truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, nhất thiết điểm xuất phát. Thái Sơn, nguy nga trầm hồn, khí thế bằng bạc, Tôn Làm Ngũ Nhạc đứng đầu, danh xưng thiên hạ đệ nhất núi. Từ xưa đến nay, Thái Sơn chính là tượng trưng của sự thần thánh, ở vào cổ trung nguyên địa khu tận cùng phía đông, bị Hoàng Hà cùng Vấn Hà vần quanh, tại thời cổ bị coi là mặt trời mới sinh, vạn vật phát dục chi địa. Sơn Mạc Đại Vũ Chi, Sử Mạc Cổ Vũ Chi, chú thích, núi này không gì lớn bằng, cổ xưa không gì sánh bằng. Thái Sơn bao la hùng vĩ, có vừa dày vừa nặng lịch sử lắng đọng, có thể ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ, là ở gần thần linh chi địa. Trời cao không thể với tới, tại Thái Sơn bên trên lập phong thiện mà tế chi, ở gần thần linh cũng. Quét ngang thiên hạ Tần Thủy Hoàng, hùng tài đại lược Hán Vũ Đế, đều từng tại Thái Sơn cử hành qua khoáng thế phong thiện đại điển, chú thích, đại lễ tế trời. Mà trước đó, thời kỳ thượng cổ càng sớm có hơn 72 vị đế vương tại Thái Sơn phong thiện. Tiên Tần cổ tịch quản tử. Phong Thiện Thiên từng có ghi chép, xưa kia Vô Hoài Thị phong thiện Thái Sơn, thiện vân vân, Phục Hy phong Thái Sơn, thiện vân vân, Thần Nông phong Thái Sơn, thiện vân vân, Hoàng Đế phong Thái Sơn, thiện vân vân, Niêu phong Thái Sơn, thiện vân vân, Vũ phong Thái Sơn. Thời kỳ thượng cổ, rất nhiều thánh hoàng cùng cổ đế đều không ngoại lệ, đều là lựa chọn ở đây phong thiện, khiến Thái Sơn bao phủ sương mù dày đặc, phát ra vô tận khí tức thần bí. Đang bao la Thái Sơn trước mặt, để cho người ta có một loại kỳ dị ảo giác. Tự thân bé nhỏ như sâu kiến, thậm chí trên trời nhật nguyệt tinh thần cũng lộ ra không có ý nghĩa. Đây là một loại rung động tính cảm giác, khiến tâm linh người ta vì đó rung động. Giờ này khắc này, có hai người đứng tại Thái Sơn chân núi, lặng lặng rằng co lấy, ở nơi này nhìn như bình hòa dưới trạng thái, giữa bọn họ bầu không khí lại là quỷ dị đến rồi cực hạn. Bên trong một cái, ăn mặc một đầu áo sơ mi màu trắng, một đôi mắt lại như là trong suốt miệng giếng, mang theo thấu triệt, mênh mông võ đạo ý chí. Mà trạng thái tinh thần của hắn lại giống như mặt trời đồng dạng, chiếu rọi vạn cổ trời cao, khí phách chi rộng rãi, để cho người ta chấn kinh. Trên trời mặt trời, trong lòng mặt trời, ở đây giật mình như một, để trên người hắn dần dần ngưng tụ khí thế, phảng phất hồng nhật mới lên, huy hoàng mà to lớn, khí thôn vạn dặm vân hải, nhuộm đỏ giang sơn một mảnh hạo nhiên đại thế, từng điểm cất cao, cùng trời tiệm cận, cùng người xa dần. Nhưng là, nếu như nói hắn là nóng rực mặt trời, như vậy đứng ở trước mặt hắn, thân mang trường bào màu đen nam tử, chính là cái kia vô tận tinh thần hải dương, đến điểm báo ước kế hàng tình chỉ là hắn không có ý nghĩa một bộ phận. Bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn, đều sẽ có cuộn cuộn, vĩ đại, như là tinh không đồng dạng ảo giác ở trong tâm sinh ra. Con mắt của người áo đen, nhìn phía xa, không có rơi xuống bất luận kẻ nào, cũng không có rơi xuống trên người bất luận cái gì, lại cho người ta một loại nhìn xuyên qua tương lai siêu nhiên cảm giác. Chỉ là tại loại này siêu nhiên vạn vật trạng thái, người quần áo đen trong mắt đã có một cố mệt mỏi khó tả, như là chinh chiến chư thiên, vô số lần hiểm tử hoàn sinh, nhưng không nhìn thấy đường phía trước thương cảm. Chỉ là lẳng lặng rằng co một lát, nhưng là tại trong lòng Cơ Vũ, lại phảng phất là qua ngàn vạn năm, tâm linh của hắn tại loại trạng thái này phía dưới, cơ hồ đều muốn vỡ nát. Phóng nhãn thế gian, Cơ Vũ tự hỏi cũng là đỉnh tiêm cao thủ, 8 tuổi về sau, tại hứng thú phía dưới, bắt đầu đặt chân quốc thuật, lại lấy được phi phàm thành tựu, bất quá vài chục năm quan cảnh, một thân tu vi tiến triển nhanh chóng. Có thể xưng không thể tưởng tượng, đã trải qua thành tiểu đạp cương bộ đấu võ đạo chi cảnh, cách đánh vỡ hư không, gặp thần không xấu võ đạo chi cảnh chỉ còn lại cách xa một bước. Mà cảnh giới tâm linh của hắn, càng là siêu phàm nhập thánh, chân đến không gặp không nghe thấy, có thể tiên tri trí cao trạng thái, su cắt tị hùng, thế gian không người có thể đả thương hắn. Chính là bởi vì loại này siêu phàm nhập thánh tâm linh cảnh giới, mấy ngày trước đây tâm huyết dâng trào, từ nơi sâu xa, cảm thấy Thái Sơn có cơ duyên lớn lao. Liền tràn đầy phấn khởi đi tới nơi đây. Chỉ là, mới vừa đến Thái Sơn ở dưới chân núi, liền thấy cái này một người áo đen, tóc dài xoa vai, tràn đầy nét cổ xưa. Tốt à, đầu năm nay cột tợ lệ thịnh hành, Cơ Vũ cũng không phải xen vào việc của người khác chủ, đang muốn đi ngang qua, lại giật mình người này đứng ở nơi đó, ánh nắng chiếu rọi mà xuống, nhưng ngay cả một cái bóng đều không có, mà gió nhẹ quét, cũng là trực tiếp xuyên qua, nếu không có thể thấy rõ ràng hắn. Liên phảng phất cái này một vị là không tồn tại một dạng. Tựa hồ là cảm thấy Cơ Vũ ánh mắt, người áo đen thông suốt quay đầu, ở cái này sát na, toàn bộ thiên địa, cũng rất giống theo động tác của hắn, nhỏ nhẹ lung lay, hắn tựa hồ biến thành thế giới trung ương, vũ trụ trung tâm, có một loại không nói ra được lực hấp dẫn. Theo người quần áo đen quay người, khó có thể dùng lời diễn tả được gáp bách liền tác dụng đến rồi trên người Cơ Vũ, hắn biết rõ, đây cũng không phải là cố ý vi trì, mà là sinh mệnh bản chất chênh lệch quá lớn mang đến cảm giác. Giống như một phàm nhân ngắm nhìn bầu trời, đối với vô tận vũ trụ, tự nhiên cảm thấy tự thân nhỏ bé. Chỉ là, chân chính để trong lòng Cơ Vũ sinh ra như thấy quỷ cảm giác, lại là mặt mũi người áo đen. Cùng hắn giống như lúc, người áo đen trong mắt có mỏi mệt, nhìn lấy Cơ Vũ, tràn ngập hồi ức cùng buồn vô cớ, nhàn nhạt mở miệng, ngươi muốn lên Thái Sơn. Không sai. Con đường này không dễ đi. Trước mặt của ngươi có hai con đường, leo lên núi này, tiền đồ khó dò, nếu là xoay người lại, một đời bình an, thọ hết chết giả. Cơ Vũ sắc mặt cổ quái, bò ngọn núi mà thôi, có thể tiền đồ khó lường. Nhưng là hắn có thể đủ cảm giác được người áo đen trong miệng ngữ khí trịnh trọng, đối với hắn có một loại không rõ tín nhiệm. Nhưng là, hắn lại có thể cảm giác được Thái Sơn phía trên, vậy đối với hắn có vô tận lực hấp dẫn đồ vật, đang triệu hoán vào hắn, cho nên, hắn do dự. Nhìn lấy Cơ Vũ mặt mũi chần chờ, người áo đen thở dài, thôi được, theo ta lên đi. Thái Sơn cổ tùng thanh thúy tươi tốt, lại nhiều thác nước chảy ầm ầm, trang nghiêm nguy nga bên trong không thiếu linh tú, lại thêm mờ ảo mây mù, tự nhiên lại bình thêm mấy phần thần bí cùng thâm ảo. Hai người thong dong cất bước, một đường leo về phía trước, ven đường có đếm không hết danh thắng cổ tích, ma nhai bi kiệt, chú thích, tượng Phật, bia đá, để cho người ta tán thưởng không thôi. Lúc chạm vào tối, hai cái người đi tới đỉnh núi Thái Sơn, Ngọc Hoàng Đỉnh, nhìn xuống dưới chân Vạn Sơn, ngóng nhìn Hoàng Hà, lập tức để cho người ta khắc sâu sáng tỏ Khổng Tử trèo lên Thái Sơn mà tiểu thiên hạ chân nghĩa. Hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp. Thi thánh cũng lưu lại như thế thiên cổ có 102. Giờ phút này, tà dương xuống phía tây, vân phong phía trên đồng đều nạm một tầng vàng óng ánh sáng lên một bên, lóe ra kỳ chân dị bảo vệ hào quang. Hai người lặng lặng nhìn cái này phong cảnh mỹ lệ, nhất thời không nói gì. Cuatu trái tim đen đú ám inet ngay một khắc này, phong vân đột biến, toàn bộ thiên địa đều không rõ sáng lên, tất cả, đều ở chán phóng rực sáng quan mang, từng cái quốc gia đều lâm vào hỗn loạn, không thể rõ ràng loại tình huống này sinh ra nguyên nhân. Lúc này, người áo đen mở miệng, ngươi phải đi, ta cũng đem tiêu vong. Cơ Vũ nhìn lấy người áo đen, tựa hồ cái gì cũng biết, nhưng lại cái gì cũng không rõ ràng. Tạo hóa trêu ngươi. Người áo đen ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, khí độ siêu nhiên. Phảng phất giống như trích tiên, ngươi phải đổi đến mạnh nhất, có được phá vỡ tất cả thực lực. Tràn ngập toàn bộ thiên địa quan mang, tại Thái Sơn làm trung tâm nhanh chóng thu liễm, Thái Sơn đỉnh đã ở vô thanh vô tức hôi phi yên diệt, chỉ lưu lại một đạo phảng phất có thể chiếu rọi đại thiên ánh sáng, toàn bộ thiên địa ánh sáng, đều ở dần dần hội tụ trên người hắn. Tại nơi đạo quang xuất hiện sát na, hãy cùng Cơ Vũ hợp lại là một, thân thể của hắn cũng đang chậm rãi trở nên trong suốt, người áo đen búng một ngón tay, điểm vào chỗ mi tâm của hắn. Vô cùng tin tức chui vào hắn linh hồn, lại thoáng qua ở giữa biến mất không còn tăm tích, chỉ có một điểm cảm ngộ là cấn trong lòng của hắn, cuối cùng cho ngươi một điểm trợ giúp đi. Cơ Vũ cảm giác giống như là đi tới thế giới cuối cùng, đứng ở thời gian trường hà điểm xuất phát, một hồi sao sáng đầy trời, một hồi bầu trời cô quạng, cùng hư không hợp nhất, ẩn dật. Hắn hiểu được rất nhiều chí lý, nhưng là lại nói không nên lời cái gì, hắn có thể đủ phát hiện, thân thể của mình cơ bắp ở giữa, ẩn giấu đi rất nhiều nhỏ xíu nhỏ chút. Thân thể của mình, thật giống như bầu trời vũ trụ, mà những nhỏ chút đó, thật giống như trên trời tinh thần. Những cái này tinh thần, có quá mạnh, có quá yếu. Hắn biết, vậy cũng là một chút huyền vị. Những mẫn cảm nhất đó, là tối trọng yếu đại huyệt, chính là quang mang mãnh liệt. Quang mang mạnh nhất, mẫn cảm nhất, là đầu mình hai bên huyệt thái dương. Đây chính là đánh vỡ hư không, có thể gặp thần sao. Hắn chỉ để lại một câu nói như vậy, cả người ở nơi này bên trong hào quang sáng chói, hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Người áo đen lẳng lặng nhìn một màn này, ánh mắt lại lưu luyến nhìn lấy cái thế giới này, đạp phá cổ kim tương lai, chinh chiến cửu thiên thập địa, không nghĩ tới, còn có thể về tới đây. Sinh tại tư, có thể chôn ở tư, cả đời này, cũng coi là viên mãn. Thoại âm rơi xuống, cả người hắn thả ra thanh lượng quang mang, sau đó cả người liền bể nát, hóa thành lấm tấm tinh quang tung tóe thế giới, như vậy tiêu tán vô tung. Chương 2, xuất sinh, thịnh đại tràng cảnh. Cơ Vũ có thể cảm giác được. Tại đỉnh núi Thái Sơn, bị cái kia đạo kỳ dị tiên quang dung hợp về sau, cả người liền lâm vào một cái trạng thái kỳ dị. Chỗ hắn ở một cái kỳ dị địa phương, tự thân chỉ còn lại có một điểm thấu lượng linh quang, tựa hồ chỉ là linh hồn, nhục thân sớm đã biến mất. Ở chỗ này, hắn tựa hồ trở về đến rồi mẹ thai, tự thân bị một loại sức mạnh kỳ diệu bao gồm, tự thân tồn tại cảm giác đang nhanh chóng lớn mạnh. Cuối cùng, hắn rốt cục xác định, đây không phải tựa hồ trở về đến rồi mẹ thai, mà là hắn hiện tại chính là tại mẹ bên trong thai. Ở chỗ này, hắn có huyết nhục chi khu, lại, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành vào. Nơi này, hơn phân nửa không phải địa cầu. Cơ Vũ suy nghĩ lấy, tại thể nội lưu động bên trong huyết dịch, hắn cảm nhận được một loại trí cường thần năng, trong đó xen lẫn một chút xíu lúc gần lúc hiện kỳ diệu linh quang, còn có từng đạo khí lưu màu xám. Ta cỗ thân thể này còn là người sao? Trong lòng của hắn yên lặng suy nghĩ, có thân thể của cái nào nhân loại bên trong máu như thế kỳ hoa. Thai bên trong không biết tuế nguyệt trường, nhàm chán phía dưới, hắn cũng đem tinh thần bỏ vào những cái này linh quang và khí lưu phía trên. Để hắn cảm thấy kinh hãi là, những vật này đều có phi phàm đặc chất, mỗi một lần hắn bắt được một điểm, cẩn thận cảm ứng, cũng sẽ tăng thêm đối với trời đất lĩnh ngộ. Khi hắn cảm ứng đến khí lưu màu xám, tựa hồ thấy được thiên địa chưa mở, tất cả hỗn độn thời đại, vô số nói không rõ, không nói rõ màu xám khí thể tràn ngập vô tận không gian, lại trong phút chốc, hỗn độn được mở mang, tạo hóa thiên địa, vạn vật phát sinh, phảng phất diễn hóa ra một mảnh mênh mông tiên vực, trong đó có thanh long hoành không, chu tước hoành kích, đại bàng bay lượn, bạch hổ gào thét, điểm báo ước sinh linh nơi này bên trong sinh ra. Một lát sau, thiên địa phá diệt, quay về hỗn độn. Từ hỗn độn mà khởi đầu, lại từ hỗn độn mà kết thúc. Hắn cẩn thận tỉ mỉ, một loại huyền nhi hữu huyền cảm giác xông lên đầu, chỉ cảm thấy trong lòng hoàn toàn tĩnh lặng, thiên biến vạn hóa, một hồi tinh hà đầy trời, một hồi bầu trời cô quạng, sinh trưởng cùng suy bại, cường thịnh cùng diệt vong, vòng đi vòng lại, không ngừng luân chuyển luân hồi. Tại thời khắc này hắn cảm thấy thiên địa hợp khí sinh vạn vật sinh cơ bừng bừng, cũng lãnh hội được vũ trụ cô quạng, tinh không tàn lùi âm u đầy tử khí. Mà những kỳ dị đó linh quang mang đến cho hắn một cảm giác nhưng lại khác nhau rất lớn, cùng linh quang tương hợp, hắn có thể đủ cảm giác tự thân phảng phất cùng hư không hợp nhất, trong lúc giơ tay nhấc chân thiên địa liền cùng cộng hưởng theo. Hắn tiến nhập thâm trầm nhất ngộ đạo cảnh, phảng phất là cùng hư không hợp nhất, ẩn dật. Hắn có thể đủ rõ ràng bắt được thiên địa đạo tắc, đối với thiên địa có khắc sâu lý giải, hắn tinh thần cảnh giới mỗi thời mỗi khắc đều đang điên cuồng kéo lên, nắm giữ thiên địa chí lý, thông hiểu càn khôn đạo tắc. Khi hắn tỉ mỉ nghiên cứu trong quá trình, cả người hắn cũng lớn gây nên thành hình, nhục thân ở bên trong mẫu thể phát dục cũng hoàn thiện. Thời gian cực nhanh trôi qua, cơ hoàn vũ ra đời thời gian cũng đến rồi. Số lớn dòng khí màu xám bao vây lấy hắn, hóa thành một cái hôi mông mông hình tròn tồn tại, từ trong cơ thể mẹ vừa nhảy ra, phảng phất như là mặt trời nhảy ra đường chân trời, tại thời khắc này, vũ trụ duy nhất, thời không vĩnh hằng. Khi sinh ra một khắc này, hắn cảm thấy quanh mình sự vật, đây là một mảnh mênh mông cung điện, huyền không mà phủ, giống như tiên giới. Một cái mỹ lệ đoan trang nữ tử ôn nhu nhìn lấy hắn, mà ở bên cạnh, lại có một cái nhân vật cường đại không gì sánh nổi nhìn chăm chú lên hắn, đã cường đại đến đáng sợ tinh thần tu vi, liền giống như một mặt trời giáng lâm đến trong nhân thế. Đó là một ông già, toàn thân phai mờ, cực kỳ mơ hồ, tràn ngập khí tức mục nát, giống như là muốn tọa hóa, liền thân thể cũng không chân thực. Hắn không che giấu chút nào triển lộ vào tâm tình của hắn, chấn kinh, vui sướng các loại không phải trường hợp cá biệt. Nhưng vào lúc này, trên người cơ vũ, một loại trí thần trí thánh, lưu manh mịt mờ đạo vận như chậm thực nhanh xuất hiện, thiên địa đại đạo đều ở hoành minh, đỉnh đầu thụy khí nối liền cửu tiêu, tứ hải đều chấn động. Sắc mặt của lão nhân đại biến, lật tay ở giữa, trong cung điện, có vô cùng vô tận, tung hoành đan vào hoa văn nổi lên, miễn cưỡng áp chế các loại này dị tượng. Sau đó, một chiếc gương trong tay từ hắn hiện hiện, tràn đầy nét cổ xưa. Chú mục quan sát, cổ kính thượng tiên quang mông lung, hắn chất giống như thần đồng tạo thành. Lưng có vô tận hoa văn xen lẫn, nhìn chăm chú thời điểm, phảng phất có thể cảm nhận được không gian cực điểm chi áo nghĩa. Gương sáng không bụi, phản chiếu đại thiên, hạo thiên rộng miểu, không sai không khác. Mặt kính phía trên nở rộ cửu thải tiên quang, tựa hồ muốn chư thiên vạn tượng tất cả đều đặt vào trong đó. Từ một tấc vông, mở rộng đến thiên địa vạn vật, vi trần đại thiên, tận ở trong đó. Cổ kính trạng thái rất là đặc biệt, lưu quang vạn đạo, tiên quang ước đầu, trải ra mà ra, như phượng hoàng niết bàn, chiếu sáng vũ trụ, áp xúc vạn đạo chi nguyên, mặt kính ôn nhuận trong suốt, rọi sáng ra vạch phá vạn cổ quan mang. Nay quang vĩnh hằng, vừa mới soi sáng ra, thiên địa cùng khóc, giết ma lục thần, giống như là một khúc hành khúc tại hoành minh, phá diệt tất cả ngăn cản. Trong chốc lát, hỗn độn mãnh liệt, thiên địa toái diệt, giống như là tại mở ra một cái như vũ trụ, vật chất giai diệt, một đầu sâu thẳm lỗ lớn lăng không hiện hiện, tại động mặt khác, có thể trông thấy điểm điểm tinh thần quang mang như ẩn như hiện, lao nhân đem cơ vũ một cái nhất trụ, cất bước đạp đi vào. Vũ trụ hư không, vô số tinh thần. Bên trong một chòm sao, điềm báo ước tinh thần đang lóe lên, vô tận tinh quang ở bên trong vũ trụ tung hành. Một đạo tiên quang bắn ra, chiếu sáng hắc ám cùng lạnh như băng vũ trụ, trời sao rộng lớn vô ngần đều ở run rẩy. Tiếp đó, một cái vô sắc vô tướng, vô hình vô chất, hỗn hỗn độn độn, không thể diễn tả sự vật đột nhiên nhảy ra ngoài. Hỗn độn mở thất khiếu mà chết, người có thất khiếu mà sống. Cơ vũ tránh thoát chung quanh bao vây lấy hắn dòng khí màu xám. Ở nơi này mờ mịt trong hỗn độn, hắn chân chính xuất hiện ở trên cái thế giới này, trong cơ thể hắn tràn ngập cỗ dòng khí màu xám, cũng lần thứ nhất cùng cái vũ trụ này tiến hành một lần trực tiếp nhất trao đổi, mênh mông uy năng quét sạch toàn bộ tinh vực. Một tôn như thần ma đồng dạng thân ảnh lặng yên hiện hiện, quanh thân hỗn độn khí quấn quanh, để cho người ta khó mà thấy rõ hắn diện mục chân thật. Một tiếng to rõ tiếng khóc vang vọng toàn bộ tinh vực, hỗn độn khí khuếch tán, đem mảnh tinh vực này vô tận tinh khí triệt để thôn phệ trống không. Vô tận tinh thần đi về phía điểm cuối cuộc đời, toàn bộ tinh vực lâm vào bóng tối vĩnh hằng. Ma liên ở trên thân ảnh của hắn mới, một cái cổ kính lơ lửng, rung ở trong hư không. Cổ kính tuy nhỏ, nhưng nếu có người nhìn thẳng, liền có thể phát giác toàn bộ tinh vực cảnh tượng đều phản chiếu trong đó. Trong cổ kính ẩn vô thượng thần uy, đem phiến tinh vực này bao phủ, che đậy, trấn phong lại tất cả, không có để lộ phong thanh gì. Sau một lát, cái viên kia cổ kính từ trong hư không xuất hiện, chân thật một chút, phát ra một cỗ khai thiên lích địa khí tức, như một mảnh cổ lao vũ trụ đang diễn hóa. Một mảnh mông lung quang hiện hiện, thánh khiết mà quý khí, nhưng cũng áp lực như vũ trụ chìm. Đây là một cỗ bàng bạc uy áp, như trong vũ trụ ước vạn hàng tinh hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đạo hủy diệt trùng sáng, không gì không phá, trực tiếp xuyên qua thiên thượng địa hạ. Một đầu đường hầm hư không được mở mang mà ra, cổ kính đem hắn đặt vào trong kính, liền xông vào trong thông đạo. Sau đó, thông đạo liền sụp đổ, không lưu lại mảy may dấu vết. Hồi lâu sau, một cái trung niên nam tử ở bên trong vũ trụ hành độ hư không, đến chỗ này. Nam tử nhìn thấy phiến tinh vực này tình huống, sắc mặt đại biến, quay người cũng không quay đầu lại bỏ chạy, tốc độ nhanh chóng, càng cao hơn lúc đến, phảng phất nhìn thấy cái gì chuyện cực kỳ đáng sợ vật đồng dạng. Chương 3, tân thủ gói quá lớn. Vô cùng bên trong cung điện to lớn, Cơ Vũ ngồi ngay ngắn ở bên trên một cái bàn, khi hắn chung quanh, 10 cái râu ria hoa dâm lão đầu vây quanh hắn, sắc mặt vô cùng cuồng nhiệt, tinh thần cực độ phấn khởi. Cơ Vũ lúc này rất bất đắc dĩ, cho dù đối với dị thế giới đều nói tiếng Trung Quốc cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng là bị một đám cuồng nhiệt tới cực điểm lão đầu vây quanh, cũng không phải cái gì rất tốt cảm thụ. Chỉ là mới đến, tự nhiên muốn hiểu rõ một chút địa phương tình huống, vì về sau tính toán, cũng chỉ có thể yên lặng nghe bọn hắn kịch liệt thảo luận, ý đồ từ đó hiểu rõ một chút hắn cần gấp rút tin tức. Hỗn độn thể A. Tiên tổ hiển linh A. Ta Cơ Gia muốn đại hưng A. Thành tiên lộ còn có 3.000 năm. Ta Cơ Gia nói không chừng có thể tranh một chuyến. Nghe đám người kia nhiệt liệt thảo luận, Cơ Vũ cũng lớn gây nên hiểu rõ tình huống dưới mắt, nhưng trong lòng là hắn, lại phảng phất có một vạn con thảo nê mã phi nước đại mà qua, nội tâm cực độ sụp đổ, rất nhớ như vậy ngất đi, sau đó lại mở mắt liền trở về quá khứ. Chỉ là hắn lúc này thể nội tràn ngập quần quận lực lượng như biển, để hắn loại ý nghĩ này triệt để trở thành một loại hy vọng xa vời. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy một trận đản đản yêu thương, đơn giản là... cái thế giới này lại là giả thiên thế giới. Hắn mới vừa lúc vừa ra đời chỗ nghênh đón cái kia một trận huyền huyễn thị giác thịnh yến, chính là hắn xuất gia sinh đại đế thế gia, Cơ Gia hư không kính sở khuynh tình phụng hiến. Một kích phía dưới, xuyên thủng không gian, trực tiếp xuất hiện ở sâu trong vũ trụ, để Cơ Vũ có thể ung dung thôn nạp nhật nguyệt tinh huy thập phương tinh khí, nạp thần tinh thông thể nội. Từ vũ trụ bát hoang hấp thu vô tận tinh khí, thậm chí đem chọn cả một mảnh tinh vực vô tận đạo vận linh cơ triệt để thôn phệ, dẫn đến một mảnh tinh vực phá diệt. Đây hết thảy tất cả, sáng tạo ra tự thân vô thượng tiềm lực. Gia thiên A. Cái thế giới này động một chút lại hát trăng bắt sao, vỡ nát tinh hà, còn có sinh mệnh cấm khu các loại cấm địa. Hắc ám thời điểm, càng là chúng sinh như cỏ rác, là chí tôn tiêu diệt. Suy nghĩ đến đây, Cơ Vũ trong lòng chính là một trận kêu rên. Nhất là sinh ở Cơ Gia, cái này hư không đại đế mở ra bên trong thái cổ thế gia. Dù sao bởi vì hư không đại đế nguyên nhân. Cơ Gia cùng bắt đầu ngoại trừ hoang cổ cấm địa bên ngoài lục đại sinh mệnh cấm khu có không cách nào cừu hận của hóa giải, thành tiên lộ mở ra thời điểm cũng chính là thanh toán thời điểm. Nếu như chỉ là dạng này thì cũng thôi đi, chỉ cần có thể thành tiểu hồng trần tiên, không giống đế tôn đồng dạng gây nên công phẫn, bị người súng đánh, cẩn thận một chút vẫn là có thể sống thiên hoang địa lão. Đáng tiếc thần đông đại thần hoàn mỹ thế giới sách mới vừa mở, lập tức toàn bộ gia thiên thế giới cảnh giới sẽ không đủ nhìn, hồng trần tiên phía trên còn có tiên vương, cứ đâu. Nửa bước chuẩn tiên đế cảnh giới. Cái vũ trụ này, tương lai còn muốn đứng trước vô cùng kiếp nạn, cho đến lúc đó, ngay cả ngoan nhân đại đế đều muốn bi thương cảm thán, chỉ còn lại có ta một người, vô thủy đại đế đều đã từng không rõ sống chết, tung tích không rõ. Mà chính bọn hắn, đều đã từng nói thẳng, tại cái tương lai kia nhìn không thấy một tia hy vọng, từng trang huyết chiến, lại nhìn không thấy đường ra ở phương nào. Loại tình huống này, để Cơ Vũ sao có thể không kinh hãi? Nhất định chính là địa ngục hình thức. Cơ Vũ thậm chí trong lòng hoài nghi, cái kia không hiểu ra hiện tại địa cầu, cùng hắn khuôn mặt nam tử giống nhau, đến tột cùng đại biểu cái gì. Hắn thậm chí không dám tiếp tục nghĩ, người quần áo đen xuất hiện, hắn xuyên việt, phảng phất có một cái to lớn hắc thủ tại điều khiển tất cả, chỉ là miễn cưỡng thấy một góc của băng sơn, cũng làm người ta không rét mà run. Thôi, trời sập, có vóc dáng cao đi kháng, trước tiên đem thành tiên lộ kiếp nạn vượt qua suy nghĩ thêm. Còn tốt, hiện ở trên thời gian còn kịp. Hiện tại, thanh đế vừa mới tọa hóa 7.000 năm, dạng này tính toán, cách lần thứ nhất tại bắt đầu mở ra thành tiên lộ còn có 3.000 năm thời gian. Nói cách khác, cách thành tiên lộ mở ra, trên lịch sử này lớn nhất hắc ám, còn có 3.000 năm bình tĩnh tuế nguyệt. Lấy ta hỗn độn thể tư chất, 3.000 năm, hẳn là đầy đủ ta thành đạo đi. Không sai, chính là hỗn độn thể. Đây là cơ vũ xuyên Việt lấy được lớn nhất thu hoạch. Cũng là ở cái này hung tàn thế giới chỗ đứng căn bản. Chuyện của tôi nét. Sinh nhi là hỗn độn thể, loại này tại gia thiên một sách trung vị liệt mạnh nhất hàng ngũ thể chất. Vừa ra đời liền có thể tự động thôn nạp nhật nguyệt tinh huy, thập phương tinh khí, chiếm lấy đại vũ trụ vô tận đạo vận linh cơ thành tiểu tự thân, cho nên lúc mới sinh ra sẽ có kinh động thiên địa dị tượng. Giống vô thủy đại đế thân là tiên thiên thánh thể đạo thai, lúc sinh ra đời, đỉnh đầu thụy khí nối liền cửu tiêu, tứ hải đều chấn động. Cơ vũ thân là hỗn độn thể, cũng đoạt lấy hết một mảnh tinh vực tất cả đạo vận linh cơ. Hỗn độn thể loại này huyết mạch là đã biết thể chất bên trong mạnh nhất thể chất một trong, có thể cùng tiên thiên thánh thể đạo thai, tiên khí khí linh, bất tử thần dược hóa hình đánh đồng với nhau. Loại này huyết mạch mặc dù có người thành đế trước đây, cũng có thể không ngừng đột phá, cuối cùng chứng được hỗn độn đế vị. Đây đối với vô cùng có khả năng muốn cùng sinh mệnh cấm khu chí tôn huyết chiến cơ vũ mà nói, có trợ giúp lớn lao. Tối thiểu nhất, bây giờ cơ vũ nhận được một cái 10 phần thành ý tân thủ gói quà lớn, sinh nhi là thánh. Hiện tại, ta rốt cuộc minh bạch già thiên bên trong hắc hoàng nói tới, vô thủy đại đế, sau khi sinh bởi vì quá cường đại, trực tiếp bị chém dụng một chút căn cơ, sợ tương lai thiếu khuyết ma luyện. Chân ý. Sinh nhi là thánh A. Ở nơi này thanh đế tọa hóa, đại đạo áp chế, đại năng danh hiệu tôn thời đại, không có gì ngoài đế binh cùng ẩn nút nội tình, ta trực tiếp liền có thể quét ngang tất cả đại thánh địa. Bất quá, đây cũng là ngoài ý liệu, hợp tình lý. Bất luận kẻ nào, chỉ cần có thể thôn vệ tận một mảnh tinh vực tinh khí, thành thánh, bất quá là dễ như trở bàn tay. Chỉ là cũng là nguy hiểm tới cực điểm. Cơ vũ mới vừa sinh ra thời điểm, thân thể tự chủ thôn nạp thiên địa tinh khí, kém một chút liền muốn chấn động toàn bộ bắt đầu. May mắn cơ gia còn có đại đế trận văn vận chuyển, lại thêm cơ gia nội tình, một tôn lão đại thánh chấp trưởng hư không kính, để cho phá vỡ một đầu nối thẳng vũ trụ biên hoang không gian thông đạo, bảo vệ hắn tiến vào một mảnh không người tinh vực, để cho từ vũ trụ bát hoang hấp thu vô tận tinh khí. Đồng thời lại lấy hư không đại đế lưu lại khi thiên trận văn che đậy đủ loại dị tượng tiên cơ, vừa rồi lừa gạt được bắt đầu tất cả lớn sinh mệnh cấm khu. Nếu không, trạch ở bên trong cấm khu chí tôn, tuyệt đối không ngại nghiên cứu một chút hỗn độn thể có gì chỗ đặc thù. Hắn là cơ gia chi nhân, rơi xuống bên trong cấm khu tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Liền cái này, hay là bởi vì bên trong sinh mệnh cấm khu rất nhiều chí tôn vì chờ đợi thành tiên lộ mà lâm vào độ sâu bên trong lần nút. Dù sao đều là ngày xưa đế cùng hoàng, mặc dù muốn trốn vào sinh mệnh cấm khu, dựa vào tự chém một đao đến kéo dài hơi tàn, đối đầu ngoan nhân đại đế, vô thủy đại đế đều là một cái tắt một cái thủy hóa, nhưng là không thể phủ nhận. Bọn hắn từng cái đều là mình thời đại người mạnh nhất, đều đã từng thống ngự qua vũ trụ mấy vạn năm tuế nguyệt, duy ngã độc tôn. Nhờ vào hỗn độn thể, cơ vũ thể nội truyền thừa tại hư không đại đế bên trong huyết mạch, bên trong chứa đế đạo pháp tắc cũng thấy tỉnh, đại đế huyết mạch triệt để khôi phục, có thể so sánh một vị đế tử. Hỗn độn thể cùng đại đế huyết mạch tổ hợp vì hắn mang đến tiềm lực vô cùng. Đến tận đây, vẹn vẹn so sánh thể chất, từ hoang cổ tuế nguyệt đến nay, cũng chính là vô thủy đại đế cùng thanh đế có thể cùng sánh vai. Chương 4, thần hào tu hành. Yên tĩnh. Một cái giàn mua mà thanh âm uy nghiêm, cắt đứt cơ vũ suy nghĩ, cũng làm cho huyên náo đại điện quy về yên tĩnh. Trong cung điện, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái thanh ý lao nhân, sợi tóc như tuyết, sắc mặt non mịn như ngọc, không có một tia nếp nhăn, một đôi mắt sâu xa như biển. Khí tức phảng phất như là nhược hạo hãn tinh không, uy năng khó lường, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể lay động đất trời, phá diệt cổ tinh, đây chính là ngày đó bảo vệ cơ vũ cơ gia lão đại thánh. Liên quan tới đứa bé này là hỗn độn thể tin tức, khi hắn trưởng thành, có thể địch nổi đại đế một cấp tồn tại thời điểm, nhất định phải phong tỏa ngăn cản. Tất cả cơ gia nhất tộc trưởng lão đều là cùng kêu lên đồng ý mặc dù toàn cả gia tộc có phái hệ đấu tranh, nhưng là bọn hắn căn bản nhất lợi ích đều là giống nhau, cái kia chính là hy vọng cơ gia cường đại. Mặc dù có như vậy một hai cái không để ý tới gia tộc lợi ích, chỉ vì mình người, cơ gia cũng sẽ để bọn hắn bảo trì hoàn toàn trầm mặc. Mà một tôn hỗn độn thể tồn tại đủ để cho bọn hắn đem cơ vũ bày ra ở bên trên vị trí là tối trọng yếu, chỉ về thế đoàn kết nhất trí. Các ngươi nhớ kỹ, hắn hiện tại cơ gia nội bộ, hắn chỉ là tiền tổ huyết mạch giác tỉnh giả, đến rồi bên ngoài, chính là ta cơ gia thần thể, là ta cơ gia thần tử, đời sau chức gia chủ người thừa kế. Hiểu chưa?
Rõ ràng.
Vậy là tốt rồi, các ngươi đem đứa bé này là hỗn độn thể ký ức chém dụng. Hơn 10 vị cơ gia thái thượng trưởng lão được nghe, liếc mắt nhìn nhau, sau đó tất cả đều vô cùng quả quyết đem chính mình liên quan tới hỗn độn thể ký ức toàn bộ xóa bỏ, chỉ để lại cơ Hoàn Vũ tin tức rất trọng yếu. Cơ Hoàn Vũ ở một bên lặng lặng quan sát, trong lòng cũng không khỏi cảm thán, cơ gia từ hư không đại đế về sau, vẫn có thể tiêu sái mấy trăm ngàn năm, cũng không phải hoàn toàn là ỷ vào hư không đại đế di trạch. Mặc dù mỗi cái gia tộc đều tránh không được có một vài gia tộc bại hoại tồn tại, nhưng là toàn bộ cao tầng là vô cùng thanh tỉnh, đây mới là toàn cả gia tộc trường thịnh không suy căn bản. Lão đại thánh nhìn chăm chú lên Cơ Vũ, mặt mũi già nua hiện lên ra một tia nụ cười ấm áp, hài tử, ngươi sinh ra ở ta cơ gia, tiên tổ của chúng ta nắm giữ hư không cực điểm bí ẩn, không người, Vũ cũng. Sau đó, ngươi tiểu kêu là Cơ Hoàn Vũ đi. Tên này ý gần Cơ Vũ, có bao quát và tượng. Toàn bộ vũ trụ chi ý hy vọng ngày sau của ngươi có thể làm đến bước này, thượng kích cửu thiên, hạ chấn thập địa, thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn. Cơ Hoàn Vũ sắc mặt nghiêm túc, nhẹ gật đầu, ta rõ ràng. Các ngươi tản đi đi, xuống dưới mở ra gia tộc tích lũy thần tàng, là đứa bé này tu hành làm điện cơ, ta trước giải thích cho hắn tu hành chi đạo.
Đúng, lão tổ.
10 cái cơ gia thái thượng trưởng lão, toàn bộ vô thanh vô tức lui xuống, rời đi cái này cơ gia trí cao điện đường. Một cái đại đế gia tộc lực lượng là vô cùng cường đại, lão đại thánh ra lệnh một tiếng, toàn bộ cơ gia đều bắt đầu chuyển động, mấy trăm ngàn năm đến không ngừng thu thập tới thiên tài địa bảo bị mở ra, bị cơ gia cường giả dựa theo cổ phương, luyện chế thành cường đại nhất trúc cơ linh đan, nếu như trong đó có thần vật liệu khuyết thiếu, vậy thì do cơ gia cao tầng cùng đông hoàng trên mấy cái thánh địa lẫn nhau trao đổi, chỉ là vì cho Cơ Hoàn Vũ đặt vững cường đại nhất căn cơ. Hắn ngày bình thường, dẫn dắt nước dùng, đó là cơ gia lấy một khối non nửa phương cửu thiên thần ngọc. Hướng giao chỉ thánh địa muốn tới tiên chỉ trong nước phần tinh hoa nhất. Hắn ngày bình thường ăn dùng cơm canh, đều là chín thiên linh lung gạo làm chủ, loại này gạo, cần trông ở bên trong ngọc tinh, cấu kết đại địa long mạch tiến hành tầm bổ, còn cần cấp độ đại năng đếm được cứng, giả, từ ngày mưa rông lúc, bước lên dẫn động lôi kiếp nguy hiểm, rút ra trong lôi đỉnh sinh cơ, hóa thành lôi kiếp dịch đến tiến hành tới nước. Đương nhiên, đối với dạng này nghiêm khắc gieo trồng điều kiện, công hiệu của nó tự nhiên cực kỳ đáng sợ, có thể tầm bổ nhân thể sinh mệnh bản nguyên. Lớn mạnh khí huyết, thậm chí bên trong chứa từng tia chí dương chi khí còn có thể tẩy luyện thần thức, lớn mạnh nguyên thần. Mỗi một ngày đều có đại thánh cường giả xuất thủ, thuận theo ngày đó thiên địa âm dương chi khí lưu chuyển tình huống, hái thiên địa tinh khí, càng là mượn hư không kính lạc cấn thiên địa đạo vận, dựa vào vô số chân quý linh dược, luyện thành bảo đan, để Cơ Hoàn Vũ an bảo, cảm ứng thiên địa đạo tắc. Hắn sinh hoạt hàng ngày cư sở là một tòa hùng vĩ đại điện, bên trong mở mịt cuốn động, thải hà bốc hơi, tiên khí mông lung. Chi lan khắp nơi, tiên ba tung bay phường, cổ dược mọc đầy dốc đá, trong sạch xương mù không tới người chỗ đầu gối, đó là tiếp cận hóa lỏng thiên địa tinh khí, trương hiển nơi này bất phàm. Tại phía trên cung điện, bảo quang trùng thiên, có một khỏa lại một khỏa thần châu lơ lửng, khắc họa đạo ngân, sán lạn như tinh thần, ở chỗ này tu hành có thể gia tốc gấp đôi. Mà dương của hắn bên cạnh giường, càng là thần hoa ngút trời, đó là một đống lại một chồng thần nguyên, rực rỡ để cho người ta mở mắt không ra, năm đấm lớn, to bằng đầu người. To như gương mặt, đủ loại màu sắc hình dạng, như từng vòng mặt trời huyền không, lóa mắt cùng động lòng người. Có thể nói, cơ gia vì Cơ Hoàn Vũ điện cơ, đó là ném ra vô số chân quý tài nguyên, đổi thành nguyên đến tính toán, một ngày tốn hao, cái kia chính là mấy vạn cân nguyên. Mà dạng này quá trình, kéo dài suốt 3 năm. Trong này tốn hao, ít nhất đều ở mấy ngàn vạn cân nguyên đi lên, huống chi, có đồ vật cũng không thể đơn thuần dùng nguyên để cân nhắc. Cũng may mắn, cơ gia thống trị Đông Hoang Nam vực mấy chục vạn năm. Từ viễn cổ đến bây giờ, cũng không biết tích lũy bao nhiêu bảo vật, còn có thể chống đỡ lên Cơ Hoàn Vũ điện cơ. Mà ở trong quá trình này, Cơ Hoàn Vũ cũng không chính thức bắt đầu tu hành, mà là bị Lao Đại Thánh mang theo trên người, tự mình dạy bảo, để hắn hiểu được cái thế giới này kiến thức căn bản. Mà Cơ Hoàn Vũ ở trong quá trình này, cũng là nghiêm túc lắng nghe, cẩn thận tỉnh giáo. Một vị Đại Thánh truyền pháp, đây là khó được kỳ ngộ, không nên nhìn bên trong nguyên tắc đến cuối cùng, chuẩn đế đi lấy đất, Đại Thánh không bằng chó, nhưng là chân chính tại Hồng Trần bể khổ vượt qua mấy ngàn năm nhân vật, lại có mấy cái có thể xem thường. Kiếp trước số tuổi, tại loại này mặt người trước còn chưa đủ 1%, mặc dù thiên phú có hạn, khó mà thành đạo, nhưng là bọn hắn đối với đại đạo lý giải cùng chấp nhất, lại là bất luận kẻ nào đều muốn nổi lòng tôn kính. Gia Thiên dù sao chỉ là một bản tiểu thuyết, rất nhiều thứ đều là sơ lược, chỉ là giới thiệu nhân vật chính Diệp Phàm một đường tu hành chứng kiến hết thảy, nhưng là vũ trụ lớn như vậy, những cái này chỉ là chín châu mất sợi lông thôi. mà Cơ Hoàn Vũ hiện tại thân ở chính là một cái thế giới chân thật, tất nhiên sẽ đụng phải rất nhiều bên trong nguyên tắc chưa miêu tả đến sự vật, thật muốn coi là nhìn qua nguyên tắc liền có thể ở cái thế giới này đi ngang, đó mới thật là không biết sống chết. Dưới loại tình huống này, khiêm tốn thỉnh giáo một cái sinh tồn mấy ngàn năm tuế nguyệt nhân vật mạnh mẽ, chính là một kiện chuyện rất cần thiết. Một hạt bụi, một cọng cỏ, một cây đều là một cái thế giới, giữa thiên địa có vô tận bụi bặm, mà mỗi một hạt bụi đều là một cái thế giới. Đồng dạng, thân thể của chúng ta cũng như thế, nhìn không thấy cái gì, nhưng lại bao hàm vô tận môn, giống như trong thiên địa bụi bặm nhiều như vậy. Nhìn như nhỏ bé thân thể, lại vẫn có đếm không hết môn, không ngừng mở ra những cái này môn, phát hiện chân ngã, chính là tu hành. Cơ Hoàn Vũ trong lòng hiểu rõ, loại này tu hành phương pháp cụ thể lại là loạn cổ tuế nguyệt hoang thiên đế mở, chính là lấy thân là loại, lấy nhân thể tiểu thiên địa sánh vai vũ trụ đại càn khôn. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 5, tu hành mà nói. Tu hành mới bắt đầu, thủ trọng khổ hải. Thế gian pháp môn vô số, nhưng ai cũng từ đó mở ra tiên lộ. Thế gian vạn vật, đều có tuổi tác tăng trưởng, có thể vĩnh tồn thế gian, tuyên cổ bất hủ, mà có bất quá là sớm sống chiều chết. Thậm chí một cái chớp mắt thoáng qua, một đời liền đã vội vàng mà qua. Tuế nguyệt vô tình, kiểu gì cũng sẽ tại vạn vật trên người khắc lên dấu vết, cây có vòng tuổi, mà thân thể chúng ta đồng dạng có sinh mệnh chi luân. Vạn vật đều có nơi cội nguồn, mà thân thể chúng ta bên trong cũng có một chỗ như vậy, là sức sống chỗ căn bản, chất chứa toàn thân tinh khí, được xưng sinh mệnh nguyên vòng, cũng có thể gọi là sinh mệnh chi luân. Sinh mệnh chi luân ở dưới rốn, vị trí của nó vừa lúc phần trên thân thể cùng hạ thân điểm phân cách hoàn mỹ nhất. Sinh mệnh chi luân cũng không phải là một điểm, mà là một khối khu vực, nó lây dưới rốn điểm này làm trung tâm, hình thành một cái vòng tròn, trường to bằng bàn tay, là nơi chứa tinh khí. Sinh mệnh chi luân, tục nhân lấy sinh con, đạo nhân lấy sinh thân, là tu sĩ chỗ căn bản. Sinh mệnh chi luân là suối nguồn thần lực ở tại, tu sĩ muốn đạp lên tiên lộ, hết thảy tất cả đều muốn bắt đầu từ nơi này. Phàm nhân một đời, sinh mệnh chi luân đang không ngừng khô cạn, tuế nguyệt hàng năm cũng sẽ ở phía trên lưu lại một đạo ngân dấu vết. Giống như là vòng tuổi của cây cối. Làm nhân thể sống quãng đời còn lại lúc, sinh mệnh chi luân đã trải qua khắp đầy tuế nguyệt vết thương, tới lúc đó, chính là sinh mệnh chi luân hoàn toàn tan vỡ thời khắc. Sinh mệnh chi luân có thể nói tu sĩ căn cơ, nếu đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết, bảo trì sinh mệnh chi luân trong suốt, không có vết thương, không có ấn ký, thủy chung như lúc sơ sinh, có lẽ có một đường hy vọng thành tiên. Khổ hải, thì là che đậy sinh mệnh chi luân vô tận gặp trắc trở chi hải. Tu sĩ đạt tới cảnh giới nhất định về sau, nhìn như lớn chừng bàn tay sinh mệnh chi luân, bên trong lại giống như một phiến chân chính thiên địa, khổ hải thiên sinh, cùng tồn tại với nó. Khổ hải cùng sinh mệnh chi luân trùng hợp, hoặc là xác thực nói, khổ hải che mất sinh mệnh chi luân, không chỉ có tuế nguyệt tại ma luyện sinh mệnh chi luân, khổ hải đã ở từng điểm từng bước xâm chiếm. Khổ hải bao trùm sinh mệnh chi luân, lúc lên lúc xuống, sinh ra chồng chất lên nhau, mỗi một tuổi đều muốn ở trên sinh mệnh chi luân lưu lại một đạo ngân dấu vết. Cho đến sinh mệnh chi luân hiện đầy vết thương, triệt để sụp đổ, khi đó chính là một người thọ nguyên chạy hết, quy về tử vong thời khắc. Tu sĩ tất cả căn bản đều là tại sinh mệnh chi luân, cái gọi là tu hành một trong những mục đích chính là muốn vượt qua hết khổ hải. Truyền thuyết, chân chính tiên nhất định phải hoàn toàn vượt qua hết khổ hải, đưa nó hóa thành sinh mệnh cam tuyển, một giọt cũng đủ để tái tạo lại toàn thân. Bởi vậy, tu sĩ đầu tiên muốn mở ra khổ hải, để cho dần dần lớn mạnh, chỉ có như thế mới có thể tìm tòi sinh mệnh chi luân. Bởi vì cả hai chồng vào nhau. Sau đó, phóng thích vô tận sinh mệnh tinh khí, lượn lờ khổ hải trên không, tràn về các vị trí cơ thể, tới nhuần huyết nhục cùng tạng phủ cùng xương cốt, cường tráng thể xác, sơ bộ siêu thoát phàm nhân, đây cũng là cái này luân hải cảnh giới thứ nhất bốn khổ hải. Tại khổ hải mở ra thông lộ, thẳng tới hải đề, câu thông sinh mệnh chi luân, để rộng lượng sinh mệnh tinh khí đột nhiên xuất hiện, ngăn cản khổ hải ăn mòn, mới có thể kéo dài thọ nguyên. Lượng biến dẫn đến chất biến. Thịnh vượng sinh mệnh tinh khí mãnh liệt, cuối cùng hội tụ vào một chỗ, biến hóa thành thể lỏng, hình thành sinh mệnh thần tuyển, xông vào khổ hải. Tại hưu quặng trong bể khổ mở ra một hơi mệnh tuyển chi nhãn, liên thông sinh mệnh chi luân, để thần tuyển chạy cuộn cuộn, đây chính là luân hải cảnh giới thứ 2-4 mệnh tuyển. Như thế, tu sĩ mới có lực lượng nguồn suối, mới có thể thi triển ra các loại huyền pháp cùng thần thông, có khó lường uy năng, đây là tu sĩ lột xác mấu chốt một bước, chỉ cần suối nguồn thần lực không dứt, pháp lực liền vô cùng vô tận. Kỳ thật, tu sĩ cơi thần hồng, chính là tự thân mệnh tuyển xông ra thần quang. Tu vi đạt tới mệnh tuyển cảnh giới về sau, liền có thể cưỡi cầu vồng mà đi, phi thiên độn địa, các loại tinh diệu huyền pháp vô số. Nhân thể hảo diệu vô tận, tu sĩ mạnh mẽ cũng không muốn bị khốn tại khổ hải, muốn thăm dò đến những thứ chưa biết khác nhân thể bí cảnh, bởi vậy cũng liền có cưỡng ép vượt qua khổ hải lịch trình. Vì đạt tới mục tiêu, tu sĩ cần để cho thể xác thuế biến, ở trong khổ hải sinh ra một đoạn thần mạch, giúp đỡ đột phá ngăn cản, để đạt tới khổ hải một chỗ khác. Đây là một cái gian khổ mà quá trình khá dài, tu sĩ biết càng áp chế càng mạnh, cuối cùng để luân hải thăng hoa, kết xuất thiên địa thần mạch, phóng thích tự thân vô tận tiềm năng. Đây cũng là luân hải cảnh cảnh giới thứ 3-4 thần tiểu. Tu hành đến nơi này, tu sĩ nhất định phải tâm trí vô cùng kiên định, tuyệt không thể dao động, chỉ có như thế, mới có thể khám phá hư ảo cùng mê vụ, tiếp tục tìm kiếm mình bị ngạ. Ở trong quá trình này, không chỉ có thể xác muốn thuế biến, tinh thần cũng phải thăng hoa, thần cùng xác hợp nhất, đột phá gông cùng xiềng xích, siêu thoát bản thân, mới có thể phản bản hoàn nguyên, tìm được căn bản, thần kiệu như hồng mà tới, cưỡng ép vượt qua khổ hải thành công. Đây cũng là luân hải cảnh cảnh giới thứ 4-4 bị ngạ. Đến bị ngạ, tu sĩ huyết nhục cùng tạng phủ cùng xương cốt đều đưa cô quạng, sau đó đem phát sinh loại khác tân sinh, liên tục thoát thai hoán cốt 9 lần, hoàn thành phá kén thành bướm vậy biến hóa. Khổ hải, mệnh tuyền, thần kiều, bị ngạ, cái này 4 đại cảnh giới, tương hỗ ngăn cách, cách nhau như trời biển, muốn đột phá, khó khăn chống chết. Mỗi nhất đại cảnh giới, đều có rất nhiều chi tiết, cần tích lũy cùng lắng đọng, mới có lột xác khả năng. Sinh mệnh chi luân là tu sĩ căn bản, là tất cả căn cơ ở tại, nhưng cũng không phải nói trừ hắn ra không còn gì khác. Muốn ở trên con đường tu hành đi được càng xa thậm chí thành đế thành tiên, chỉ tu sinh mệnh chi luân tuyệt không đủ, thần kiều là khóa vực khổ hải, nối tới thân thể cái khác bí cảnh nơi mấu chốt. Lấy thần kiều thông đạo cùng, lại có tứ cực, hóa long, tiên đài ba cái đại cảnh giới, đây cũng là có pháp có thể theo con đường tu hành. Như thế qua 3 năm, cơ hoàn vũ đối với tu hành có khắc sâu lý giải. Dù sao mỗi một cảnh giới cấm kỵ, tu hành trọng điểm, đều là vô số tiên hiền dùng tính mạng của mình thăm dò ra. Nhất làm cho hắn động tâm là, thậm chí dính đến đại đế chính quả căn cứ chính xác đến. Những vật này, che trời bên trong nguyên tắc nhưng không có miêu tả đi ra, lúc ấy học thời điểm, ngũ đại bí cảnh còn tốt, đáng tiếc một khi đến rồi chạm đạo cảnh giới về sau, cũng làm người ta luôn cuống, nhìn người chỉ biết là sau cảnh giới rất tốt rất cường đại, chiến lực rất nghịch tiên, cái gì thánh nhân pháp tác, chuẩn đế pháp tác, đại đế pháp tác. Nhìn lấy cũng làm người ta không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Bây giờ trải qua lão đại thánh giảng giải, mới hiểu được toàn bộ gia thiên thế giới tu hành đến cùng vì sao. Loại này huyền diệu đến rồi cực hạn tu hành chân ý, cần người dùng một đời đi giải độc. Như thế qua 3 năm, lão đại thánh cũng không thể không sợ hãi thán phục, loại thể chất này tuyệt thế siêu phàm, thiên sinh thích hợp tu luyện, bất kỳ cái gì pháp môn đều có thể ở trong tay hắn phát dương quang đại. Lão tổ, tương lai ta có thể cùng hư không tiên tổ đồng dạng cường đại sao? Cơ Hoàn Vũ dò hỏi. Ngươi có thể thành đế, hẳn là một đời vô địch, nhưng là cần biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, huyết mạch có thể cho ngươi có ưu thế, nhưng cũng không có thể đại biểu ngươi thành tựu cuối cùng. Lão Đại Thánh nhắc nhở nói. Chương 6, Tu Hành. Cơ Hoàn Vũ gật gật đầu, bày tỏ mình biết. Yên tĩnh thật lâu, Lão Đại Thánh khuôn mặt nghiêm túc, hỏi thăm với hắn, ngươi suy tính thế nào? Cơ Hoàn Vũ có chút chần chờ, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, ta nghĩ tốt, chém tới tu vi, chân chính bắt đầu từ số 0. Không sai, 3 năm này, không ngừng lắng nghe một vị đại thánh truyền pháp, Cơ Hoàn Vũ cũng nắm giữ tự thân thể chất mang đến tân thủ gói quà lớn, thánh nhân cảnh giới tu vi cũng hoàn toàn củng cố. Bây giờ, muốn hắn bỏ đi một thân tu vi này, lại bắt đầu lại từ đầu, lại có mấy người có thể không đau lòng. Hắn cũng chỉ có thể ở trong tâm âm thầm tự an ủi mình, bánh mì sẽ có, sữa bò sẽ có, làm như vậy chỉ là vì càng tương lai tốt đẹp. Nhưng hắn nghèo, vì cái gì tâm của ta vẫn là đau như vậy? Bởi vì thể chất mà một bước lên trời thành tiểu thánh nhân, tương đương với trước mặt cơ sở vô cùng phù phiếm, vì không đến đằng sau bị một chút đại cảnh giới cửa ải kẹp lại, suy nghĩ nửa ngày, Cơ Hoàn Vũ phát hiện, vẫn là dứt khoát trùng tu tốt. Lão đại thánh trấn an vài câu, cũng tốt, dạng này ngày sau thành tiểu có lẽ sẽ cao hơn. Hư không kinh tu hành phương diện, ngươi còn có cái gì không biết sao? Không có. Vậy ngươi liền chuẩn bị một chút, bắt đầu trùng tu đi. Thoại âm rơi xuống, cả người liền dung nhập không gian. Rời đi cái cung điện này. Cơ Hoàn Vũ bưng lấy một chiếc gương, đó là cơ gia mạnh nhất binh, hư không kính, hắn nhìn lấy bảo kính, im ắng cảm khái, tấm gương, ngươi nói, ai là trên cái thế giới này nhất khổ cực người. Một phen bất đắc dĩ đậu đen rau muống, Cơ Hoàn Vũ vì tương lai thành tựu cũng liền nhận mệnh, chuẩn bị tay chém tới tự thân tu vi. Cũng may, lúc ấy đối với loại tình huống này cũng sớm có đoán trước, 3 năm này cũng vô số lần suy tư qua, làm thế nào đến lợi ích tối đại hóa, hy vọng có thể đi thông a. Cơ Hoàn Vũ trong tay thần quang lóe lên, một đạo chí cường cực đạo thần uy bắn ra, cô động vũ trụ, áp xúc vạn đạo chi nguyên, mặt kính ôn nhuận trong suốt, rọi sáng ra vạch phá vạn cổ quang mang, trực tiếp chui vào trong thân thể của hắn, trong cơ thể hắn hỗn độn thánh đạo pháp tắc tại loại lực lượng này phía dưới, bị triệt để bóc ra. Ngay tại những này đạo tắc muốn tiêu tán ở trong thiên địa, Cơ Hoàn Vũ lại lay động mặt kính, dung ra một đạo sáng chói tiên quang, nội ẩn chí cường cực đạo không gian pháp tắc, đem Cơ Hoàn Vũ thánh đạo pháp tắc trấn áp, phong ấn ở bên trong khổ hải của hắn một cái góc. Cơ Hoàn Vũ hài lòng nhẹ gật đầu, còn tốt, một bước này không có vấn đề, vậy liền có thể bắt đầu tu hành. Một thân tu vi hoàn toàn biến mất, trở thành một người bình thường. Cơ Hoàn Vũ giật giật thân thể, cảm giác trước nay chưa có suy yếu, lắc đầu, đem loại cảm giác này từ trong tâm linh chém tới, xem ra, thành thánh mới mấy năm, liền bị loại này không chung lâu các sức mạnh bình thường hủ thực tâm linh. Trong mơ hồ, đối với năm đó Vô Thủy Đại Đế muốn chém di căn cơ hành vi có minh ngộ. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa, Cơ Hoàn Vũ liền nghiêm túc lĩnh hội hư không kinh, để cầu mở ra khổ hải, bước lên con đường tu hành. Một chiếc gương cổ treo cao, mặt kính óng ánh trong suốt, tiên quang hừng hực, từng sợi cực đạo chi uy lóe lên một cái rồi biến mất. Theo cổ kính xuất hiện, một loại đặc biệt hư không ba động hiện lên. Phảng phất nhận cổ kính kích thích, Cơ Hoàn Vũ quanh thân bách hải trong huyết mạch gần nút đế đạo pháp tắc mảnh vỡ đã ở chấn động, cùng cổ kính hô ứng. Theo thời gian trôi qua, khí cơ càng cường thịnh. Cơ Hoàn Vũ ngồi xếp bằng ở bên trên đạo đài, chỉ cảm thấy tự thân đã trải qua siêu thoát tại vạn cổ. Theo trong huyết mạch đế đạo pháp tắc bị kích hoạt, cảm giác tự thân phảng phất cùng hư không hợp nhất, trong lúc giơ tay nhấc chân thiên địa liền cùng cộng hưởng theo. Cơ Hoàn Vũ cảm giác được mình có thể huy động đại đạo, dung chuyển càn khôn. Cùng lúc đó, hỗn độn thể bản nguyên cũng bắt đầu bị kích phát, tràn ngập ở giữa thiên địa đạo vận linh cơ cũng bị đại lượng thôn nạp ở thể nội. Hán phúc chi tâm linh, cảm ứng được sinh mệnh chi luân tồn tại, nơi đó suối nguồn thần lực đang sôi trào. Cơ Hoàn Vũ trong lòng đọc thầm cổ kinh, đại đạo như vực sâu, vạn vật chi tông, ẩn giật bắt đầu yên lặng vận chuyển hư không kinh ghi lại huyền pháp, trùng kích khổ hải. Cũng không biết qua bao lâu, trong cung điện đột nhiên quang mang đại thịnh, bạo phát ra trận trận thanh âm như biển động vậy. Cơ Hoàn Vũ khổ hải nơi đó xông ra vô tận tiên huy, một mảnh tiên quang hừng hực sáng chói, chói lọi như hồng, quanh thân có hỗn độn sắc sóng lớn đang cuộn trào, hỗn độn khí xen lẫn ở giữa, có hỗn độn lôi đỉnh đang nhấp nháy. Cơ Hoàn Vũ yên tĩnh bất động, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, trong bể khổ thần hoa nở rộ, chói lọi chói mắt. Tại thời khắc này tiếng sóng không dứt, tiên huy lập lòe, lôi điện bổ xuống, sóng biển ngập trời. Ầm ầm. Phiên trào hỗn độn sắc khổ hải trên không, thỉnh thoảng bạo phát ra trận trận lôi điện, cùng ngập trời biển động đan vào một chỗ, làm thiên địa ở giữa khắp nơi nóng rực, trời và biển liên kết, khắp nơi đều là sáng chói tiên quang, dị thường chói mắt. Cơ Hoàn Vũ quanh thân hỗn độn khí xen lẫn, nương theo lấy hỗn độn điện quang đang lóe lên. Thời gian dần trôi qua, bắt đầu diễn hóa ra từng sợi nói không rõ rõ thần bí khí cơ, phảng phất về tới thiên địa chưa mở, một mảnh hỗn độn thời điểm. Lại tại trong chốc lát hỗn độn mở ra, tạo hóa thiên địa, vạn vật phát sinh, phảng phất diễn hóa ra một mảnh mênh mông tiên vực, trong đó có thanh long hoành không, chu tước hoành kích, đại bàng bay lượn, bạch hổ gào thét, điểm báo ước sinh linh nơi này bên trong sinh ra. Một lát sau, thiên địa phá diệt, quay về hỗn độn. Từ hỗn độn mà khởi đầu, lại từ hỗn độn mà kết thúc. Dị tượng bình tĩnh lại, duy có quanh thân hỗn độn khí lượn lờ. Hắn cẩn thận tỉ mỉ, một loại huyền nhi hữu huyền cảm giác xông lên đầu, chỉ cảm thấy trong lòng hoàn toàn tĩnh lặng, trong bể khổ tràn ra từng sợi tiên huy, lưu chuyển hướng tứ chi bách hải, để hắn toàn thân thư thái, huyết nhục cùng tạng phủ cùng xương cốt đều ở bị tưới nhuần, tại thời khắc này, hắn giống như là có lực lượng dùng không hết. Cùng lúc đó, tại Cơ Hoàn Vũ hỗn độn sắc khổ hải trên không, xảy ra một chút biến hóa kỳ dị, xuất hiện vô số dị tượng, thần hoa điểm điểm, trước như tinh thần, sau như hỗn độn, bật hơi bồ hóa, xuất phát từ hư vô, mịt mờ sương mù lượn lờ, đạo đạo thần hà lập lòe, biến hóa ngàn vạn, không có xu hướng tâm lý bình thường. Hỗn độn sắc bao la trên không, thiên biến vạn hóa, một hồi tinh hà đầy trời, một hồi bầu trời cô quạng, sinh trưởng cùng suy bại, cường thịnh cùng diệt vong, vòng đi vòng lại, không ngừng luân chuyển luân hồi. Đây chính là tu hành sao? Thực sự là cảm giác kỳ diệu. Cơ Hoàn Vũ phi thường giật mình, tại thời khắc này hắn cảm thấy thiên địa hợp khí sinh vạn vật sinh cơ bừng bừng, cũng lãnh hội được vũ trụ cô quạng, tinh không tàn lùi âm u đầy tử khí. Tu hành không biết tuế nguyệt trường, trong nháy mắt chính là một tháng trôi qua. Cơ Hoàn Vũ cũng từ bên trong bế quan tỉnh táo lại. Có chút câu thông trong bể khổ thần lực, liền có trận trận lôi đình lấp lóe, vô tận tiên quang hừng hực sáng chói, chấn động thiên địa. Thẳng đến thật lâu sau tất cả mới bình tĩnh trở lại, hỗn độn sắc khổ hải càng thêm ngưng luyện, nếu nói trước kia khổ hải mới vừa mở ra thời điểm là trong sáng như minh nguyệt, như vậy hiện tại là quang hoa như liệt dương, tràn ra tiên huy sáng chói hừng hực, có một cỗ cực kỳ thịnh vượng sinh cơ. Cẩn thận cảm nộ khổ hải, dĩ nhiên mở ra lớn chừng bàn tay khổ hải, trong bể khổ hỗn độn khí lượn lờ, phía trên là vô tận hỗn độn lôi đình xen lẫn, phía dưới tiên quang mông lung, phảng phất là một mảnh quần quận tiên vực ở trong đó. Nhân thể như vũ trụ. Nếu là một ngày kia, ta có thể thành tựu hồng trần tiên, nên có thể tan hết vô tận hỗn độn, thành tựu một phương hoàn mỹ thế giới a. Cơ Hoàn Vũ trong lòng thầm nghĩ. Chương 7, chú tính. Cơ Hoàn Vũ ngẩng đầu nhìn chăm chú hướng trên đỉnh đầu một cái cổ kính, chiếc kính cổ này chính là nương theo hư không đại đế chinh chiến một đời đế binh, cũng là hiện tại cơ gia chấn tộc chi bảo, hư không kính. Tại Cơ Hoàn Vũ trong lúc tu luyện, nó một mực lơ lửng trên đầu hắn, tản mát ra một loại đặc biệt hư không ba động. Ba động đang cùng Cơ Hoàn Vũ huyết mạch cộng mình, để Cơ Hoàn Vũ dễ dàng liền tiến vào thâm trầm nhất ngộ bên trong đạo cảnh. Cơ Hoàn Vũ cảm giác giống như là đi tới thế giới cuối cùng, đứng ở thời gian trường hà điểm xuất phát, một hồi sao sáng đầy trời, một hồi bầu trời cô quạng. Lại phảng phất là cùng hư không hợp nhất, ẩn dật. Có thể rõ ràng bắt được thiên địa đạo tắc, đối với thiên địa có khắc sâu hơn lý giải. Khó trách có người nói, mỗi một kiện đế binh đều là đại đế sinh mạng kéo dài. Ta lại là hư không đại đế huyết mạch khôi phục, nay kính cùng ta nhất là hợp phách, dễ dàng liền có thể cùng ta cộng minh. Lúc tu luyện nắm giữ này kính, thì tương đương với hư không đại đế tại tự thân vì ta giảng đạo, giúp ta tu hành. Nhìn lấy hư không kính, Cơ Hoàn Vũ tâm tư lại nhanh nhẩu. Mỗi một vị đại đế đều có bản thân đế binh. Nếu là muốn để cho mình đế binh uy năng càng mạnh, bình thường mà nói chất liệu muốn tốt, tốt nhất là cái gì huyền hoàng mẫu khí nguyên căn, hỗn độn thạch bên trong chứa tiên liệu, cửu đại tiên kim chi loại. Nếu là muốn cho đế binh càng thêm phù hợp bản thân, càng phải cầu thật sớm liền muốn bắt đầu tế luyện thần binh, tốt nhất có thể ở tứ cực cảnh giới chân chính cần lĩnh hội thiên địa đại đạo trước đó đúc thành khí phôi, nương theo kỳ chủ cùng một chỗ độ thiên kiếp. Cơ Hoàn Vũ nhìn chăm chú khổ hải trên không, có thể cảm giác được khổ hải của chính mình hết sức cô đọng. Vô tận sinh mệnh tinh khí ngưng tụ mà thành từng đầu thần văn, phảng phất thần kim đúc thành, trong suốt sáng chói, có cực kỳ thịnh vượng sinh cơ. Thần văn cùng sở hữu 55 đầu, chính hợp đại diễn số lượng. Cơ Hoàn Vũ thử nghiệm khống chế thần văn, bởi vì đây đối với hậu kỳ tu luyện phi thường mấu chốt cùng trọng yếu, là đúc khí hình thức ban đầu mấu chốt. Mỗi một đạo thần văn đều giống như một đạo thần thiết liên, lượn lờ tại hỗn độn sắc khổ hải trên không, đây là từ sinh mệnh tinh khí ngưng tụ mà thành nguyên thủy hình thái. Căn cứ các bậc tiền bối tu luyện bản chép tay ghi chép, tu sĩ có thể đem thần văn tế thành các loại hình dạng, như phi đao, các loại chủy thủ, có thể thả ra bên ngoài cơ thể giết địch, so thần văn càng hữu hiệu. Có ít người sẽ tiêu phí không ít thời gian cùng tâm tư, đem nguyên thủy thần văn tế thành phi kiếm, tiểu thuẫn, thần kích các loại, dạng này càng dễ dàng khống chế, lúc đối địch uy lực biết lớn hơn nhiều. Lại có một người khác không sợ phức tạp cùng huyền ảo, lặp đi lặp lại rèn luyện thần văn, tế thành đỉnh cùng chuông hoặc tháp các loại, có thể phát huy ra đủ loại lực lượng thần bí. Truyền thuyết, cực cá biệt tu sĩ lấy thần văn tế luyện thành khí, đến hậu kỳ có thể sẽ phát sinh không tưởng tượng được biến hóa, tại khí nội bộ đan dệt ra quỹ tích của đạo, có không thể suy đoán uy lực. Đương nhiên, loại này xác suất phi thường thấp, chỉ có những thiên phú dị bẩm đó, tu sĩ cực kỳ mạnh mẽ mới có thể sẽ có loại này gặp gỡ. Từ kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem, lấy nguyên thủy thần văn tế luyện ra khí càng là phức tạp cùng huyền ảo, uy lực càng lớn, đỉnh cùng chung hoặc tháp các loại, tương đối mà nói, nội bộ đan dệt ra quỹ tích của đạo, hy vọng có thể sẽ lớn một chút. Nhìn trung cổ lịch sử, liền có thể biết, đế cùng hoàng đúc thành binh khí từng cái tạo hình kỳ hoa. Cái gì lò, hàng vũ lô, tấm gương, hư không kính, linh đăng, vạn long linh, trượng, kỳ lân trượng, các loại nhiều không kể xiết. Mà ở trong đó, có thể đem đỉnh cùng chung cùng tháp tế luyện đến đại thành người, đều là siêu cấp cường giả. Đế tôn đúc thành thì là vạn vật nguyên đỉnh, vô thủy đại đế đúc thành thì là vô thủy trung, về sau Diệp Phàm là đúc thành vạn vật mẫu khí đỉnh. Cái này mấy món binh khí cuối cùng đều là tiên khí cấp bậc tồn tại. Đương nhiên, càng phức tạp khí càng khó lấy thành hình, tốn hao vô tận tinh lực cùng thời gian, đều chưa chắc rèn luyện ra một cái hình dáng đến, không công phí hoài tháng năm. Lại, dù cho là may mắn thành công, khổ tu đến hậu kỳ, cũng khó có thể đạt được hồi báo. Dù sao, xuất hiện quỹ tích của đạo hy vọng quá xa vời, đối với đông đảo tu sĩ mà nói đó chỉ là một truyền thuyết, chỉ chuyên thuộc về cực kỳ cá biệt kinh tài tuyệt diễm chính là nhân vật. Đối với có thể hay không để chỗ tế luyện khí xuất hiện quỹ tích của đạo, Cơ Hoàn Vũ cũng không lo lắng, dù sao thể chất còn tại đó, nhất định có thể đi đến một cái cực cao cấp độ, hắn suy tính là khí có khả năng đạt tới độ cao cùng uy năng. Đem nguyên thủy thần văn rèn luyện thành khí, đối với tu sĩ mà nói phi thường trọng yếu, mỗi người đều sẽ nghiêm túc đối đãi, bởi vì đây là bọn hắn về sau ngự vật chỗ căn bản. Tuyệt đại đa số người tại đem thần văn rèn luyện thành khí về sau, đều sẽ chọn lựa cùng hình dạng linh bảo giống nhau, chỉ có cả hai nhất trí, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Đương nhiên, hình dạng khác biệt, cũng không phải là không thể khống chế những vũ khí khác, tuy nhiên ít nhiều có chút mất giá mà thôi. Cũng có bộ phận tu sĩ không ngừng ngưng tụ thần văn, lặp đi lặp lại tế luyện bản thân khí, mà không cần khống chế cái khác thực thể vũ khí, rèn luyện ra khí chính là bọn họ linh bảo. Dựa theo hư không kinh luân hải quyển ghi chép, khổ hải, mệnh tuyển, thần tiểu, bị ngạn cái này bốn đại cảnh giới, mỗi một cảnh giới đều có thể rèn luyện ra một cái khí. Cơ Hoàn Vũ đã là khổ hải cảnh giới tu sĩ, hiện tại đem rèn luyện bản thân cái thứ nhất khí, hắn đang nghiêm túc suy tư đến cùng lựa chọn cái gì, bởi vì việc này có quan hệ trọng đại, một khi đem khí tế luyện thành hình, sẽ rất khó cải biến. Lại, cái thứ nhất khí là sau này căn cơ sở tại, muốn so cái khác cảnh giới rèn luyện ra khí tác dụng lớn hơn nhiều. Tấm gương là có thể suy tính một chút, hư không kinh là hư không đại đế sở soạn viết cổ kinh, trong đó tự nhiên có hư không đại đế tế luyện hư không kính quá trình, hậu nhân nếu là tu luyện hư không kinh, có thể dựa theo ghi chép đến đúc thành binh khí. Cơ Hoàn Vũ là hư không đại đế huyết mạch khôi phục, lại tu luyện có hư không kinh, càng là hỗn độn thể loại này đại thành chính là đại đế siêu phàm thể chất, chỉ cần đồng ý đánh đổi khá nhiều, hắn thậm chí có thể đem hư không kính hóa thành của mình, thành vì mình thành đạo binh khí. Chỉ là để Cơ Hoàn Vũ đắn đo bất định chính là, chính hắn càng coi trọng hỗn độn thể. Dù sao nhưng phàm là hoàng đạo huyết mạch càng dày đặc, chứng đạo lúc lại càng muốn chém đi loại này huyết mạch ảnh hưởng, đi ra chính mình đạo. Nghiêm chỉnh mà nói, hư không đại đế huyết mạch khôi phục càng thuộc về ngoại vật, bởi vì sớm muộn cũng phải bài trừ ảnh hưởng của nó, trừ phi tu luyện hư không kinh đến chứng đạo. Chỉ là như thế không chỉ có phương diện chiến lực còn chờ khảo cứu, ngay cả có thể hay không thành tựu Hồng Trần Tiên cũng khó khăn nói. Cái nào Hồng Trần Tiên không phải đem tự mình mở ra đạo đi đến cuối cùng? Duy có thể chất của mình là có thể nương theo bản thân một mực tiến lên, mà không biết mang đến quá lớn có nhiễu. Chỉ là đi đến thiên đế cảnh giới, minh ngộ thể chất bản nguyên về sau, sẽ có trung cực nhảy lên, hóa thành phàm thể thôi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 8. Vũ trụ. Ta nên đúc thành dạng gì khí đâu? Đỉnh chuông hoặc tháp? Vẫn là binh khí gì khác? Cơ Hoàn Vũ lâm vào thật sâu trong suy tư. Qua trong giây lát, hắn lại lắc đầu cười khổ, ta còn có lựa chọn sao? 3 năm này, mỗi khi hắn nhớ lại xuyên việt trước cái kia một người áo đen, trong lòng của hắn liền không hiểu hiện ra một sợi thương cảm, loại cảm giác này tới không hiểu đấu, nhưng lại để hắn khó mà quên. Hắn là ai? Trong lòng Cơ Hoàn Vũ hiện ra một cái không thể tưởng tượng nổi ý nghĩ, nhưng là lại bị hắn chém tới, là chuyện gì, để trong mắt của người này tràn ngập như vậy mỏi mệt cùng thương cảm. Cơ Hoàn Vũ không thể nào quên người kia nhắc nhở, biến đến mạnh nhất, có được phá vỡ tất cả thực lực sao? Đã như vậy, vậy liền từ giờ trở đi, đúc ra trên cái thế giới này binh khí mạnh nhất. Nói thoải mái thiên địa tất cả sự vật, thứ gì mạnh nhất, tiềm lực lớn nhất. Thuộc về một mảnh vô số càn khôn. Chỉ nhìn một cách đơn thuần thiên địa có thể thai nghén vô tận tạo hóa, diễn hóa chúng sinh liền có thể biết sự cường đại của nó. Cổ kim cường giả tất cả sở tu chỗ chứng, đều là từ trong trời đất được đến. Mạnh như đại đế, đều không thể thoát khỏi thiên địa gông cùm xiềng xích, tuổi thọ đến rồi, liền phải bụi về với bụi, đất về với đất. Duy có Hồng Trần Tiên mới có thể làm được tự cấp tự túc, trường tồn cùng thế gian. Tại Cơ Hoàn Vũ trong lòng, thứ mạnh mẽ nhất là cái gì? Người khác không biết, nhưng là tại trong lòng Cơ Hoàn Vũ, thứ mạnh mẽ nhất tuyệt không phải là cái gì hồng hoang dị thú, thần thú ma thú các loại, thậm chí thứ mạnh mẽ nhất đều không phải là sinh vật, mà là vũ trụ. Vũ trụ là cường đại nhất. Hắn một đời trước, khoa học hưng thịnh, cái kia kính thiên văn vô tuyến có thể nhìn thấy vô số năm ánh sáng bên ngoài địa phương. Tự nhiên biết, vô biên vô tận trong vũ trụ, từng cái tinh thần đều tự thành một cái thế giới. Vô luận sinh vật mạnh cỡ nào, đều không một không ở nơi này vũ trụ trong thiên địa sinh tồn sinh sôi, đều thoát bất quá vũ trụ trói buộc. Bởi vậy, vũ trụ mới là cường đại nhất. Ngoại giới có đại vũ trụ, nhân thể cũng có tiểu càn khôn. Hoang Thiên Đế khai sáng tu hành phương thức, chính là đã chứng minh loại thuyết pháp này, lấy mình thân là thiên địa loại. Ta chi thể, chính là càn khôn. Tinh thần của ta, máu của ta, nội tại của ta, chính là nói. Đem thân thể của bản thân coi là đại càn khôn, sánh vai đại vũ trụ, tự thân cá thể chân chính cùng đại giới đặt song song. Tế luyện ra một cái vũ trụ, không chỉ có uy năng cường đại, hơn nữa lại có thể mượn nhờ cái vũ trụ này diễn hóa đến lĩnh hội ngoại giới đại vũ trụ, từ đó trả lại tự thân, chân chính hoàn thiện tự thân tiểu thiên địa. Tạo hóa một phương vũ trụ, đối với người khác có lẽ rất khó, nhưng là Cơ Hoàn Vũ thân là hỗn độn thể, lại là có khả năng nhất. Có thể từ trong hỗn độn khai thiên tích địa, cùng hắn hỗn độn thể thể chất nhất là hợp phách. Trên thực tế, khai thiên tích địa cũng coi là Cơ Hoàn Vũ trong lòng một loại nho nhỏ chấp nghiệm. Dù sao tại Cơ Hoàn Vũ kiếp trước nhìn tiểu thuyết trong Y Dâm, thuộc về có thể khai thiên tích địa, tạo hóa vũ trụ làm một loại tu hành đỉnh phong. Một chút tu hành tiểu thuyết nhân vật chính, đến cuối cùng không có điểm lật tay ở giữa mở ra vũ trụ vô thượng uy năng, ngươi nha xứng đáng độc giả sao? Cơ Hoàn Vũ trong lòng âm thầm cân nhắc, chỉ cần tế luyện ra một cái vũ trụ, vô luận là đối với tu hành phụ trợ, vẫn là chiến lực tăng lên, đều là tác dụng to lớn. Hạ quyết tâm, liền đem tâm thần ngưng tụ vào trong bể khổ. Tạo hóa một phương vũ trụ, cuối cùng muốn rơi ở bên trong khổ hải, dù sao khổ hải là thân thể người bản nguyên địa. Cơ Hoàn Vũ nhìn chăm chú khổ hải trên không, có thể cảm giác được khổ hải của chính mình hết sức cô đọng. Vô tận sinh mệnh tinh khí ngưng tụ mà thành từng đầu thần văn, phảng phất thần kim đúc thành, trong suốt sáng chói, có cực kỳ thịnh vượng sinh cơ. Thần văn cùng sở hữu 55 đầu, chính hợp đại diễn số lượng. Nhất nguyên, lưỡng nghi, tam tải, tứ tượng, ngũ hành, lục hợp, thất tinh, bát quái, cửu cung, thập phương, chính hợp 50 có 5. Cơ Hoàn Vũ trong lòng như có điều suy nghĩ, vô số suy nghĩ xông lên đầu. Ta lúc này lấy đây là cơ sở, đem diễn biến thành đạo văn, ngày khác theo tu vi cảnh giới tăng lên, mở ra nhân thể tự thân bên trong chứa thần tàng, đồng thời đem thần tàng ý cảnh diễn hóa là chư thiên vạn tượng, ngưng tụ vào khổ hải bên trong bản nguyên. Đến lúc đó một khi chứng đạo, liền có thể lấy hỗn độn đại đạo làm chủ, đi cái kia khai thiên tích địa sự tình, lấy những cái này đại diễn đạo văn thống ngự chư thiên vạn tượng, không biết có thể hay không tu thành thanh đế muốn làm mà không làm được diễn hóa tiên vực tiến hành. Mặc dù không thành, hóa thành một kiện tiên khí là có thể làm đến. Trầm ngâm chốc lát, Cơ Hoàn Vũ giống như cười mà không phải cười, lật tay lấy ra một bộ đạo thư, lúc trước đầy tuổi thời điểm, tiến vào tàng kinh các, tiện tay tuyển bản kinh thư này, hôm nay liền phát huy được tác dụng, xem ra, thành tâm thành ý chi đạo, có thể tiên chi tâm cảnh còn tại a. Kinh thư toàn thân ngân quang sáng chói, lại là toàn bộ lấy đại la ngân tinh đúc thành, quanh thân vờn quanh một cỗ thần bí khí cơ, như vực sâu như ngục, thần uy khó lường. Ngân bạch sách chán phóng sinh đẹp ngân quang, tựa như tinh hà một dạng sáng chói chói lọi. Bên trong đạo thư ghi chép có 3000 đạo văn, từng cái đạo văn bên cạnh đều có tiên hiền chú thích, chữ nào cũng là châu ngọc. Cơ Hoàn Vũ vừa nhìn xuống liền thân hãm trong đó, không thể tự thoát ra được. Sau một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Đạo văn chi pháp quả nhiên huyền ảo tinh diệu. Cơ Hoàn Vũ hai mắt tỏa sáng, từng cái đạo văn trên thực tế là thiên địa vạn tượng một loại trừu tượng hóa diễn dịch, đi qua tiên hiền cường giả đem thuyết minh đi ra, chính như văn tự một dạng. Chỉ bất quá, văn tự là viết cho sinh linh khác nhìn, mà đạo văn là viết cho thiên địa nhìn mà thôi. Chính là bởi vì đạo văn là thiên địa chuyên môn văn tự, bởi vậy tự thân liền có khó lường uy năng. Đạo văn này phát huy đến cực hạn chính là đại đế ngộ đạo sau văn tự, đế văn, trong đó hoạch tâm nhất 9 cái đế tự thậm chí có thể đại biểu đại đế tự thân nói. Lại, đạo văn ở giữa còn có thể tương hỗ tổ hợp, tăng thêm vô tận biến hóa. Khó trách người bình thường chính là hao hết một đời cũng khó có thể lý giải được tất cả. Bất quá, hiện nay, ta cũng chỉ là cần tìm ra tương ứng đạo văn, khắc họa tại trong bể khổ là đủ. Giống lưỡng nghi là tìm âm, dương hai loại đạo này văn, tứ tượng là lấy địa, phong, thủy, hỏa bốn loại đạo văn các loại. Cơ Hoàn Vũ cẩn thận đọc qua đạo thư, ghi khắc cần có đạo văn. Sau một lát, tìm đủ cần 55 cái đạo văn, liền đem đạo thư để đặt tại bên cạnh, ngưng thần nội thị tại khổ hải. Khổ hải sáng chói chói mắt, tinh khí sinh sôi không ngừng. Trong bể khổ hỗn độn khí vô cùng vô tận, hỗn độn lôi quang ở trong hắn không ngừng lấp lóe. Khổ hải trên không cùng sở hữu 55 đầu thần văn quân quanh, chuẩn bị trong suốt sáng chói, phảng phất thần kim đúc thành. Bắt đầu đi. Cơ Hoàn Vũ tâm thần khẽ động, một đầu thần văn ứng nghiệm mà ra, tính như xử nữ, động như thỏ chạy, tùy tâm mà động, bằng mọi cách. Cơ Hoàn Vũ lấy trong bể khổ hỗn độn lôi quang làm lửa, tâm thần làm truy. Hỗn độn chi khí là tôi vào nước lạnh chi thủy, đối với thần văn tiến hành đánh rèn luyện, làm cho dần dần hình thành đạo văn. Một lát sau, rốt cục đúc thành một cái đạo văn. Đây là một cái hỏa đạo văn, vừa mới đúc thành, Cơ Hoàn Vũ liền cảm giác được hắn có thể đủ tiến một bước cảm ngộ trong thiên địa hỏa thuộc tính bản chất của sự vật, đối với đại vũ trụ bao hàm hỏa thiên địa trật tự có chút cảm ứng. Chương 9, Thánh binh. Cơ Hoàn Vũ cẩn thận quan sát đạo văn, hắn chất như thần kim thần ngọc, óng ánh trong suốt. Tản ra huyền ảo mà ánh sáng mông lung, giống hỏa diễm thiêu đốt đồng dạng. Đạo văn đúc thành, tản mát ra một loại thần bí ba động, tựa hồ cùng khổ hải có một loại nào đó huyền diệu khó giải thích liên hệ. Nói không rõ, không nói rõ, chỉ có một loại tâm linh cảm ứng. Trầm ngâm chốc lát, Cơ Hoàn Vũ tản ra tâm thần khống chế, để đạo văn tự chủ trôi nổi. Đạo văn run nhẹ, bắt đầu ở bên trong khổ hải dựa theo nhất định quỹ tích vận hành, huyền diệu khó lường. Theo đạo văn vận hành, Cơ Hoàn Vũ phảng phất có thể cảm giác được bên trong khổ hải của chính mình, hỗn độn khí vận hành nhanh hơn, khổ hải càng thêm linh động, càng thêm vận chuyển tự nhiên. Lại cẩn thận cảm ngộ một phen, xác định không phải ảo giác, Cơ Hoàn Vũ cảm thấy hài lòng, đối với mục tiêu cuối cùng nhất thành công lòng tin lại đề cao 3 phần. Cơ Hoàn Vũ theo nếp hành động, ngưng tụ tâm thần, lấy lôi đình làm lửa, lấy tâm thần làm truy, lấy hỗn độn khí là thủy, đem tổng cộng 55 mai đạo văn toàn bộ đúc thành. Đạo văn đã thành, giữa hai bên liền sinh ra một loại huyền diệu cảm ứng. Mỗi một mai đạo văn đều cùng khổ hải sinh ra một loại đặc thù ba động. Tại loại này thần bí ba động tác dụng dưới, đạo văn riêng phần mình cũng bay hướng trong bể khổ thích hợp nhất bọn chúng phương vị của mình. Lộng quyền văn tại riêng phần mình phương vị đứng vững thời điểm, lẫn nhau giao cảm, tạo thành một cái vô cùng huyền ảo đại trận. Một cỗ đáng sợ ba động từ đại trận bên trong sinh ra. Theo ba động chấn động khổ hải, Cơ Hoàn Vũ cảm giác được tự thân bản nguyên run sợ một hồi. Trong bể khổ, hỗn độn khí lưu chuyển tốc độ lại là càng lúc càng nhanh. Bản nguyên kích phát, quanh thân không tự chủ bắt đầu phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh huy, thập phương tinh khí, đem thiên địa tinh khí đặt vào thể nội, hóa sinh thần tinh, tẩm bổ mệnh chủ. Truy. E nù ạ toạt sau một lát, Cơ Hoàn Vũ hỗn độn thể bản nguyên tại cô ba động này xúc động phía dưới ầm vang bộc phát, trong bể khổ vô tận hỗn độn khí lượn lờ, sấm sét vang dội. Thoáng qua ở giữa, phảng phất thiên địa khai ích, vạn tượng diễn hóa. Trong bể khổ, hỗn độn thể bản nguyên tự nhiên hiện hiện, từ hư vô hóa thành vật thật. Một cái quang cầu tại vô tận hỗn độn khí bên trong hiện hiện. Quang cầu không lớn, lại phảng phất là định hải thần châm đồng dạng, trực tiếp chấn áp toàn bộ khổ hải. Quang cầu lúc đen lúc trắng, màu sắc tại hắc bạch ở giữa không ngừng chuyển đổi, lưu chuyển ra âm dương đạo vận. Âm dương chi khí xoay quanh, lại lưu chuyển ra tạo hóa cùng khí tức hủy diệt, giống như là thiên địa đều ở luân hồi. Trong chốc lát, hỗn độn mở ra, thiên địa tạo hóa mà ra. Đầu tiên là thiên địa lăn lộn sinh, nếu như huyền hoàng, như đại đạo lâm thế. Lại một sát na, hỗn độn biến mất, âm dương chi khí hiện hiện. Một âm một dương gọi là nói, âm dương lượng khí to lớn vô biên, diễn hóa vô tận đại đạo. Kế tiếp sát na, âm dương chi khí tương sinh tương khắc, diễn sinh tạo hóa. Đúng như hư không, đủ loại quy tắc hóa thành cái kia vô hình vô tích chi thiên nói, sơn hà đại địa, mọi loại vật chất hóa thành địa đạo, chúng sinh thế gian. Sâm la vạn tượng hóa thành vạn vật có linh nhân đạo. Thiên địa tách rời, sinh linh sinh ra, thiên địa nhân tam tài đều đủ, từ đó khổ hải trong trời đất nhỏ bé tăng thêm vô tận biến số, phát triển tiềm năng càng rộng lớn hơn. Sát na vĩnh hằng, thiên địa ngắn ngủi trong nháy mắt chính là phảng phất đi qua vô số tuế nguyệt. Địa, thủy, hỏa, phong tung hoành hoàn vũ, tứ tượng hiện hiện, diễn hóa thiên địa chi thành, ở, bại, không, đạo tận thiên địa vô tận huyền bí. Tứ tượng đan lấy một, tự nhiên là bình thường. Nhưng mà nếu là địa thủy hỏa phong bốn chữ liên tục bắt đầu học lời nói, nó ý nghĩa lại không đồng dạng. Vậy liền bày tỏ là hỗn độn cùng trọng sinh, tái tạo thiên địa ý tứ. Tứ tượng tiêu ẩn, ngũ hành bắt đầu hiện. Thiên địa chưa phân thời điểm, là vì hỗn độn. Thiên địa càn khôn xen lẫn trong cùng một chỗ, nhật nguyệt tinh thần không có tạo ra, ngày đêm nóng lạnh không có giao thế xuất hiện, phía trên không có phong vũ lôi điện, phía dưới không có cỏ cây mộc sơn xuyên nhân chim trùng thú. Lúc này, một cỗ linh khí ở bên trong bệnh vận hành. Thế là từ bên trong quá dễ sinh ra nước, từ bên trong thái sơ sinh ra hỏa, từ bên trong thái thủy sinh ra mộc, từ bên trong thái tố sinh ra kim, từ bên trong thái cực sinh ra thổ, ngũ hành bởi vậy mà tới. Thiên địa vạn vật đều có linh tính, phân ngũ hành, chính là vũ trụ căn bản. Ngũ hành phân hóa sinh sôi, liền thành đại thiên thế giới. Ngũ hành căn bản là hằng, sinh, biến, vong, dung vậy. Tức vĩnh hằng, sinh trưởng, biến hóa, hủy diệt, bao dung chi đạo mà thôi. Ngũ hành là vạn vật chi cơ, cũng là vạn vật chi luật. Đạo văn cùng hỗn độn thể bản nguyên đem kết hợp, không ngừng hoàn thiện, trong quá trình tự có đại đạo vận luật xuất hiện, gột rửa linh hồn. Cơ Hoàn Vũ triệt để đắm chìm trong ngộ đạo cảnh bên trong, cảm giác được tự thân phảng phất cùng vũ trụ hợp nhất, là vũ trụ vạn đạo hóa thân, hiểu thấu đáo vũ trụ tất cả trật tự, trong lúc phất tay liền có thể huy động đại đạo vĩ lực. Ngũ hành về sau, lục hợp, thất tinh, bát quái, cửu cung, thập phương lần lượt xuất hiện. Đem Cơ Hoàn Vũ đưa vào cái này đến cái khác bên trong đạo cảnh, thể ngộ vũ trụ hiến pháp. Làm thập phương hoàn tất, Cơ Hoàn Vũ trong bể khổ hỗn độn thể bản nguyên đã trải qua chấn động đến rồi cực hạn. 55 mai thần văn đúc thành đạo văn toàn bộ xuất hiện, muốn bắt đầu tiến hành trung cực biến đổi. Ngay tại lúc này, Cơ Hoàn Vũ tinh thần ở nơi này trong nháy mắt bay vụt đến rồi cực hạn, ngưng tụ toàn bộ tinh thần, đem ngày xưa mượn nhờ hư không kính chỗ phong ấn chặt thánh đạo pháp tắc xê dịch, trực tiếp rơi xuống cái này sắp sửa kịch biến bên trong bản nguyên. Đây là lúc trước Cơ Hoàn Vũ lớn nhất nhu đồ, chính là muốn để cái này nguyên bản về thuộc về hắn hỗn độn thánh đạo pháp tắc trở thành ngày khác đúc khí vật liệu, một khi binh khí đúc thành, trực tiếp sẽ có hoàn chỉnh thánh đạo pháp tắc, trực tiếp trở thành thánh khí. Lại, bởi vì bản thân liền là Cơ Hoàn Vũ thể chất hợp chất diễn sinh, điều khiển không nên quá nhẹ nhõm, một năm ở giữa thì có thể làm cho nó cực điểm thăng hoa, hiện ra thánh nhân vĩ lực. Tại thời khắc này, toàn bộ khổ hải sôi trào, gia nhập lúc trước hoàn chỉnh hỗn độn thánh đạo pháp tắc. Để cho xảy ra kinh thiên kịch biến. Cái này khổ hải ở nơi này một cái trong chốc lát hóa thành một cái chất, hắn tiểu không bên trong. 55 mai đạo văn toàn bộ phá thoái, dung nhập ở giữa. Thời gian tại thời khắc này đã mất đi ý nghĩa, phảng phất chỉ mới qua trong nháy mắt, lại phảng phất vượt qua vô số tuế nguyệt. Cái này một cái chất đột nhiên nổ tung, là vì thiên địa khai hích, vũ trụ sinh ra. Vô tận đạo vận xuất hiện, hỗn độn biến thành thiên địa vũ trụ trở nên chân thực, có núi, có nước, có thanh phong, có minh nguyệt, có sinh linh. Cái vũ trụ này thời gian phảng phất bị gia tốc ước vạn lần, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số sinh mệnh sinh ra, lại có vô số sinh mệnh lại đi hướng kết thúc. Không chỉ là sinh mệnh, còn có hoa cỏ cây cối, thậm chí là nhật nguyện tinh thần, đều đang không ngừng sinh ra, diệt vong. Nơi này không có vĩnh hằng bất hủ, chỉ có vô tận luân hồi diễn hóa, hiện lộ ra có vô cùng huyền bí quý tích của đạo. Vi hình vũ trụ vạn sự vạn vật đều ở vô tận luân hồi, chỉ thấy nhiều đời sinh mệnh sinh ra, trưởng thành, đến già yếu, tử vong. Mà tử vong sau sinh mệnh, thứ trong thân thể hiện ra linh hình thái. Đây là lúc ban đầu ấn ký, cũng là sinh tử nhị khí va chạm sinh ra lạc ấn. Rời đi thân thể linh sẽ không chỗ dựa vào, tại quay chung quanh thân thể của tử vong bồi hồi mấy ngày về sau, liền sẽ bởi vì thân thể mục nát, mà chém tới cùng thế giới ở giữa sau cùng liên hệ, bị sinh chi tổ hóa khí vì cái gì sinh mệnh chi hà hấp dẫn, tiến về cái này từ nơi sâu xa tồn tại sinh mệnh chi hà. Mà ở tiến về sinh mệnh chi hà trên đường, gặp được cùng sinh chi tổ khí cùng một chỗ diện hóa mà đến chết chi tổ khí hóa thành khổ hải. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, khôi phục. Linh đang bay vọt khổ hải trên đường, sẽ bị khổ hải hấp thu linh dính vào tử khí, để linh mang theo tinh khiết sinh chi khí dung nhập sinh mệnh chi hà, để linh đợi lần sau bị sinh mệnh chi hà vẩy ra, rơi xuống giữa thiên địa một lần nữa sinh ra, đây là trong cuộc đời luân hồi. Tại vi hình trong vũ trụ, không chỉ có sinh mệnh biết luân hồi, nhỏ đến hoa cỏ cây cối, lớn đến nhật nguyệt tinh thần, đều sẽ luân hồi. Không biết qua bao lâu, một cái chớp mắt vẫn là vĩnh hằng. Vi hình trong vũ trụ cũng tiến hành vô số luân hồi. Rốt cục tại thời khắc này, vũ trụ thời không đều yên tĩnh lại. Trong nháy mắt tiếp theo, vi hình vũ trụ bắt đầu co vào, mỗi một trong nháy mắt đều có vô số tinh thần hủy diệt, vô số sinh mệnh tử vong. Đại lượng bản nguyên được phóng thích, trở về thiên địa trong vũ trụ. Tại cuối cùng, toàn bộ vũ trụ trở về nguyên điểm, hóa thành một hạt trứng gà, bên trong có vô tận hỗn độn. Ở mảnh này lấy một phương vũ trụ kết thúc làm đại giá mà đản sinh ra trong hỗn độn, dần dần tản mát ra một loại ba động kỳ dị, tựa hồ đang nổi lên cái gì. Từ cái kia trong lúc lơ đãng tản ra to lớn, mênh mông khí tức, liền có thể đoán được cái kia định sẽ là siêu việt thời không, siêu việt vận mạng vĩ đại tồn tại. Đúng vào lúc này, hư không đế kính nở rộ cửu thải, đó là hư không chi hoa tại tràn ra. Không gian ngưng kết, liền thời gian đều dừng lại, bị nó chấn phong. Loại này vô thượng bí thuật cấm kỵ là hư không đại đế cực đạo cảnh giới trung cực thể hiện. Tại cổ kính thần quang chiếu xạ phía dưới, Cơ Hoàn Vũ đóng chặt hai mắt chậm rãi mở ra. Hắn hai mắt đi tới chỗ, thiên địa đại đạo đều ở gào thét. Trong mắt có thiên địa khai hích, càn khôn sụp đổ đủ loại dị tượng. Một lát sau, trong mắt của hắn đủ loại dị tượng mới từ từ tan biến, Cơ Hoàn Vũ quanh thân thiêu đốt quang hoa đã ở dần dần dập tắt. Đó là hắn muốn cùng thiên địa vạn đạo hợp nhất, cùng thiên địa càn khôn cùng ở tại nguy hiểm tình huống, hóa đạo. Thể ngộ đến rồi siêu việt tự thân lý giải cực hẳn nói, đưa tới thiên địa trật tự phản vệ, thiên địa đại đạo cùng hắn giao hòa, nhưng là không thể hoàn toàn nắm giữ, tự nhiên tiết ra ngoài, từ đó dẫn động hóa đạo chi lực. Chỉ bất quá, có hư không kính áp chế, ngược lại để hắn tránh khỏi lần này kiếp nạn, từ đó thu hoạch được thu hoạch không nhỏ. Cơ Hoàn Vũ trên mặt hiện lên một tia vẻ may mắn, không nghĩ tới. Thiếu chút nữa thì chơi xong. Vừa rồi hỗn độn thể lại bị kích phát cực điểm tiềm năng, để ta thấy được hỗn độn thể đại thành sau một tia huyền bí. Hỗn độn thể thật sự không hổ bị rất nhiều chí tôn đánh giá là nhất gần tiên thể chất. Chỉ tiếc, bây giờ ta vẫn là quá nhỏ bé, lấy luân hải cảnh nhìn trộm đại đế chi mê, không thể hoàn toàn nắm giữ liền suýt nữa hóa đạo mà chết. Bất quá, cũng may mắn là chỉ sáng tỏ một bộ phận cực đạo huyền bí. Nếu là hoàn toàn hiểu rõ hỗn độn thể đại thành huyền bí, khi đó nếu là hóa đạo mà kết thúc, hư không kính cũng vô pháp trấn áp đi. Trong tâm thần liễm, nhìn chăm chú khổ hải hỗn độn. Trong bể khổ hỗn độn khí tung hành, lưu chuyển ở giữa hiển lộ ra cực đạo chân ý Cơ Hoàn Vũ vừa rồi chú mục sát na, cũng đã trầm mê trong đó không thể tự kiềm chế. Vạn hạnh lúc này một đạo tiên quang từ cổ kính bắn ra, trực chỉ nguyên thần. Dung chuyển Cơ Hoàn Vũ nguyên thần, mới để cho hắn từ loại nguy hiểm này bên trong tình huống giải thoát đi ra. Đồng thời, hư không kính bên trên khí tức dần dần thăng hoa, cùng bên trong cơ gia hư không đại đế lưu lại đế trận bắt đầu tương hỗ cấu kết, đây là muốn tiến hành cực điểm thăng hoa. Cực đạo khí tức càng lúc càng nồng nặc, trong cổ kính thần chi cũng bắt đầu thức tỉnh, cổ kính cũng tiến hành kinh người thuế biến. Cổ kính trạng thái rất là đặc biệt, lưu quang vạn đạo, tiên quang lúc đầu, lưu chuyển vô tận đế uy. ở tại mặt kính phía trên, có dịch thấu trong suốt một mảnh ánh sáng nhạt, ngưng thần nhìn lại, tựa hồ có thể thấy được hư không vô tận. Cơ Hoàn Vũ chú mục quan sát, cổ kính phía trên tiên quang mông lung, hắn chất giống như thần đồng tạo thành. Lưng có vô tận đạo văn xen lẫn, nhìn chăm chú thời điểm, phảng phất có thể cảm nhận được không gian cực điểm chi áo nghĩa. Gương sáng không bụi, phản chiếu đại thiên, hạo thiên rộng miểu, không sai không khác. Hư không kính mặt kính phía trên nở rộ cửu thải tiên quang, tựa hồ muốn chư thiên vạn tượng tất cả đều đặt vào trong đó. Từ một tấc vông, mở rộng đến thiên địa vạn vật, vi trần đại thiên, tận ở trong đó. Chú mục tại cổ kính, liền có thể cảm giác được vô cùng vô tận, không thể tính lượng to như vậy tin tức dòng lũ từ trong hư không mãnh liệt xông ra. Trong khoảnh khắc, liền muốn đem Cơ Hoàn Vũ toàn bộ tâm linh không gian bao phủ. Nguyên bản tiên quang ngông lung hư không kính bên trên, vô hạn tinh hà trào lên mà ra, từng cái xoắn ốc vòng xoáy, vô số sự nóng sáng năng lượng dòng nước lớn, tinh vân, tinh hà, to lớn hình cầu tinh đoàn, loại tinh thể, không ngừng phân hợp biến hóa, diễn dịch từ thịnh chuyển suy đủ loại biến hóa. Đây là một cái sắc ước vạn lần vũ trụ, đến trăm tỷ kế tinh thể, không ngừng tại hư không mở đầu sinh diệt. Không thể tính toán tin tức trùng kích, cơ hồ là ẩn chứa một cái vũ trụ từ sinh ra đến chung kết toàn bộ tin tức kinh nghiệm. Vật chất tạo thành, thời không ảo diệu, tinh hà diễn tiến, vũ trụ luân hồi. Đây hết thảy tất cả, đều thông qua hư không kính bị hắn quan sát đến. Thậm chí hắn còn có thể xuyên thấu qua hư không phía sau, nhìn thấy chư thiên vạn giới tất cả chân tướng. Dục vọng, tình cảm, sắc thái, hình dạng, hình thái, chất lượng, tính chất các loại vô cùng vô tận khái niệm cùng tin tức tổ thành trưng cầu ý kiến tập hợp là như thế hùng vĩ. Bọn hắn bản thân tồn tại ở một cái độc lập phương diện, hoàng hốt như một đầu từ đầu nhìn không thấy đuôi dòng sông đồng dạng, ngang qua toàn bộ vũ trụ. Đây hết thảy tất cả, liền hư không bản chất diễn dịch. Cơ Hoàn Vũ thậm chí có thể cảm nhận được, chỉ cần có thể đem đây hết thảy toàn bộ tìm hiểu thấu đáo, liền có thể nắm giữ không gian cực điểm, đạt tới hư không đại đế đỉnh phong nhất thời khắc đại đạo cảm ngộ. Hư không kính cực điểm thăng hoa, ước vạn đại đạo đang giao hòa, thiếu đốt, tách ra nhất quang mang rực rỡ. Trong kính thần chi vào thời khắc này khôi phục, Cơ Hoàn Vũ nhìn thẳng hư không kính, phảng phất tại trong kính thấy được một cái trung niên nam tử. Cái này nam tử thoạt nhìn rất phổ thông, không có một chút chỗ thần kỳ, chưa nói tới anh vĩ, nhưng lại có một loại để cho người ta cảm thấy an tâm khí chất. Bình bình đạm đạm, bình thường, giản dị quy chân. Rất phổ thông, thoạt nhìn không có một điểm cái thế chí tôn dáng vẻ. Nhưng là Cơ Hoàn Vũ lại biết, cái này, chính là hư không đại đế. Chỉ bất quá, vào giờ phút này hắn đã trải qua không lo được đi cùng bái tiên tổ. Tại người trung niên này nam tử xuất hiện trong nháy mắt, Cơ Hoàn Vũ thân thể phát sáng, sau đó rung động ầm ầm, huyết dịch lưu động tiếng vang như là sấm nổ, huyết dịch của cả người đều sôi trào. Phảng phất một tôn cái thế nhân kiệt đang thức tỉnh, như muốn từ trong ngủ mê tỉnh lại. Tại thời khắc này, trên người hắn bắn ra một đầu lại một đầu thần liên, chói lọi chói mắt, đó là từng đầu trật tự, đó là từng đạo thần tác. Trật tự thần liên vang động, nối thành một mảnh, Cơ Hoàn Vũ ngó trong cơ thể quần quận sôi trào. Giống như là cắm Hoàng Vũ thần chi tử, tách ra ước vạn đạo quang huy. Thần liên rầm rầm rung động, cùng Cơ Hoàn Vũ thân thể tương liên, hắn giống như là một cái tiên hoàng mở dạng, xích hà lách thân, đứng ở vĩnh hằng thần quang hạ. A! Cơ Hoàn Vũ kêu to, tóc đen đầy đầu sông ngược lên trời, huyết dịch của cả người đều sôi trào. Trong huyết mạch từng mảnh nhỏ mảnh vỡ đại đạo bay ra, đó là từng sợi bản mệnh tinh hoa, ở sau lưng hắn ngưng tụ ra một cái bóng. Chương 11: Hư không chi thương. Ầm. Tại thời khắc này, cổ chi đại đế vô thượng khí tức đang tràn ngập, giống như là từ đại đế đỉnh phong lúc vượt qua thời không mà đến, lại một lần quân lâm đại địa. Đây là Cơ Hoàn Vũ thể nội cái kia phản tổ hư không đại đế huyết mạch, ẩn chứa hư không đại đế đạo là mảnh vỡ. Giờ phút này, đạo tác mảnh vỡ tại hư không kính dưới sự kích thích bắt đầu gây dựng lại, muốn dùng hư không đại đế lại hiện ra trong nhân thế. Thiên địa đều run rẩy, không thể thừa nhận, có một loại lực lượng đáng sợ đang lưu chuyển, triệu hoán hư không đại đế. Huyết mạch khôi phục, có một sợi đế uy lại hiện ra thế gian. Cái kia mặc dù chỉ là một cái bóng mà thôi, nhưng lại có hư không một sợi uy áp, có hắn số không tinh pháp là mảnh vỡ ở bên trong, khủng bố đến rồi cực hạn. Hư không đại đế hư ảnh mơ hồ áp bách lòng người, nguồn gốc từ tâm linh chấn nhiếp, loại cảm giác này không nói gì, là một loại đáng sợ nói uy. Giờ phút này, tựa hồ là nhận lấy hư ảnh kích thích, hư không kính đang rung động. Mặc dù chỉ là một kiện đồ vật, lại có không đồng dạng như vậy biểu hiện. Hư không kính tại rung động, phát ra kêu khẽ, bộc phát ra rực rỡ quang mang, có kích động, cũng có thương cảm. Đối mặt cái bóng mờ kia, nó rung động dữ dội. Cong. Cổ kính nghiêm vang, quang huy chiếu rọi vào cổ. Đây là hư không đại đế binh khí, một đời cao chót vót, cùng hắn chinh chiến một đời. Giờ phút này giống như là về tới cái kia chinh chiến kiếp sống, máu đứng bắt hoang, bình định niên đại. mặt kính phía trên có đạo là hiện hiện, cựu thải quang hoa đang ngưng tụ, đó là hư không chi triển khai tiêu vào, không gian ngưng kết, liền thời gian đều dừng lại. Thần chi vào lúc này, phảng phất thoát ly cổ kính gông cùm xiềng xích, biến thành một cái sống sờ sờ hư không đại đế. Thoát ly kính thể, xuất hiện giữa thiên địa. Hắn cứ như vậy đứng ở trong hư không, đem các loại đạo văn toàn bộ dẫm ở dưới chân, liền đại đạo đều muốn thần phục, thiên địa tự nhiên pháp tắc không trở ngại, toàn bộ nghe hắn hiệu lệnh. Hắn giống như là có thể đại biểu thiên địa, đại biểu hư không cùng đại đạo, tóc đen áo choàng, vai hùng vĩ ngạn, giống như là một tòa bất hủ phong bi, đứng sừng sững ở chỗ đó, không người nào có thể siêu việt. Tại thời khắc này, cổ chi đại đế khí tức tràn ngập, vô ngần hư không, vĩnh hằng đại đạo, giống như là vượt qua thiên cổ mà đến, phảng phất thực sự đang ngước nhìn một tôn huyết nhục chi khu chứng đạo người. Nó mặc dù cường thế, nhưng nếu là cẩn thận nhìn chăm chú, liền có thể cảm giác được năm đó hư không đại đế một đời máu và lửa. Hư không đại đế một đời không kém ai, bằng hắc ám, trấn bất tử sơn, chiến vực ngoại chư thần, chưa bao giờ lùi bước qua. Hậu nhân từ biến mất hoang cổ văn hiến ở bên trong lấy được qua vụ vặt, hoàn nguyên ra được năm đó một số việc thực, hư không đại đế thời đại thất đại sinh mệnh cấm khu đều từng sinh động qua. Tại thời đại hoang cổ rất nhiều đại đế bên trong, hư không ở tại một đời kia nhất không bình tĩnh, tao ngộ đáng sợ nhất một đời, bởi vậy nỗ lực cũng nhiều nhất. Thẳng đến đế huyết chảy khô, chiến tử vực bên ngoài, cho thất đại sinh mệnh cấm khu lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Có thể nói đó là nhân tộc gian nan nhất một khoảng thời gian, một vị nhân tộc đại đế cùng mấy vị vô thượng tồn tại chinh phạt cùng con nhau, có thể lắng lại thực sự quá khó khăn, mà sinh mệnh cấm khu khác cũng có động tác. Rất khó tưởng tượng. Năm đó hư không đại đế đến tột cùng đối mặt với như thế nào khốn cảnh. Đây là không có ghi vào sách sử bên trong bí mật, là hậu nhân hội tụ vô tận nghe đồn mới có thể làm ra suy đoán. Đó là một cái bóng tối đại thế, ở trong cổ chi đại đế, hư không đại đế khả năng khổ nhất, bởi vì hắn đối mặt khó khăn nhiều lắm. Một mình hắn đến tột cùng đã nhận lấy như thế nào áp lực. Không thể tưởng tượng, bởi vì hắn đối mặt phải không dừng lại một chỗ cấm khu chi loạn. Không người có thể biết hắn là như thế nào thành công lắng lại tất cả đại loạn. Càng không có người biết được, hắn đến cùng phải trả giá như thế nào. Dù cho là cơ gia, cũng chỉ có mấy là bí mật lưu truyền tới nay. Nói hư không đại đế đối mặt khốn khổ nhiều nhất, có thể lắng lại tự thân cũng bỏ ra khó có thể tưởng tượng đại giới, hắn từ khi ra đời một mực chiến đấu đến một tuổi, cho đến tuổi già sức yếu. Một người đối mặt mấy đại cấm khu, chung quy là bằng nhau đại loạn, hắn phải trả giá như thế nào. Từ cơ gia ghi lại bên trong bí mật đạt được như thế thứ nhất chân tướng. Hư không đại đế không có bất tử dược cũng chỉ sống một đời. Hắn ở trong đại đế chiến đấu nhiều nhất. Đối mặt địch nhân nhiều nhất, trả ra đại giới lớn nhất. Đằng sau người xuất hiện tộc thịnh thế cùng hắn điện cơ có vô cùng làm lớn hệ, hắn còn sống lúc tướng địch tay đánh đến sợ hãi, rất nhiều sinh mệnh cấm khu trí tôn đối mặt hậu thế đích nhân tộc đại đế không còn dám hao tổn rốt cuộc. Hư không đại đế một người huyết chiến bát hoang, mang lòng quyết muốn chết, một người tiến bất tử sơn, chấn sát một vị cực điểm thăng hoa hoàng đạo cao thủ. Một mình đối mặt còn lại mấy vị trí tôn. Về sau càng là nâng thương thế tiến về Luân Hồi Hải, chắn ở nơi đó, không cho cổ hoàng xuất thế, càng là giết chết nơi đó một vị trí tôn. Hắn trước khi chết càng là tính tới có trí tôn sẽ đến mưu đoạt đại đế bản nguyên, giả chết tại trong quan tài, mặc dù tuổi già sức yếu, nhưng đến cùng vẫn là thiết lập ván cục giết chết hai vị trí tôn. Hư không từ khi ra đời bắt đầu, một mực chiến đến già đi, cho dù trước khi tọa hóa, tuổi già sức yếu. Còn tại không có ai biết trong vũ trụ cô độc nên chiến hai vị vô thượng tồn tại. Chiến đấu một đời, thê lương cảnh già, người cuối cùng một hơi quan tài, cô độc ở trong vũ trụ đi xa, liền kết thúc như vậy. Hư không đại đế, có bất tử dược, lại chỉ sống một đời. Đại đế hai chữ, sao một cái nặng nề đến. Cao chót vót tuế nguyệt, như thoảng qua như mây khói, chân chính đối mặt là vạn cổ cô tịch. Kinh tài tuyệt diễm, hậu nhân hâm mộ, thế nhưng là lại có ai biết cuộc đời của bọn hắn kinh lịch. Từ xuất sinh chiến đến già đi. Một thân một mình đối mặt, đây là một khúc bi ca. Cố nhân, bằng hữu, cùng thời đại người đều chết rồi, chỉ có chính hắn bị thương đau nhức tại mệt mỏi chiến đấu, dài dòng sinh mệnh, tràn đầy cô độc. Trong mắt thế nhân, cổ chi đại đế là vô địch, là huy hoàng, là sừng sững tại đỉnh cao nhất, là để cho người ta kinh diễm cùng hướng tới. Có thể lại có ai có thể hiểu rõ, hư không đại đế thê lương cảnh già, tung tuổi già sức yếu, huyết khí khô cạn, còn tại chiến đấu, ngày xưa đồng bạn, hồng nhan đều sớm đã trở thành mộ phần thổ. Chỉ có mình sống một mình tuổi già. Cuối cùng, một người yên lặng lên đường, lựa chọn tại vực ngoại nên chiến tuyệt thế đại địch, cho đến sinh mệnh một khắc cuối cùng, một mình hướng đi cái kia điểm cuối cùng. 10 vạn năm sau kết thúc, một người một hơi quan tài, không người tiễn biệt, chỉ có bản thân, lẻ loi trơ trọi đi xa, tiến vào hắc ám cùng lạnh như băng sâu trong vũ trụ, thê lương chôn xương tha hương. Cho dù hắn chết đi cũng làm cho người kính sợ, càng làm cho các tộc cảm ơn, đến nay đều ở tưởng niệm hắn tốt. Trong tương lai bắt đầu thành tiên lộ hắc ám thời điểm, chúng sinh đều ở cực kỳ bi ai cùng cầu nguyện, hy vọng vị này nhân tộc đại đế sống tới. Hư không đại đế cũng không có để chúng sinh thất vọng, mặc dù chỉ là một cỗ thi thể thông linh tái sinh, nghiêm chỉnh mà nói đã sớm không còn hư không. Lại vẫn đứng ra, che chở chúng sinh, cùng chí tôn huyết chiến đấu tới cùng, thẳng đến chảy hết sau cùng một giọt máu. Đây mới thật là đại đế. Huyết mạch cộng minh, dùng cơ hoàn vũ thể vị đến rồi hư không đại đế một đời kinh lịch, cảm ngộ đến đó loại mặc dù ngàn vạn người ta độc vang đã cái thế hào hùng, để cơ hoàn vũ không khỏi buồn bã rơi lệ. Cơ hoàn vũ ảm đạm tự nói, hư không huyết chiến vạn cổ. Không thẹn chúng sinh. Chương 12, công thành. Thần chi cùng hư ảnh đối diện mà đứng, tại hư không kính chủ đạo dưới, dần dần hòa thành một thể. Cùng lúc đó, tiên kính phát ra ánh sáng chói mắt nhất, để đây hết thảy thoạt nhìn thần bí kinh người. Một cái bình thường nam tử xuất hiện, khí thế kinh người, một cỗ cực đạo ba động như vô tận bao la chạy xuôi mà ra, mở mịt hỗn độn khí phảng phất có thể tại trong chốc lát trùng kích thước vạn giảm. Có lẽ là bởi vì có cơ hoàn vũ tự thân trong huyết mạch đạo tắc mảnh vỡ hòa vào trong đó, cơ hoàn vũ có thể đem đơn giản tư duy truyền đạt đi qua, thu hoạch trợ giúp của hắn. Trung niên nam tử bước ra một bước, cùng hư không kính hợp hai là một, vậy mà cho thấy đế đạo pháp tắc có tuyệt thế lớn uy năng. Hư không kính chiếu rọi, phát ra một đạo tiên quang, trùng sáng như một dải lụa, trực tiếp bắn vào cơ hoàn vũ bên trong tiên đài. Tại thời khắc này, cơ hoàn vũ gánh chịu lấy hư không kính ban cho cực đạo pháp tắc, cảm thấy tự thân không có gì sánh kịp cường đại, lật tay ở giữa liền có thể hủy diệt một mảnh tinh vực. Cơ hoàn vũ tâm thần thanh minh, nhìn chăm chú khổ hải vũ trụ, trực tiếp đánh ra một kích đế đạo pháp tắc. Hập ầm. Một tiếng nguồn gốc từ thể nội, trực chỉ tâm linh tiếng vang tại cơ hoàn vũ trong nguyên thần vang lên. Trong mắt của hắn thất thần, trong bể khổ hình như có một vật treo ở hư không, cô thành một hoàn, bên trong phảng phất có thể bao dung tất cả, sinh sôi vạn vật. Một cỗ dung chuyển càn khôn cực đạo vĩ lực lóe lên trong đầu, để cơ hoàn vũ cảm giác phảng phất có thể đạp phá cửu thiên thập địa, hoành kích càn khôn vô lượng kiếp. Nhưng là loại cảm giác này qua trong giây lát liền tắt đi, khổ hải cũng bình tĩnh lại. Tâm niệm vừa động, trong bể khổ thần lực sôi trào, như là biển lớn ngập trời. Vô tận hỗn độn khí lưu tràn ngập khổ hải, hỗn độn điện quang lập lòe. Khổ hải đi qua một phen tu luyện, đã trải qua từ to như nắm tay hóa thành bàn tay kích cỡ tương đương. Trong bể khổ thần lực vô tận, quanh thân dị tượng hiện hiện. Tại khổ hải chính giữa, có một cái trứng bồ câu lớn nhỏ hỗn độn sắc viên châu tại lơ lửng trong đó, xoay chậm chậm. Viên châu trấn áp toàn bộ khổ hải, mặc cho hỗn độn điện quang tung hoành ở giữa, khổ hải vẫn lộ ra vô cùng vững chắc. Viên này hỗn độn sắc viên châu có cực điểm ảo diệu, nó mỗi xoay tròn một vòng, liền có vô số huyền ảo đạo vận lặng yên hiện hiện, khuyết tán, gột rửa quanh thân, dùng cơ hoàn vũ không giờ khắc nào không tại cùng thiên địa vạn đạo tương hợp, cùng thiên địa bù đắp nhau. Nạp nhật nguyệt tinh hoa ở thể nội, hóa sinh thần tinh, bồi dưỡng tự thân. Đây hết thảy, liền phảng phất thiên địa dựng dục thánh linh lại hiện ra. Đạo vận gột rửa quanh thân, cơ hoàn vũ có thể cảm nhận được tự thân nhục thân thần tàng đang không ngừng bị mở ra, thân thể đặc chất như là lực lượng nhạy cảm VV đang không ngừng tự chủ tăng lên. Cẩn thận quan sát, cơ hoàn vũ trong lòng hết sức hài lòng. Viên này hỗn độn châu lấy tự thân hỗn độn thể bản nguyên làm căn bản, lấy vừa rồi tiếp xúc đụng phải cực đạo đoạn ngắn là trật tự, lấy hỗn độn thánh đạo pháp tắc làm tài liệu, lại lấy 55 mai đạo văn diễn dịch chư thiên vạn tượng, cuối cùng thành tựu vô thượng của nó tiềm lực. Ngày sau nếu là đem cảm ngộ tất cả đều dung nhập trong đó, sau khi chứng đạo có thể hóa thành một cái tiểu tiên giới a. Cơ hoàn vũ trong lòng âm thầm chờ mong. Cơ hoàn vũ thử thôi động viên này hỗn độn châu, chỉ là trong nháy mắt, trên người hắn liền bạo phát ra một cỗ chí cường thánh nhân uy năng, mặc dù không bằng lão đại thánh, nhưng là có cái thế uy năng. Tiện tay một chỉ bắn ra, điểm tại trước mặt trong hư không, lập tức nguyên bản vững chắc không gian trong nháy mắt liền phá vỡ một cái sâu thẳm lỗ lớn, có thể trông thấy cuồng bạo tới cực điểm không gian loạn lưu ở bên trong chạy trốn. Lại lớn tay háo một vòng, lại đem hoàn toàn san bằng. Lặng lặng cảm thụ được tràn ngập toàn thân lực lượng cường đại, cơ hoàn vũ sinh ra một loại có thể chém xuống tinh thần, phá diệt càn khôn cảm giác. Hắn lắc đầu, chém tới loại này hư ảo cường đại cảm, lẩm bẩm, muốn chạm hạ tinh thần, bây giờ ta còn quá sức, tối thiểu cũng phải trở thành đại thánh về sau a. Có tu vi như vậy, ngày sau chỉ phải cẩn thận một chút, không xông đến một chút sinh mệnh cấm khu, tại toàn bộ bắt đầu, nên có thể tự vệ vô ngại. Không sai, thánh nhân cảnh giới chiến lực, ở trong mắt cơ hoàn vũ, miễn cưỡng xem như hợp cách, đạt tới tự vệ tiêu chuẩn mà thôi. Dù sao, mặc dù thanh đế đại đạo còn chưa tàn biến, toàn bộ bắt đầu tiến nhập thánh nhân không ra. Đại năng danh hiệu tôn thời đại, nhưng là không thể phủ nhận, giữa thiên địa luôn có như vậy một chút cái thế nhân kiệt, có thể đánh vỡ cực hạn, xương vương là thánh. Xa, có năm, 6.000 năm trước cái cửu ưu, dùng ngắn nhất tuế nguyệt đạt đến chuẩn đế cực hạn, nghĩ tại thanh đế đại đạo áp chế xuống thành đế, mặc dù cuối cùng thất bại, nhưng có thể dưới loại tình huống này bất tử, đủ để chứng minh hắn đáng sợ. Gần 3.000 năm trước Thiên Tuyền Thánh Địa liền có được mấy vị thời cổ thánh nhân, mặc dù bởi vì vọng tưởng cả giáo thành tiên mà bị vùi dập giữa chợ, nhưng là vẫn còn sống xuống mấy cái như vậy người. Gần chút nữa, ngàn năm trước, Khương gia liền ra một cái đánh khắp cùng thế hệ không địch thủ thần vương thể, Khương Thái Hư, mặc dù bị vây ở Tử Sơn. Những cái này ví dụ, đủ để chứng minh thế giới rất lớn, không chừng cái nào xó xỉnh liền toát ra cái đại bột đến rồi. Mặc dù mượn nhờ ngoại lực có thánh nhân cấp đếm được chiến lực, Cơ Hoàn Vũ cảm thấy vẫn cần đê điều làm người, chính là những cực đạo đó thánh địa, cái kia không có đại thánh cường giả làm nội tình. Thực sự chọc tới loại thế lực này, Cơ Hoàn Vũ liền muốn làm tốt vong mệnh thiên nhai chuẩn bị. Duy có thành đế, mới có thể nói, tại vùng vũ trụ này, chân chính có được một chỗ cắm rủi. Nghĩ nghĩ, Cơ Hoàn Vũ cảm thấy, mặc dù thành đế, cũng còn chưa đủ a. Sinh mệnh cấm khu chí tôn số lượng, đủ để cho bất luận cái gì đại đế đều cảm giác vạn phần đau đầu. Chớ nói chi là, còn có đế tôn, bất tử, vô thủy, ngoan nhân dạng này thiên đế cấp số cường giả. Lại, coi như tan hết khổ hải, thành tựu hồng trần tiên, còn muốn đối mặt cái kia không biết tương lai, chuẩn tiên đế tổ ba người đều muốn cảm thấy vạn phần phiền toái tương lai. Thôi được, nghĩ đến có hơi nhiều, tối thiểu nhất, thánh nhân cấp đếm được chiến lược, cũng đầy đủ triển khai ta bước kế tiếp kế hoạch. Tâm tình thật tốt phía dưới, Cơ Hoàn Vũ đứng dậy rời đi cung điện. Nhìn sắc trời một chút, lúc này đã là kim ô tây hạ, trong lúc bất chi bất giác tu luyện ba canh giờ. Cơ Hoàn Vũ trong lòng như có điều suy nghĩ, vừa rồi diễn hóa vũ trụ, ở dưới loại tình huống đó tự thân cảm giác phảng phất đi qua vô tận tuế nguyệt, không nghĩ tới ngoại giới mới qua mấy canh giờ. Nhìn như vậy đến, tự thân tiểu vũ trụ cùng ngoại giới đại càn khôn thời gian trôi qua khả năng cũng không giống nhau. Giống như thường nhân giống như nằm mơ, khả năng ở trong ngộng cảm giác đã qua thật lâu, khi tỉnh lại phát hiện bất quá là mới ngủ mấy giờ thôi. Nếu như có thể nắm giữ loại thời giờ này mất đi khác biệt, đồng thời vận dụng đến trong tu luyện, chẳng phải là có thể đủ nhiều ra rất nhiều thời gian tu luyện. Cứ như vậy, có lẽ thì có cơ hội trèo cảnh giới càng cao hơn. Xem ngày sau cần tìm kiếm một chút có quan hệ thời gian bí thuật, nhằm vào loại tình huống này khai sáng một cái thời gian gia tốc bí pháp, để có thể có nhiều hơn thời gian tới tu luyện. Trên thực tế, Tiêu Giao Thiên Tôn chữ hành bí mật liền có thể suy nghĩ một chút. Lắc đầu, cảm giác việc này quá xa xôi. Cơ Hoàn Vũ xếp bằng ở trong cung điện, chém tới trong lòng tạp niệm, tâm thần ngưng tụ, cùng hư không hợp nhất, bắt trong thiên địa đạo ngân, tiến vào sâu nhất tầng ngộ đạo cảnh bên trong. Chương 13, thực sự nhân vật chính, liền muốn học được bật hắc. Vô danh, thiên địa bắt đầu. Quanh người hắn lượn lờ hỗn độn khí, thu nạp thập phương tinh khí, nhật nguyệt tinh huy ở thể nội. Trong bể khổ hỗn độn châu đan dệt ra đạo cùng lý, trấn áp khổ hải. Tại Cơ Hoàn Vũ hỗn độn sắc khổ hải trên không, xảy ra một chút biến hóa kỳ dị, xuất hiện vô số dị tượng, thần hoa điểm điểm, trước như tinh thần, sau như hỗn độn, bật hơi bồ hóa, xuất phát từ hư vô, mịt mờ sương mù lượn lờ, đạo đạo thần hà lập lòe, biến hóa ngàn vạn, không có xu hướng tâm lý bình thường. Nổi danh, vạn vật chi mẫu. Cơ Hoàn Vũ cảm giác giống như là đi tới vạn vật sơ sinh thời đại, thiên địa định hình, âm dương cùng tồn tại, hợp khí sinh vạn vật, ngày thi địa hóa, sinh trưởng cùng suy bại, phồn thịnh cùng diệt vong, không ngừng luân chuyển luân hồi. Cái gì là vĩnh hằng, cái gì là sát na, lúc này không phân khác biệt. Cơ Hoàn Vũ mặc dù thân ở trong cung điện, nhưng lại cảm giác giống như là đi tới thế giới cuối cùng, đứng ở thời gian trường hà điểm xuất phát. Một hồi sao sáng đầy trời, một hồi bầu trời cô quạng. Cơ Hoàn Vũ phảng phất tiến vào một loại trạng thái kỳ dị, tự thân bản nguyên cùng tinh thần biến thành chi trật tự tương giao dung. Trong bể khổ giống như là đang khai thiên tích địa, dường như tại tái tạo một phương thế giới. Thời khắc này khổ hải trở nên huyễn hoặc khó hiểu, tiên khí mông lung, thần bí khó lường, như một phương hoàn mỹ tiên giới đang diễn hóa. Tuế nguyệt như thoi đưa, trong nháy mắt đã là 3 năm thời gian. Cơ ra một tòa bên trong cung điện hùng vĩ, chi lan khắp nơi. Tiên ba tung bay phường, cổ dược mọc đầy dốc đá, trong sạch xương mù không tới người chỗ đầu gối, đó là tiếp cận hóa lỏng thiên địa tinh khí, trương hiển nơi này bất phàm. Cung điện chính giữa đạo đài phía trên, một đạo thon dài thân ảnh ngồi xếp bằng trên đó, sừng sững bất động. Quanh thân hỗn độn khí vần quanh, hỗn độn điện mang lấp lóe. Khi hắn ngoài thân, có chư thiên vạn tượng đang diễn hóa, âm dương nhị khí lưu chuyển, địa thủy hỏa phong phun trào. Đỉnh đầu của khi hắn, là một mảnh tinh không mênh mông, ánh sao lấp lánh, trong vắt như nước. Phảng phất cùng vũ trụ hư không ngưng kết, mỗi một điểm tinh quang đều cùng trong vũ trụ tuyên cổ tồn tại hàng tinh cùng nhau cấu kết, nhờ vào đó thôn nạp nhật nguyệt tinh huy. Ở xung quanh thân hắn, lượn lờ đếm không hết hỗn độn khí, phảng phất một mảnh hỗn độn sắc hải dương. trong đó toát ra không nói rõ được cũng không tả rõ được đại đạo khí cơ, phảng phất dựng dục một phiến thiên địa, là thiên địa khởi nguyên. Cái này không phải chân chính dị tượng, chỉ là khổ hải tiến một bước diễn hóa, xông phá thể sắc giam cầm, chân thật diễn hóa mà ra. Lúc này, cơ hoàn vũ trong bể khổ, thần lực sôi trào, khổ hải được mở mang to như chậu rửa mặt, thể nội sinh mệnh tinh khí phun trào, mệnh tuyển thần tinh thể lỏng lóng ánh sáng long lanh, một đầu thô to thần kiều ngang qua thiên địa, trong bể khổ muôn hình vạn trạng. Tại khổ hải ở trung tâm, một khỏa lớn chừng quả đấm hỗn độn sắc hạt châu ở trong hắn chìm nổi, kiểu dáng đơn giản cổ phác, lại lộ ra một loại diễn hóa đại thiên thế giới hùng vị khí tượng. Sau một hồi lâu, làm cho người hít thở không thông khí thế đáng sợ dần dần thu liễm, bình tĩnh lại. Cơ hoàn vũ chậm rãi từ thâm trầm đạo cảnh bên trong rời khỏi, khẽ nâng lên tầm mắt, thần sắc tựa như cổ Phật đồng dạng bình tĩnh đạm nhiên, chỉ là mũi chân nhẹ nhàng gõ địa, toàn bộ đại điện liền phảng phất đột nhiên chấn động một cái, mà lúc này cơ hoàn vũ chậm rãi đứng dậy, phối hợp mới vừa chấn động, coi là thật có cự thần từ trong hỗn độn tỉnh lại ý cảnh. 3 năm. Hiện nay ta cũng tu luyện đến luân hải cảnh giới đỉnh phong, hoàn thành bị ngạn 9 lần thoát thai hoàn cốt, thực hiện phá kén thành bướm vậy thuế biến. Tuy nói chậm một chút, nhưng là cũng coi như đáng giá. Trong lúc giơ tay nhấc chân, cơ hoàn vũ một thân khí huyết tựa như giang hà biển cả vậy ở bên trong thể lưu động, trầm trọng tựa như thủy ngân nhấp nhô đồng dạng, như có người ngoài ở đây này, hai mắt nhắm lại, chỉ lấy thần thức cảm ứng, liền sẽ cảm thấy trước mặt cơ hoàn vũ như một cái tản ra vô tận quang nhiệt đại hỏa cầu đồng dạng, phảng phất mặt trời rơi xuống đất, lại giống như một đoàn thời khắc phồn vinh mạnh mẽ rung động hải triều, bên trong ẩn chứa sinh sôi không ngừng tạo hóa vĩ lực. 3 năm này, cơ hoàn vũ tu vi, mặc dù chỉ là nhảy lên tới bị ngạn cảnh giới đỉnh phong, nhưng là nhục thể của hắn, lại chiếm được siêu phàm thăng hoa. 3 năm tu hành trên đường, cơ hoàn vũ không ngừng mượn nhờ thánh nhân đạo tắc, diễn hóa hỗn độn hồng lô, rèn luyện nhục thân của mình, để nó không ngừng thăng hoa. Hiện nay, cơ hoàn vũ toàn thân khí huyết như biển, giơ tay nhấc chân liền có tràn trề chớ cạn chi lực. Đơn thuần dựa vào nhục thân, liền có thể địch nổi hóa long cảnh giới cao thủ. Về phần tu vi, cơ hoàn vũ cũng không phải rất coi trọng, cũng không sốt ruột tăng lên. Bởi vì thời gian của hắn còn rất dài, thánh thể đại thành đều có thể sống 1 vạn năm, huống chi là càng hơn một bậc hỗn độn thể. Cơ hoàn vũ kiếp trước mới sống bao lâu? Hắn có bó lớn thời gian đi an bài bản thân tu hành kế hoạch. Phóng nhãn tương lai, chiến lược mới là trọng yếu nhất. Chuẩn đế sau này lôi kiếp, mỗi một lần đều là lấy mạng khứ bính, lại, sinh mệnh cấm khu tồn tại, thủy chung là một cái vấn đề không cách nào tránh né. Nếu không chú trọng chiến lược đề cao, tu hành càng nhanh, liền chết càng sớm. Tại xuyên việt đến rồi cái thế giới này về sau, tại biết trường sinh có hy vọng dưới tình huống, cơ hoàn vũ còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Chiến lược đến một bước này, cẩn thận một chút, tại bắt đầu vẫn là lẫn vào đi xuống, là thời điểm mở ra bước kế tiếp kế hoạch. Đúng vậy, bước kế tiếp kế hoạch. Ở trong 3 năm này, tu luyện sau khi, cơ hoàn vũ cũng suy nghĩ tỉ mỉ qua tương lai đường, như thế nào đi được càng xa, như thế nào thành tựu hồng trần tiên. Mặc dù có được vạn cổ khó gặp hỗn độn thể, trên lý luận thành đế không là vấn đề. Nhưng cái này cũng vẹn vẹn trên lý luận. Thành đạo trước đó, ngươi kỳ thật cũng không thể cam đoan ngươi có thể một mực hát vang tiến mạnh, chạm đạo một cửa, thậm chí đều có đại đế kém chút ngỏm tại đây, còn có không kém hơn đại đế nhân kiệt kết thúc chán trường. Hành tẩu tại vũ trụ ở giữa, ngươi không biết là có hay không sẽ tao ngộ cái gì thiên tai, cũng không biết có thể hay không bị cường giả giao chiến dư ba diệt sát, vũ trụ rất lớn, còn rất nguy hiểm. Mặc dù một đường bình an, chuẩn đế về sau còn có chí tôn chặn đường. Không cách nào né tránh. Không cách nào đào thoát. Đây chính là thành đạo đường. Mỗi một vị cổ hoàng cùng đại đế đều là như thế tới được. Cơ hoàn vũ tại tu luyện sau khi, đã ở suy nghĩ những vấn đề này. Tại đem kiếp trước xem qua tất cả tiểu thuyết, danh nhân thành công chuyện ký hồi tưởng hơn N khắp về sau, rốt cuộc tìm được đáp án. Những vấn đề này biện pháp giải quyết kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần trở thành cường giả, liền có đủ thực lực có thể không nhìn tất cả. Như vậy, như thế nào trở thành cường giả đâu? Rất đơn giản, bật hắc. Đa nguyên trong vũ trụ tất cả cường giả tuyệt đỉnh, cái nào không ra treo. Ngươi dùng phương pháp thông thường, cả một đời cũng đừng hòng gặp phải bọn hắn. Muốn trở thành cường giả, liền đừng nghĩ đến cái gì cố gắng, liều mạng, học tập, những cái gì cũng đó là cơ bản nhất, thậm chí một số thời khắc không phải cần thiết. Muốn đang tu hành tiến thêm một bước, muốn thành đế, vậy sẽ phải đi đường tắt, liền muốn bật hắc. Đây là trở thành một tuyệt đỉnh cao thủ thiết yếu điều kiện, là trở thành tuyệt đỉnh cao thủ cơ bản tố chất. Mà những bậc học đó mở đột phá chân trời cao thủ, liền có thể đổ nhào hắn tất cả đối thủ, trở thành đại đế, trở thành cái thời đại kia nhân vật chính. Chương 14, bậc học đang chuẩn bị. Bất tử thiên hoàng, xuất thân bất phàm, là tiên vực sinh linh, ngộ nhập vạn cổ khó gặp hư không khe hở, rơi vào phàm trần, về sau mở ra sâu cuộc đời của tạc tiên. Côn Luân tiên tộc là trả thù đế tôn, đều đem tiên chuông đưa cho hắn lĩnh hội. Đánh lén đế tôn về sau, càng là chiếm được vạn vật nguyên đỉnh. Cuối cùng càng là tắm rửa hoàng máu, bước lên bất hủ con đường. Vô Thủy đại đế, danh xưng trên đường thành tiên ai là đỉnh, vừa thấy Vô Thủy đạo thành không, một đời đều ở đưa lưng về phía chúng sinh, có thể xưng trang bức sử thượng một tòa không thể siêu việt phong bi. Nhưng người ta không chỉ có bóng lưng, còn có bối cảnh. Phụ thân là đại thành thánh thể, mẫu thân là Tây Hoàng, thành đạo tiên thiên đạo thai, vừa ra đời liền hội tụ hai vị cực đạo tồn tại đại đạo, lại thánh thể cùng đạo thai kết hợp còn có hiệu quả đặc biệt, sáng tạo ra từ cổ chí kim vị thứ nhất tiên thiên thánh thể đạo thai. Vô luận huyết mạch vẫn là thể chất cũng đã là mát cấp tồn tại. Tu hành vài vạn năm, liền có thể treo lên đánh bất tử đạo nhân. Bất tử thiên hoàng mấy trăm vạn năm đạo hạnh, lại thêm một vị khác đồng cấp tồn tại cùng một nhóm lớn đế cấp tiểu đệ, quả thực là bắt không được mới tu luyện mấy vạn năm Vô Thủy. Cuối cùng đến rồi hoàn mỹ thế giới hoàn tất thời điểm, vị này đã trở thành chuẩn tiên đế. Ngoan nhân đại đế, diễn ra một đoạn nữ nhân kia cuộc đời của nghịch tập. Nàng sinh là phế thể, không thể tu hành, càng thêm thân nhân chết sớm, thế là bước lên ý đồ phục sinh ca ca con đường. Bối cảnh như vậy, coi như đặt ở cơ hoàn vũ xuyên Việt trước thế giới, vậy cũng ổn thỏa chính là một cái phế vật lưu nhân vật chính mô bản A. Nàng không có tuyệt thế thể chất, cũng không có siêu phàm huyết mạch, nhưng nàng có tuyệt thế tài hoa. Nàng đem chọn cái vũ trụ cũng làm thành hợp của nàng. Toàn bộ vũ trụ, tất cả thể chất siêu phàm tu sĩ, vô luận là sống hay là chết, đều được nàng trên con đường tu hành thuốc đại bổ. Đem ăn thịt người lưu tu hành chân ý diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Về sau càng là cực điểm thăng hoa, hậu thiên tạo thành hôn độn thể. Khổ tận cam lai, vào tay tiên khí hai kiện, tiên kiếm, thanh đồng tiên địa. Cơ hoàn vũ tự hỏi là tuyệt đối làm không tới mức này. Về phần diệp phàm. Gia hỏa này là từ ngoan nhân tự mình xuất thủ mở cho hắn treo, cho hắn hộ đạo. Không có tiên liệu. Không quan hệ, chỗ này có huyền hoàng mẫu khí nguyên can. Không có đế binh. Đưa lên nơi thành tiên địa đồ một phần, tương đương với đưa tới không trọn vẹn vạn vật nguyên đỉnh. Thiếu khuyết thần dược. Chân long bất tử dược cho dược dịch, cựu rượu thần dược trái cây toàn bộ đưa. Thánh thể không thể chứng đạo. Hợp đạo hoa đều chuẩn bị xong. Những cái này chỉ là ngoan nhân cho, Diệp Phàm mình cũng là kỳ ngộ liên tục, còn chưa bắt đầu tu hành. Liền được bất tử dược, bồ đề thụ mầm móng, đạo cung bí cảnh liền có thể từ cổ thánh khắp nơi tử sơn toàn thân trở ra, cũng lấy đi nguyên thiên thư. Cuối cùng thành đạo trước, cảm thấy thăng cấp quá chậm, trực tiếp tới cái tiền tự bí, trực tiếp trải nghiệm thánh thể đại thành cảm giác, chuẩn đế tu vi nhảy ba cấp. Cơ hoàn vũ ung tùm cảm thấy hẳn là hô hào một chút hợp lý khai quải. Có cảm giác ở đây, cơ hoàn vũ cảm thấy rất có tất muốn đi tìm một chút hắc. Hai thế tính tình. Lại là xuyên Việt đến rồi miễn cưỡng xem như quen thuộc gia thiên thế giới, bản thân cái này cũng coi là nửa cái hắc, còn dư lại nửa cái, còn cần đem ký ức chuyển hóa làm thực tế mới được. Ta cần được cái gì? Lại có thể được cái gì? Bên trong tu hành, có bốn cái mấu chốt. Cái kia chính là, tài, lữ, pháp, địa. Tài, là tu hành tài nguyên, lữ, là bên trong tu hành có thể chỉ điểm tự thân tồn tại, pháp, là tu hành phương pháp, địa, là tu hành động thiên phúc địa. Hiện tại, ta lưng tựa cơ ra, bước vào tiên đài bí cảnh phía trước tu hành tài nguyên không thiếu, tu hành động thiên phúc địa cũng không thiếu. Về phần pháp nha, có hư không kinh, lữ, có một tôn đại thánh chỉ điểm. Bất quá, mặc dù ta có hư không đại đế huyết mạch khôi phục, nhưng là ta trọng điểm vẫn là rơi ở trên hỗn độn thể cho thỏa đáng. Nếu là có hỗn độn thể tu hành cổ kinh mới là thích hợp nhất ta. Cũng may, ngoan nhân đại đế thôn vệ vạn loại thể chất, nghịch thiên lột xác ra hỗn độn thể, bất diệt thiên công chính là vì này mà sáng tạo. Thời đại này, thích hợp nhất chính là của ta nó. Đã như vậy, vậy liền khoái trá quyết định, đi tìm ngoan nhân đại đế truyền thừa. Cơ hoàn vũ liền định ra như thế bật học bước đầu tiên, chính là tìm tới ngoan nhân đại đế truyền thừa. Càng sớm càng tốt. Chỉ là, hiện tại, đám kia ngoan nhân đại đế người thừa kế, hiện tại đã trải qua tiềm phục tại giao quang thánh địa sao. Đối với cái này một điểm, cơ hoàn vũ trong lòng có nghi hoặc, nhưng là lại không cách nào đi nghiệm chứng, chỉ có thể tiếc nuối buông tha. Loại bỏ giao quang thánh địa. Cái kia còn sót lại lựa chọn, chính là tìm tới nữ đế đế binh, thôn thiên ma quán, nhìn xem có thể hay không như vậy đạt được nữ đế truyền thừa. Thôn thiên ma quán, là ngoan nhân đại đế đời thứ nhất đế khu biến thành, nữ đế tu có bất diệt thiên công, đời thứ nhất lúc tuổi già lúc, tại sắp chết lao thân thể bên trong hóa sinh xuất thần thai, phá rồi lại lở, sống thêm đời thứ hai. Cũng lấy nguyên thần làm lửa, lấy cái thế huyết nhục là đất phó, dựa vào đông hoang trong truyền thuyết vô tận thần vật liệu, đem lão thân thể đốt đúc thành là cực đạo vũ khí. Thôn thiên ma quán. Những cái này cũng từ khía cạnh nói rõ, như là hoàng huyết xích kim các loại đế cấp thần vật liệu có chân quý dường nào, trăm ngàn đời khó gặp, liền đại đế cũng không nhất định có thể có được, không phải ai sẽ đem thân thể của mình luyện thành cực đạo thánh binh. Trên đời có thứ nhất truyền thuyết, Thôn Thiên Ma Quán bởi vì là ngoan nhân đại đế đời thứ nhất thân đúc thành, cho nên, khi bị hậu nhân tế tự, đạt tới nhất định điều kiện lúc, nàng biết quân lâm thế gian. Lúc kia, tại chỗ có bên trong đế binh, nàng là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất đế binh. Ở phía sau đến, bất tử thiên đao đều cơ hồ bị đánh nát. Huống chi, hai mươi mấy vạn năm trước, ngoan nhân đại đế giết phá cửu thiên thập địa, nuốt tận vạn loại bản nguyên, thành tựu vô thượng đế vị, về sau càng là khai sáng ra bất diệt thiên công, từ ma thể bên trong lột xác ra thần thai, hóa thành một tôn hỗn độn thể. Mặc dù là hậu thiên thành tựu, nhưng cùng ta cũng coi là cùng một loại thể chất. Nói như vậy, bên trong Thôn Thiên Ma Quán vô cùng có khả năng ẩn chứa hỗn độn thể trung cực lớn bí mật. Cơ Hoàn Vũ mặc dù thân là hỗn độn thể, nhưng là cũng không phải không có vấn đề. Thể chất thành tựu hắn, cuối cùng lại cũng sẽ trở thành gông cùm xiềng xích. Gia thiên bên trong, nếu như bài xuất cường giả số lượng nhiều nhất thể chất, như vậy thánh thể đủ để danh liệt đứng đầu bảng. Thánh thể đại thành có thể khiêu chiến đại đế, đây là một loại vô thượng vinh dự, nhưng đây cũng là một cái hết sức trầm trọng, không có từng sinh ra một cái đại đế. Nguyên nhân cuối cùng, vẫn là thể chất gông cùm xiềng xích. Thánh thể đại thành về sau, muốn thành đế, không chỉ có muốn đối đạo lĩnh ngộ đạt tới tiêu chuẩn, càng phải cầu có thể khám phá thánh thể thể chất bản chất. Nhưng mà cửa này cũng không dễ vượt qua, cái này một gông cùm xiềng xích trực tiếp dẫn đến thành đế độ khó gấp 10 lần lên cao. Ngay cả ngoan nhân đại đế cũng không coi trọng Diệp Phàm có thể dựa vào tự mình tiến tới đột phá, hợp đạo hoa đều chuẩn bị cho hắn tốt. Thể chất là gông cùm xiềng xích, mà huyết mạch sao lại không phải? Vì cái gì ngoại trừ Vô Thủy, từ cổ chí kim liền không có đế tử thành đạo? Cá nhân mỗi một vị đế tử thiên phú đều đến bắt nguồn từ bậc cha chú huyết mạch, được lợi tại cái kia tung hoành thiên địa hoàng đạo phát tắc. Chương 15, Vân Đoạn Sơn Mạch. Đế tử rất cường đại, nếu như triệt để nắm giữ trong huyết mạch cực đạo phát tắc, lại hiểu thấu đáo đại đế kinh văn, ngược lại là có thể trở thành đại đế phía dưới người mạnh nhất có lực nhất người ứng cử. Nhưng có chỗ tốt thì có chỗ xấu, bởi như vậy liền sẽ dẫn đến thực lực căn cơ bất ổn, một thân năng lực đều là từ chỗ khác người ta nơi đó mượn tới, coi như tu luyện lại thế nào mạnh, dù là vượt qua lôi kiếp trở thành đại đế, cả đời này cũng đừng hỏng có cơ hội trở thành hồng trần tiên. Duy có vứt bỏ hết thảy, bước ra thuộc về mình một bước, ngày sau mới thật sự là siêu thoát có hy vọng. Cũng không cần nhận vì muốn tốt cho một bước này đạp, đệ tử từ thể xác tinh thần đều bị đặt xuống đại đế là ấn, tu luyện chính là bọn hắn trưởng bối kinh văn, hành tẩu chính là bọn hắn trưởng bối con đường. Muốn bước ra một bước này, hàng đầu chính là tại thể xác tinh thần minh ngộ một đầu có thể đè xuống đại đế là ấn con đường, muốn ở trên con đường cùng cổ chi đại đế sánh vai. Hơn nữa, đây là một trận không bình đẳng đối kháng. Bởi vì không thành đế, lại có thể nào đối kháng đại đế là ấn? Nếu ngươi không thể đối kháng đại đế là ấn, lại có thể nào bước ra bản thân đế đạo? Tu có bậc cha chú đế kinh, ở trên con đường này đi càng xa, lại càng không cách nào quay đầu, bởi vì sớm đã không phân rõ đi chỗ chứng đích đạo đến cùng có nào là thuộc về mình. Các loại tu đến chuẩn đế đỉnh phong, sớm đã không cách nào vãn hồi. Cho nên, đại đế huyết mạch chính là một cái hố to, chuẩn đế dễ thành, đại đế khó chứng. Đế tử muốn thành đế, duy có vứt bỏ hết thảy, bước ra thuộc về mình một bước, đây là phi thường khó khăn. Bởi vì vào thời khắc ấy, chỉ từ tâm hồn giảng, đã trải qua không kém hơn đại đế bao nhiêu. Thánh thể gông cùm xiềng xích xuất hiện ở chuẩn đế đỉnh phong lúc, trở thành chứng đạo kiếp nạn. Bất quá, nếu như có thể khám phá, một khi thành đạo, liền sẽ trực tiếp có được thiên đế cấp số chiến lược, mặc dù đương thời có đại đế thành đạo, cũng đủ để nghịch thiên thành đạo. Dù sao đại đế đạo chỉ là áp chế một đời kia, thánh thể gông cùm xiềng xích lại là thiên địa bày, trải qua vạn cổ mà trường tồn, cả hai có thể nào đánh đồng với nhau. Mà hôn độn thể, gông cùm xiềng xích là xuất hiện ở thành đế về sau, khó mà chân chính đặt chân thiên đế cảnh giới, sống thêm đời thứ hai. Giống vương ba cái này một vị thần thoại thời đại hôn độn thể, về sau thành đế, mặc dù tự xưng thiên đế, nhưng là chỉ là chiến lược bước vào cấp bậc kia, đơn thuần cảnh giới còn kém xa lắm. Nếu không đối chiến Diệp Phàm lúc cũng không trở thành bại thảm như vậy, còn cần tiến vào tiên vực đi cầu trường sinh. Càng là siêu phàm thể chất, đánh vỡ gông cùm xiềng xích độ khó lại càng cao. Nó sẽ đem cảnh giới tiếp theo đột phá độ khó để cao mấy lần. Nếu như phàm thể thành đạo độ khó là 1, thánh thể thành đế độ khó chính là 10. Trở thành đại đế về sau, nếu như nói thánh thể trở thành thiên đế độ khó là 1, như vậy hỗn độn thể muốn bước vào thiên đế cảnh giới độ khó chính là 20. Một cái rất đạo lý đơn giản, là đổ đầy một cái chén nước cần nước nhiều, vẫn là đổ đầy một cái hồ nước cần nước nhiều. Bất quá, giống hỗn độn thể, tiên thiên thánh thể đạo thai thể chất như vậy, một khi đánh vỡ gông cùm xiềng xích, bước vào thiên đế cảnh giới, như vậy sức chiến đấu của nó liền sẽ thăng hoa đến một cái mất trí trình độ. Nhìn xem Vô Thủy đại đế, có thể ở cái kia thế giới kỳ dị, lấy mấy vạn năm đạo hạnh đối kháng mấy trăm vạn tuổi đạo hạnh bất tử thiên hoàng cùng một cái khác đồng cấp tồn tại cùng thủ hạ bọn hắn một món lớn hoàng đạo tiểu đệ, liền có thể biết vô thủy chiến lực có bao nhiêu đáng sợ. Đến cuối cùng, cùng nước mắm tiên đơn đấu lúc, càng là vài phút liền đem đối thủ diệt. Bất quá, loại thể chất này quá bất phàm, đột phá gông cùng xiềng xích độ khó cao vô cùng. Vô thủy đại đế xuất sinh về sau, vốn nhờ là quá cường đại, trực tiếp chém dụng một chút căn cơ, sợ tương lai thiếu khuyết ma luyện. Chỉ để lại một bộ phận căn cơ, làm mầm móng, một chút xíu bồi dưỡng lớn mạnh, quen thuộc bản chất của nó, thẳng đến triệt để nắm giữ nó. Vô thủy đại đế có đại khí phách, có thể làm được loại này tự chém căn cơ sự tình. Cơ Hoàn Vũ tự hỏi làm không được. Bất quá thế gian đường có ngàn vạn đầu, cũng không cần đóng đinh ở trên một cái cây. Cơ Hoàn Vũ lựa chọn chính là nghịch phản hỗn độn, hóa sinh vạn vật. Mà trên thế giới này, duy nhất có thể cho hắn chỉ điểm ra một đầu quang minh đại đạo tồn tại, cũng chỉ có Ngoan Nhân đại đế. Là Ngoan Nhân đời thứ nhất đế khu đúc thành đế binh, ẩn chứa Cơ Hoàn Vũ trô muốn biết tất cả bí mật đế binh, Thôn Thiên Ma Quán, hắn càng là nhất định phải được. Thôn Thiên Ma Quán quan thể là ở hơn 2.000 năm sau bị đại khấu đồ thiên tại Vân Đoạn Sơn Mạch ngoài núi một con sông bờ nhặt được. Diệu chính là ta biết đại khái của nó phạm vi, chỉ cần chịu quyết tâm tỉ mỉ đi lục soát liền có thể tìm được, hay hơn chính là, năm đó Cơ Gia đã từng chiếm được Ngoan Nhân đại đế một bộ phận huyết nục, còn có một cái của nàng mến yêu chiếc nhẫn, coi đây là bằng, xác suất thành công cơ hồ tại hơn 9 thành. Như vậy, hiện tại liền muốn xem xét cái này 200 mấy chục ngàn năm đến nay Vân Đoạn Sơn Mạch tất cả đường sông bản đồ phân bố. Trước tìm ra đại khái phạm vi lại nói, Cơ Gia, tại Đông Hoang mảnh này mênh mông thổ địa bên trên, đã trải qua tồn tại mấy trăm ngàn năm, là trên vùng đất này người thống trị trí cao một trong. Thân là Cơ Gia thế hệ này thân tử, thân phận của hắn bảo đảm yêu cầu của hắn có thể nhanh nhất đạt được thỏa mãn. Ra lệnh một tiếng, ngắn ngủi trong chốc lát, Cơ Gia liền từ ngày xưa bên trong điện tàng, tìm được 200 mấy chục ngàn năm đến nay Vân Đoạn Sơn Mạch địa lý đồ án cùng biến hóa, bổ sung thêm cái này một mảnh khu đã từng phát sinh qua đại sự. Giờ phút này, cho Cơ Hoàn Vũ giảng giải đường sông biến thiên là một cái hạc phát đồng nhan lão giả, hắn chính là Cơ Gia trú đóng ở Vân Đoạn Sơn Mạch phụ cận cứ điểm nhân viên quản lý, cũng là toàn bộ Cơ Gia bên trong đối với Vân Đoạn Sơn Mạch hiểu rõ nhất người. Đông Hoang Nam vực thánh địa thường thường tại Bắc vực có trưởng khống một chút thế lực nhỏ, xem như quân cờ sử dụng, vì đệ tử xuất hành lúc có thể cung cấp thuận tiện. Huống chi, vô tận tuế nguyệt đến nay, Bắc vực chính là sinh nguyên chi địa, liên quan đến lợi ích độ cao, đủ để cho bất luận cái gì thánh địa điên cuồng. Vân Đoạn Sơn Mạch tọa lạc ở bên trên Khúc Châu. Khúc Châu là một mảnh ốc đảo, phương viên có thể có hơn 3.000 dặm, không tính là Đại Châu. Tại Vô Ngần Bắc Vực, dạng này ốc đảo có rất nhiều. Huống chi, Khúc Châu khoảng cách Bắc Vực cường thịnh nhất thánh thành chừng mấy chục vạn dặm, có thể nói đường xá xa xôi, rời xa Bắc Vực trung tâm, cũng không phải là một cái phồn thịnh chi địa. Khúc Châu trung tâm thành trì tên là Mặt Trời Mới Mọc, nhân khẩu có thể có 900.000, là Khúc Châu phồn hoa nhất cổ thành. Mà Vân Đoạn Sơn Mạch khoảng cách Triều Dương thành 120 dặm, thế núi dốc đứng, thẳng nhập tầng mây bên trong, nên tên là Vân Đoạn Sơn Mạch. Mà dãy núi này, cao nhất một ngọn núi, chừng 6.000 mét, xương trắng bốc hơi, đám mây lượn lờ, phi thường hùng vĩ. Cơ Hoàn Vũ trầm ngâm chốc lát, mở lời hỏi, như vậy, cái này một chỗ có cái gì thánh địa một cấp thế lực sao? Lão giả lắc đầu, dãy núi này kéo dài mấy trăm dặm, trong núi cũng không môn phái, là một mảnh nơi vô chủ. Cơ Hoàn Vũ âm thầm cân nhắc xuống, không có thế lực ở đây. Vậy liền mang ý nghĩa tối đa chỉ có một chút tán tu tồn tại, lấy hắn có thể đề cao đến thánh nhân chiến lược, có thể không sợ tất cả. Chương 16, Thanh Đồng Chiếc Nhẫn. Về phần đường sông, cái này Vân Đoạn Sơn Mạch cùng sở hữu ba đầu đại hình nhánh sông chủ, bất quá trong đó một đầu sớm đã khô cạn, một cái khác đầu là bởi vì 8 vạn năm trước một trận thiên địa đại biến mà thay đổi tuyến đường. Còn lại chi nhánh đường sông cùng sở hữu 32 đầu, trong đó khô cạn 7 đầu, thay đổi tuyến đường 12 đầu. Cơ Hoàn Vũ mi tâm nhảy lên. 8 vạn năm trước, thiên địa đại biến. Lao giả gật gật đầu, 8 vạn năm trước, một tiếng chuông vang, thiên địa loạn động. Tiếng chuông ung dung, vang vọng thiên vũ ở giữa, giống như là từ viễn cổ xé rách bầu trời mà đến, đinh tai nhức óc, ngay cả phàm nhân đều nghe được. Có một cỗ rung động cổ kim đáng sợ ba động, toàn bộ thiên địa đều ở run rẩy. Tại lúc ấy, thập phương câu tịch. Chỉ có tiếng chuông quanh quẩn, thanh âm khác đều biến mất, khắp thiên hạ đều ở nghe nói chuông vang, ngóng nhìn từ sơn. Chư hùng tại tuân rơi run rẩy, hướng phía đó quỳ xuống lạy. Một tiếng lại một tiếng, tiếng chuông quyết tán, vang vọng bắt đầu, không có thương tổn một người, chỉ là một loại gào thét, mang theo một loại thê lương. Giống như là chôn vùi xuống một thời đại, là kỷ nguyên tấm màn rơi xuống bi ca. Cho đến tiếng chuông biến mất thật lâu, mọi người đều còn ở trong hóa đá, khó mà lấy lại tinh thần. mọi người về sau đều cho rằng đây là Vô Thủy Đại Đế tọa hóa cảnh tượng. Cơ Hoàn Vũ trong lòng cảm thán không hiểu, đây chính là Vô Thủy sao? Thế nhân đều là coi là Vô Thủy tọa hóa, lại có ai có thể biết, Vô Thủy đánh vào cái kia thế giới kỳ dị, lấy sức một mình cùng hai đại đồng cấp cường giả cùng nhau. Lại nghe lão giả giảng thuật trong chốc lát Vân Đoạn Sơn mạch lịch sử về sau, Cơ Hoàn Vũ liền để hắn rời đi. Cẩn thận quan sát Vân Đoạn Sơn mạch địa đồ, Thôi Diễn thôn Thiên Ma quán có khả năng nhất xuất hiện địa phương. Bây giờ cách Đồ Thiên nhặt được thôn Thiên Ma quán chỉ có hơn 2000 năm, đoạn này tuế nguyệt đoán chừng thiên địa sẽ không phát sinh cái gì biến hóa quá lớn, tối thiểu nhất Vân Đoạn Sơn mạch đường sông phân bố không có thay đổi quá lớn. Đồ Thiên là ở Vân Đoạn Sơn mạch ngoài núi một đầu khô khốc dòng sông cổ bên cạnh nhặt được, phóng tới hiện tại đến xem, ba đầu nhánh sông chủ bên trong, chỉ dùng cân nhắc khô khốc đầu kia cùng thay đổi tuyến đường phía trước đường sông là được. Còn dòng sông nhỏ, lại có 19 đầu. Việc này không nên chậm trễ, tìm được trước cái viên kia chiếc nhẫn lại nói. Đó là một cái thanh đồng chiếc nhẫn, mặc dù phổ thông, nhưng lại có ý nghĩa phi phàm. Cái kia một cái thanh đồng chiếc nhẫn, vốn là một khối bình thường đúc bằng đồng thành, nhưng là ngoan nhân đại đế yêu mến nhất chi vật, quanh năm suốt tháng bị hắn đeo, chiếm được đại đế thần tính tầm bổ, còn có thể là hắn tâm linh ký thác, đã trải qua biến thành tiên chân. Cũng chỉ có cổ chi đại đế có loại thủ đoạn này, sinh sinh đem một khối bình thường đồng hóa thành tiên hoàn, vĩnh hằng bất hủ, tràn ngập thần tính. Chỉ tiếc, mấy vạn năm trước, cơ gia sớm đã được đến cái này chân bảo, nhưng là người trong cuộc không biết hàng, làm cho cái này mai chiếc nhận sớm đã thất lạc. Ở phía sau đến, vẫn là Cơ Tử Nguyệt khi còn nhỏ tại gia tộc trong khắp ngõ ngách tìm được, thưởng thức nơi tay, lúc ấy thả ra từng sợi tiên huy, kinh động đến tộc lão, về sau một đám lão nhân mật nghị sau trực tiếp ban cho nàng, khuyên bảo vĩnh viễn không cần gì thất. Mà ở 3000 năm trước hiện tại, chỉ có thể dựa vào hắn bản thân đi tìm. Hỗn độn châu bị thôi động, thánh đạo pháp tắc ra thân, trong nháy mắt để Cơ Hoàn Vũ nguyên thần đã cường đại đến cực điểm, mượn nhờ hư không kính uy năng, dùng thần thức bắt đầu một tấc quét hình toàn bộ cơ gia. Toàn bộ quá trình buồn kẻ vô vị, lại còn muốn tránh đi lão đại thánh, không phải giải thích như thế nào loại này quái dị cử động. Dù sao, hắn trên người mình bí mật quá nhiều, không thích hợp bạo lộ ra. Đã trải qua khẽ đảo lục tung, Cơ Hoàn Vũ cuối cùng tại cơ gia một gian chứa tạp vật đại điện bên trong, gặp được cái viên kia lẳng lặng nằm cung điện nơi hẻo lánh chỗ chiếc nhẫn. 9 ngày rồi. Ta thực sự con mụ nó không dễ dàng a. Cơ Hoàn Vũ lần thứ nhất đối với cơ gia diện tích cảm nhận được thật sâu chứng đau nhức. Xoát. Cơ Hoàn Vũ trong lòng bàn tay quang hoa lóe lên, một cái cổ sơ chiếc nhẫn xuất hiện, sắc thực rất thô ráp, tuyệt không tinh mỹ, nhưng là lại có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được vận vị, nhưng để bất luận cái gì bảo vật ở tại trước mặt đều ảm đạm không ánh sáng. Thưởng thức nơi tay, thả ra từng sợi tiên huy. Cơ Hoàn Vũ tinh tế vớt ve. Cực độ thần thức cường đại nô ra, hắn phảng phất thấy được một bức lại một bức hình ảnh. Đó là một cái rất siêu mẹo xa tiểu sân thôn, một cặp huynh muội. Tiểu nữ hài ra cảnh bần hàn, trên người tiểu y phục đều có mảnh vá, thậm chí ngay cả giày nhỏ đều có ngón chân động, làm cho người thương tiếc. Thiếu niên kia là nàng thân nhân duy nhất, bọn hắn sống nương tựa lẫn nhau, mặt nạ quỷ là bọn hắn duy nhất đồ chơi, không có xa xỉ châu báu trang sức, thiếu niên là đùa tiểu nữ hài hài lòng, dùng mảnh đồng thau vì nàng làm một chiếc nhẫn, cứ việc rất thô ráp, tiểu nữ hài lại coi là bà bối. Về sau, một đám người đến nơi này, đem thiếu niên coi như kỳ tài, mang đi hắn. Đối với bé gái tư chất lại lắc đầu không thôi, mặc nàng kêu khóc, cưỡng ép mang đi thiếu niên. Tiểu nữ hải khóc lớn, chạy mất rách nát giày nhỏ, thiếu niên đau khổ cầu khẩn, trong đám người kia rốt cục đáp ứng, nhưng để nàng đi tiễn đưa. Cuối cùng, bọn hắn đi tới một chỗ ngũ sắc tế đàn trước, thiếu niên cùng một đoàn người cùng không ít tuổi trẻ kỳ tài leo lên, muốn đi xa, cho dù tiểu nữ hải kêu khóc, lại cũng đã không thể đến gần rồi. Trước khi đi, thiếu niên mang đi mặt nạ quỷ, lưu lại chiếc nhẫn, xông nàng huy động. Cuối cùng biến mất ở trên ngũ sắc tế đàn. Mấy năm sau, tiểu nữ hài ở trong khốn khổ trưởng thành một chút, thủy chung canh giữ ở tế đàn phụ cận, có một ngày nhìn thấy rất nhiều người trở về, liều lĩnh chạy lên tiến đến, chỉ thấy được người thiếu niên kia thi cốt, nàng bị cưỡng ép kéo ra, liền nhìn nhiều cũng không thể, nàng khóc lớn, như vậy không còn có gặp qua. Cuối cùng, tiểu nữ hài trở nên phi thường kiên cường, nàng mang tới một cái thanh đồng mặt nạ, một đường chinh phạt, nghịch thiên nhi hành. Cuối cùng đứng ở nhân tộc có khả năng đi đến trên đỉnh cao nhất, khinh thường cổ hoàng, bệ nghệ sau đế, kinh diễm và cổ. Xuyên thấu qua các loại hình ảnh, Cơ Hoàn Vũ phảng phất cảm nhận được hai mươi mấy vạn năm trước cái vị kia tâm trạng của đại đế. Một trương mặt quỷ, như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười, mặt có yêu thương, cũng thị vui cười, có lẽ đây chính là cuộc đời của nàng. Ở trong vui cười rơi lệ, ở trong yêu thương mỉm cười, ngoan nhân đại đế, không có người nào hiểu, thần bí nhất, thế nhân đều không biết hắn tâm. Có lẽ, chỉ có cái kia một trương thanh đồng mặt nạ, bộc lộ nội tâm nàng một chút, những người khác không thể hiểu. Trong thời gian ngắn, mặc dù tính cách lạc quan như Cơ Hoàn Vũ, cảm nhận được một loại cô đơn, cùng cao sử bất thắng hàn cô đơn, hồi lâu sau mới hồi phục tinh thần lại. Không vì thành tiên, chỉ vì ở trong hồng trần chờ ngươi trở lại. Cơ Hoàn Vũ cười cười, trong tươi cười lại là mang theo 7 phần khâm phục cùng cảm thán, nhưng lại có 3 phần không đồng ý. Có lẽ đơn thuần tài hoa độ cao, ngoan nhân đại đế một người liền có thể đem bên trong giả thiên tất cả thiên tôn, cổ hoàng cùng đại đế treo ngược lên đánh, nhưng là nếu bản về lòng dạ khí phách, nàng lại là không bằng Vô Thủy đại đế. Hai người bọn họ đều là cô nhi, ngoan nhân đại đế chết rồi ca ca, Vô Thủy đại đế chết rồi song thân. Nhưng mà, đối mặt chết đi thân nhân, một cái lựa chọn là chờ ngươi trở lại, đây là một loại bất đắc dĩ chờ đợi, mà Vô Thủy đại đế, thì là muốn sống song thân. Mặc dù Vô Thủy đại đế cuối cùng không thành công, nhưng lại trương hiển một loại mặc dù ngàn vạn người ta độc vãng cái thế khí phách. So sánh dưới, ngoan nhân đại đế liền lộ ra hơi kém. Cơ Hoàn Vũ mặc dù rất khâm phục ngoan nhân đại đế tài hoa cùng chấp nhất, nhưng là rất hiển nhiên, Vô Thủy đại đế hành vi tắc phong càng cùng khẩu vị của hắn. Đối với Cơ Hoàn Vũ mà nói, cái thế giới này có lẽ có rất nhiều bất đắc dĩ sự tình, nhưng những cái này kỳ thật cũng không quan trọng. Ở nơi này một cái lấy tu hành luận chuyện thế giới, chỉ cần ngươi có một đủ cứng năm đấm, tất cả vấn đề cũng không thành vấn đề. Nếu thiên ngăn ta, liền vỡ nát cái này vạn cổ thanh thiên, địa như cản ta, liền đạp phá cái này vô ngân đại địa. Dù cho là thân nhân mất đi đây tính toán là cái gì? Chỉ cần đầy đủ mạnh, mạnh đến đủ để nghịch chuyển thời không, ngược dòng tìm hiểu đi qua, hết thảy đều có thể vãn hồi, không biết lưu lại vạn cổ tiếc nuối. Bàn tay nắm chặt thanh đồng chiếc nhẫn, tâm niệm chuyển động, cuối cùng biến thành một cái kiên định ý chí, cũng lưu lại lời nói của chém đinh chặt sát. Ta đây một đời, tuyệt sẽ không giống như ngươi. Chương 17, lặng yên rời đi. Sau đó trong cuộc sống, Cơ Hoàn Vũ sinh hoạt rất có quy luật, chủ yếu chính là tu luyện rồi tu luyện, rốt cục đi tới bị ngạn cảnh giới đỉnh phong, sắp sửa đột phá cửa ải. Ở thời điểm này, Lão Đại Thánh đã trải qua làm ra một lần nữa phong hồi bên trong thần nguyên dự định, dù sao Lão Đại Thánh thọ nguyên không nhiều, tại Cơ Hoàn Vũ không ra cơ ra dưới tình huống, không cần thiết vô ích thọ nguyên. Nghe được Lão Đại Thánh nói cho hắn biết tin tức này, Cơ Hoàn Vũ âm thầm liền thở dài một hơi, dù sao, hắn lập tức phải bắt đầu đi tìm thôn Thiên Ma Quán, hành động này, là tuyệt đối phải ẩn dấu ở. Dù sao đi vào cái thế giới này mấy năm này, hắn căn bản cũng không có từng đi ra cơ gia, không cách nào giải thích hắn vì sao biết thôn Thiên Ma Quán hạ lạc, còn có thể đối với này làm ra châm đối tính bố trí. Phải biết, ở cái này tu hành thế giới, là có một cái từ gọi là đoạt xá. Cơ Hoàn Vũ như biểu hiện ra đã biết trên lý luận không nên biết sự tình, bị người xem xét ký ức vậy coi như đại sự không ổn. Cơ Hoàn Vũ có thể hưởng thụ cho tới bây giờ tu hành đãi ngộ. Cuối cùng là bởi vì hắn mặt ngoài là căn chính miêu hồng cơ gia đệ tử. Nếu là bại lộ thân phận của xuyên Việt giả, hắc, ai dám cam đoan biết chuyện gì phát sinh. Cho nên, rất nhiều hành vi, chỉ có thể thầm đến, thẳng tới khi nào cơ gia cho là hắn có thể ra ngoài du lịch, để hắn ra ngoài một đoạn thời gian, mới có thể đem những không thể cho người biết đó tin tức tẩy trắng. Nói thí dụ như thôn Thiên Ma Quán là ngoài ý muốn đoạt được, đó là vận mạng chỉ dẫn, tuyệt đối không phải cố ý tìm kiếm. Nói thí dụ như, ta có thể biết thanh đế phần mộ tại Yến Quốc Linh Hư Động Thiên phụ cận, cũng là bởi vì ta ngẫu nhiên tìm tới một cái đại yêu bản chép tay, bên trong ghi lại. Về phần bản chép tay ở đâu? Vật kia đang cùng một đầu hoang thú tranh đấu lúc bị hủy. Nhưng là, đó cũng là Cơ Hoàn Vũ ít nhất phải đạt tới tứ cực bí cảnh, cần bắt đầu ngộ đạo mới có thể tu vi tiến bộ thời điểm, hắn nơi nào có cái kia kiên nhẫn đi chờ đợi đợi. Trơ mắt nhìn Lão Đại Thánh bị phong tiến bên trong thần nguyên, tiến nhập cơ gia tịnh thổ trong. Cơ Hoàn Vũ ngựa không ngừng vó tìm được cơ gia thánh chủ, biểu thị muốn tiến hành thời gian không chừng bế quan, dùng để đột phá đạo cung bí cảnh. Đối với này, cơ gia thánh chủ biểu thị hết sức ủng hộ, vừa hy vọng Cơ Hoàn Vũ tu vi có thể làm gì chắc đó, không cần mơ tưởng xa vời. Cứ như vậy, Cơ Hoàn Vũ mượn bế quan lấy cớ, chiếm được một cái có thể tự do thi triển thời gian cùng không gian. Hắn vừa mới đi vào dùng cho bế quan tu hành tịnh thổ, mở ra phong bế không gian trận văn, lưu lại một sợi thần niệm về sau. Hắn liền thi triển thánh nhân vĩ lực, mượn nhờ hư không kính xuyên toa không gian, trực tiếp từ Đông Hoang Nam Vực, đi tới Bắc Vực. Mênh mông bắt đầu, quần quận Đông Hoang. Đông Hoang chi địa, cùng chia Nam Vực chi địa. Cơ gia thân ở Đông Hoang Nam Vực, mà Vân Đoạn Sơn Mạch là thân ở Đông Hoang Bắc Vực, khoảng cách này đối với phàm nhân mà nói, chính là đi đến 10 đời 10 kiếp cũng không đến được. Đối với tiên đài bí cảnh trở xuống tu sĩ mà nói, bay thẳng đến Đông Hoang Bắc Vực, cần hao phí vài năm thời gian, trong quá trình này không cách nào tu hành. Không công phí thời gian tuế nguyệt, đủ để cho bất luận kẻ nào khó có thể chịu đựng. Nhưng là, đối với có thể mượn thánh nhân vĩ lực cơ hoàn vũ mà nói, cái này dài dòng khoảng cách, chỉ là nháy mắt mấy cái thời gian đã đến. Phóng tầm mắt nhìn tới, cùng trong tưởng tượng bộ dáng hoàn toàn không giống, không có giống như gấm nhiều loại hoa, không có dòng người huyên áo, không có sinh cơ bừng bừng cỏ cây. Đại địa hoàn toàn hoang lương, màu đỏ thổ nhưỡng, màu nâu đỏ nham thạch, một mảnh tiêu điều cùng cô quạng. Vô ngần đại địa, cực độ trống trải, không có một chút sinh mệnh dấu hiệu, chỉ có một ít chùi lủi núi đá lẻ tẻ tô điểm trên đường chân trời. Đây là một mảnh đất cằn sỏi đá, không có một chút sinh cơ, nhìn không thấy người ở, một phái âm u đầy tử khí. Đối với mênh mông thổ địa mà nói, nơi này được xưng tụng nhân khẩu thưa thớt, ngàn dặm không thấy bóng người, đại đa số địa phương đều một mảnh hoang vu. Bắc vực, vô biên mênh mông, mỏ nguyên trải rộng, nổi tiếng thiên hạ. Nguyên, cực kỳ thần bí, thành hình tại trước thời thái cổ, thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu nói khai thiên tích địa mới bắt đầu, chôn giấu tại dưới đất. Tu sĩ rất khó tìm được, bởi vì nguyên đều bị kỳ dị ra đá bao khỏa, dù cho là tu sĩ cũng vô pháp nhìn thấu loại này ra đá. Chỉ có khai thác ra, mới có thể xác định là có phải có nguyên. Liên như là tinh không bị ngạn phỉ thúy, bị vỏ khô bao bít lúc, các loại dụng cụ tinh vi đều không thể tìm kiếm, chỉ có mở ra mới biết có hay không có lục. Lại, đào móc nguyên có khi sẽ xảy ra đủ loại yêu tà sự tình, như ngủ say 5 tháng dài đằng đẵng thần bí sinh vật đào được, hoặc là thời minh cổ sát khí tràn ra. Bởi vậy, tu sĩ có rất ít người tự mình đào nguyên. Thành cũng nguyên, bại cũng nguyên, loại vật chất bí ẩn này ngưng tụ sinh mệnh tinh hoa, tựa hồ đem trọn phiến bắc vực linh khí đều hút khô rồi. Địa linh nhân kiệt bốn chữ này, cùng bắc vực khó có bất luận cái gì gặp nhau. Bắc địa cũng có ốc đảo, thế nhưng là đối với nó vô ngần địa vực mà nói, thực sự lộ ra không có ý nghĩa. Bất quá, cơ hoàn vũ biết, trước thời thái cổ bắc vực, cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt. Tại thời đại kia, bắc vực sinh cơ giạt rào, vạn vật phồn thịnh, cùng hiện tại hoàn toàn không giống. Vào lúc đó, thiên địa nguyên khí quá nồng đậm, kết tinh mà sống, hóa thành nguyên. Rất nhiều sinh vật mạnh mẽ chết đi, sau đó sẽ bị nhỏ xuống nguyên bao khỏa, liền bị phong tồn ở trong mặt. Đó là một cái tu hành thịnh thế, vạn tộc săn sát, trong đó lấy cổ tộc phồn thịnh nhất. Cổ tộc cũng không phải là đơn nhất chủng tộc, mà là từ rất nhiều chủng tộc cộng đồng cấu thành. Thực lực của bọn nó càng cao, liền sẽ càng tiếp cận hình người. Cực kỳ mạnh mẽ sinh vật hình người, có thể tay không bắt nước đại sơn. Sinh vật hình người rất nhiều loại, không giống nhau, có bao trùm tiền giáp, có sống, có lông thú, có thân thể hùng vĩ, còn có thân thể tiêm tú, còn có xinh đẹp như Minh Châu Mỹ Ngọc, tất cả đều cực kỳ mạnh mẽ. Thái cổ thời đại, nhân tộc cũng có hoàng lâm vũ trụ, chỉ là tuế nguyệt quá mức xa xôi. Đồng thời bắt đầu trên nhân tộc là từ sâu trong vũ trụ di chuyển mà đến, thiếu khuyết che chở. Cho nên thái cổ những năm cuối, nhân tộc tình huống cũng không quá tốt. Thái cổ chuyện cũ theo tuế nguyệt mà qua, bụi bặm lịch sử tận chôn dưới đất, đây chính là bắc vực chân thật nhất khắc họa. Tuế nguyệt tung dung, sinh cơ bừng bừng đại địa biến một mảnh tiêu điều, ngày xưa chủng tộc trở thành lịch sử vân yên. Bây giờ, bắc vực chỉ còn lại có vô tận trống trải cùng thê lương, phóng tầm mắt nhìn tới, vô ngần đại địa cái gì cũng không có, chỉ có đơn điệu màu nâu đỏ. Bắc vực thừa thái nguyên, những người ở nơi này ngược lại cũng sẽ không là áo cơm mà lo. Nhưng cũng chính bởi vì nguyên, thường xuyên sinh tử đấu, dân phong bưu phanh, là tranh đoạt mỏ nguyên thường xuyên ra tay đánh nhau. Bởi vậy, tất cả đại thánh địa khai quật bắc vực mỏ nguyên, hơn phân nửa đều là từ riêng mình địa vực dẫn người tới. Từ vô số năm tháng trước, từng cái thánh địa cùng thái cổ thế gia, liền sớm đã tiến vào bắc vực, đều có bản thân mỏ nguyên. Nguyên chi chân quý đối với tu sĩ mà nói, liền như là kim tệ đối lại phàm nhân. Dẫn đến nơi này cường đạo hoành hành, không chỉ có người địa phương, còn có đông hoang các nơi thế lực. Vì tranh đoạt mỏ nguyên, ra tay đánh nhau, máu chảy thành sông, đây là thường thấy nhất sự tình. Nói tóm lại, bắc vực là một mảnh loạn địa. Mảnh này đất cằn sỏi đá, vì nguyên mà nổi danh trên đời, liền đã chú định nơi này loạn cùng huyết tinh. Chương 18, ra cỏ. Bắc vực, có vô tận khu mỏ quạng, nhưng nếu luận đến sinh sản nhiều khu, thuộc về thái sơ cổ quáng địa vực xung quanh, lấy nó làm trung tâm. Phương viên 10 vạn giảm, bị tất cả đại thánh địa chia đều. Thái sơ cổ quáng, là đông hoang thất đại sinh mệnh cấm khu một trong, liền ở khu vực này chỗ sâu nhất, bị tất cả đại thánh địa nguyên khu vây quanh, nhưng không có một cái nào đại thế lực dám đi thăm dò. Vào vô số năm trước đây, tại mỏ quặng cổ kia sinh quá nhiều bất tường sự tình, một vị lại một vị thánh chủ có đi không trả, liền không còn có người dám có ý đồ với nó. Nơi đó trở thành trong truyền thuyết ác mộng thổ. Tại bắc vực, thái sơ cổ quáng mặc dù thần bí nhất cùng khủng bố, nhưng không đi trêu chọc thì sẽ không có mầm thai vạn. Đối với thánh địa mà nói, nguy hại lớn nhất là những cường đạo đó. Bắc địa, dân phong lưu hãn, giặc cỏ khắp nơi, mỗi ngày đều đang chảy máu, là một cái đáng mặt loạn địa. Giặc cỏ giống như châu chấu, đi một nhóm, lại tới một nhóm, Bắc vực tất cả địa phương đều như thế, vô cùng loạn. Bắc vực trong thôn trại thường có tu sĩ tọa chấn, bởi vì không có vũ lực bảo vệ lời nói tình cảnh đáng lo. Cương đại giặc cỏ đến từ đông hoang các nơi, thậm chí còn có Trung Châu cùng Bắc Mạc dân du cư, đều là vì nguyên mà đến, tạo thành một cỗ lực lượng đáng sợ. Dù cho là thánh địa cũng không thể gối cao không lo, bọn họ nguyên khu cũng có bị cướp nguy hiểm. Đó cũng không phải khuyết đại, có chút lớn khấu cực kỳ khủng bố, thực lực có thể so với thánh địa thái thượng trưởng lão, tới vô ảnh đi vô tung, rất khó truy nã. Thánh địa trong dù có tuyệt thế nội tình, cũng sẽ không vận dụng. Dù sao, nguyên tác dụng vẹn vẹn đối với tiên đài cảnh giới phía dưới mới có đại dụng, vì thế tiêu hao thánh địa nội tình mới là bởi vì nhỏ mất lớn. Trên đường đi, Cơ Hoàn Vũ thấy ốc đảo nhỏ đến phương viên vài dặm, lớn đến phương viên hơn nghìn dặm, trải rộng ở trên mặt đất đỏ nâu. Hắn chứng kiến hết thảy, cũng là khẳng định ngoại giới đối với Bắc vực dân phong bưu phanh đánh giá. Hắn thấy được không ít chảy máu sự kiện, là tranh đoạt ốc đảo, là chiếm lĩnh mỏ nguyên, lúc chiến đấu có phát sinh. Cơ Hoàn Vũ hiểu thêm một bậc đến, Bắc vực loạn cùng huyết tinh, đây quả thực là tội ác thiên đường. Khó trách những nơi khác tu sĩ muốn tới Bắc vực mạo hiểm, nơi này coi trời bằng vùng, chỉ cần có thực lực, liền có thể tại một phương làm thổ hoàng đế. Cơ Hoàn Vũ xếp bằng ở trên một tảng đá lớn, trong tay nắm một khối nguyên, hấp thu trong đó sinh mệnh tinh khí, để mà tu luyện. Đây là một cái quả đấm lớn nguyên, như một vòng mặt trời nhỏ, không cách nào nhìn thẳng vào, nước mắt biết không tự chủ được chảy xuống dưới. Khối này nguyên tạo thành từ ánh sáng, không giống như là vật chất, dường như một ít một dạng thần thánh nhất nguồn sáng. Đây là một khối thần nguyên. Đây là thuần túy nhất, bổn nguyên nhất thiên địa tinh hoa, để cho người ta nhịn không được quỳ bái. Tay cầm thần nguyên, lòng bàn tay truyền đến khí tức thánh khiết, để Cơ Hoàn Vũ toàn thân thư thái, như gió xuân ấm áp, nhục thân giống như là đang tiếp thụ tẩy lễ. Những cái này thần nguyên là bế quan trước, Cơ Hoàn Vũ tiện tay từ cơ gia trong bảo khố lấy ra, dùng cho tu hành sử dụng. Thần nguyên, có được thần hiệu khó tin, là để thánh địa đều muốn vì đó tranh đoạt thần vật, mỗi một lần xuất thế, đều sẽ rước lấy sóng gió ngất trời. Nhưng là trên thực tế, chân chính cường giả tuyệt đỉnh ngược lại cũng không phải là mười phần coi trọng thần nguyên. Bọn hắn càng coi trọng chính là bên trong thần nguyên chỗ phong ấn trí bảo. Cơ gia đặt chân đông hoang mấy trăm ngàn năm, sớm tại thời đại hoang cổ liền bắt đầu khai phát thái sơ cổ quáng, từ bên trong buôn bán vật liệu đá không có 10 vạn cũng có 8 vạn. Mặc dù cơ gia không có nguyên thiên sư một cấp nhân vật, nhưng tinh thông nguyên thuật chính là nhân vật mỗi một thời đại vẫn có mấy cái như vậy, chính là những người này chống lên cơ gia thạch phường. Nếu không cơ gia thạch phường còn không bồi chết. Mỗi một khối từ bên trong thái sơ cổ quáng lấy ra vật liệu đá đều phải qua những cái này nguyên thuật đại sư xem xét, cho rằng trong đó có bảo vật sớm đã giải khai, thứ đồ thông thường liền tồn nhập cơ gia bảo khố, cực kỳ chân quý liền xem như cơ gia nội tình. Còn lại những không nắm chắc được đó cùng vô dụng là đưa vào cơ gia ở các nơi thạch phường ở trong. Đây cũng là từng cái thánh địa chung bí mật, chỉ là tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi. Ở phía sau đến, Diệp Phàm đột phá tứ cực bí cảnh thời điểm. Thương gia đều có thể tùy tiện xuất ra ngàn vạn cân nguyên, chưa nói tới thương cân động cốt, liền có thể nghĩ chân chính cường đại thánh địa tài nguyên có bao nhiêu đáng sợ. Giống thần nguyên loại vật này. Cơ gia mặc dù không đến mức nói nhiều vô số kể, nhưng thập phương bát phương vẫn là có thể cầm ra được. Làm cơ gia đặt vào kỳ vọng cao thân tử, từ cơ gia bảo khố ở trong lấy ra một nửa cái dùng để tu hành tự nhiên không thành vấn đề. Cơ Hoàn Vũ bắt đầu luyện hóa khối kia thần nguyên, mỗi lần đều vững vàng nắm ở trong lòng bàn tay, thận trọng dung luyện. Mỗi ngày vẹn vẹn tan ra một chút xíu, hắn sợ qua tại mãnh liệt, thần nguyên bên trong sinh mệnh khổng lồ tinh khí toàn bộ xung ra, dẫn phát nguyên lực thủy triều, tạo thành vô dụng hao tổn. Thần nguyên chia làm rất nhiều loại, hiệu quả khác nhau rất lớn, Cơ Hoàn Vũ trong tay khối thần nguyên này một dạng có bất khả tư nghị hiệu dụng. Nửa tháng này tới, không ngừng sử dụng thần nguyên tu luyện, thậm chí cảm giác được bản thân căn bản nhất sinh mệnh bản nguyên tăng lên từng tia. Có thể lớn mạnh một tôn hỗn độn thể bản nguyên, đây là hạng gì chuyện đáng sợ. Quả đấm lớn thần nguyên, ẩn chứa không cách nào tưởng tượng bàng bạc tinh khí, Cơ Hoàn Vũ trọn vẹn luyện hóa hơn nửa ngày, rốt cục toàn bộ hấp thu hoàn tất. Đứng dậy, Cơ Hoàn Vũ có thể cảm giác được tự thân khí huyết chiếm được phi phàm lớn mạnh, tại cơ hồ tiến không thể vào luân hải bí cảnh bên trên, lại một lần nữa siêu việt cực hạn. Tu hành hoàn tất, Cơ Hoàn Vũ lại bắt đầu đường dài bôn ba. Giá. Đột nhiên, trên đường chân trời xuất hiện trên trăm kỵ, tốc độ cực nhanh, như một cơn gió lốc, kích thích trùng thiên bụi mù. Chớp mắt liền đến Cơ Hoàn Vũ trước mắt. Cơ Hoàn Vũ vô tâm gây chuyện, lách mình dịch ra, tránh cho xung đột. Những người này tọa kỵ không phải bình thường ngựa, đều là vảy long lánh, thân cao thân dài, rất cường tráng to lớn, đây là long lân mã, hình thể giống như ngựa, khoát trên người thanh lân, ngày đi 4, 5 ngàn dặm, không biết mệt mỏi. Hai phe giao thoa mà qua trong nháy mắt, bên trong một cái làn da ngăm đen trung niên nam tử kỳ dị đánh giá Cơ Hoàn Vũ một chút.
Thủ lĩnh, ta cảm thấy nguyên khí tức.
Nơi đó có một tuổi trẻ tế bị nộn nhục thiếu niên, trên người khẳng định có không ít nguyên. Trung niên nam tử hướng về phía cầm đầu cường tráng đại hán hô.
Cường tráng đại hán liếm môi một cái, mặt lộ vẻ vui mừng, thay đổi tọa kỵ, chỉ Cơ Hoàn Vũ, ngăn hắn lại cho ta.
Trên trăm thất long lân mã xông tới, chặn lại Cơ Hoàn Vũ, tọa kỵ người trên đều là quát, đưa ngươi trên người nguyên cũng giao đi ra, không phải nơi này chính là nơi chôn xương của ngươi.
Cơ Hoàn Vũ nhịn không được cười lên, không tìm đường chết, sẽ không phải chết.
Trên cái thế giới này, thực lực yếu một chút không có quan hệ, nhãn lực kém sẽ không tốt, nếu như không chỉ có nhãn lực kém, còn ưa thích nhiều gây chuyện, cái kia chính là đang tìm đường chết.
Có lúc, muốn sống cũng không dễ dàng, muốn chết cũng không khó.
Cơ Hoàn Vũ quần áo phân phật, toàn thân hỗn độn khí lượn lờ, trở bàn tay nhấn ra, một bàn tay lớn che trời mỏ xuống, che đậy bầu trời, vắt ngang thiên địa.
Không gian nơi tay trong lòng bàn tay bắt đầu vặn mẹo, nhảy vọt, chia làm rất nhiều đứt gãy, không gian bản khối đứt gãy, tầng tầng vết rách hiện hiện, toàn bộ thiên địa phảng phất muốn bể nát.
Chương 19, đồ sát.
Cường tráng đại hán mặt không còn chút máu, cao giọng gọi, đại nhân tha mạng.
Chúng ta là minh vậy thủ hạ của vương đại nhân.
Đại nhân nếu là vương tha chúng ta nguyện dâng lên trọng bảo mua mạng.
Chỉ là trong mắt một tia hung quang hiện lên, cho thấy nội tâm phẫn nộ.
Cơ Hoàn Vũ trầm lo lắng nói, cái gì minh lân vương?
Ta còn thực sự chưa nghe nói qua, trông cậy vào dựa vào một cái tên tới dọa ta.
Về phần trọng bảo,
chờ ta đưa ngươi siêu hồn, liền cái gì cũng biết.
Đại thủ giả thiên, rung động âm ầm, bầu trời đang run lên bần bật, giống như muốn đem đẩy trời sao đều rung mà rụng xuống.
Mà mặt đất đỏ thẫm, càng là trực tiếp vỡ vụn, lại không cắt lan tràn cùng băng liệt, đá vụn bắn tung trời.
Cường tráng đại hán trong mắt hung quang thiểm thước, ngươi không cho con đường sống, ta cũng không để ngươi dễ chịu.
Các huynh đệ, cho ta kết trận.
Ra lệnh một tiếng, trên trăm giặc cỏ khống chế tọa kỵ phi tốc hành động, cùng lúc đó, trong cơ thể của bọn họ thần lực tuân ra, đều tụ tập đến rồi thủ lĩnh của bọn hắn phía trên.
Một thanh thần kiếm màu đỏ ngòm xuất hiện, thần lực khổng lồ phun trào, phảng phất một cái như mặt trời lóa mắt, khí thế bén nhọn phảng phất có thể đâm thủng bầu trời.
Giết!
Thần kiếm bị cường tráng đại hán tế ra, thẳng hướng Cơ Hoàn Vũ.
Ở trong quá trình này, nương theo lấy quỷ khóc thần hào, gió tanh mưa máu, có triệu thi cốt nổi lên. Giữa thiên địa phảng phất hóa thành một mảnh tu la tràng, thây ngang khắp đồng.
Đây là cái này hung binh ngày xưa giết chết qua người, lúc này nổi lên, cảnh tượng vô cùng dọa người.
Cường tráng đại hán khuôn mặt dữ tợn, dù cho là một tên tứ cực bí cảnh đỉnh phong cao thủ, thôi động cái này hung binh cũng vô cùng phí sức.
Thần kiếm bị thôi động, tại thời khắc này, trong phiến thiên địa này, sát cơ kinh thế, từng đạo kiếm mang sông lên trời, giống như là có vô tận núi lửa tại bộc phát, sông lên vân tiêu.
Dưới bầu trời thần kiếm như rừng. Hàng ngang không trùng, mỗi một chiếc đều dài đến mấy trượng, kiếm phong rét lạnh, dựng đứng hướng lên trời, hào quang rực rỡ, sát khí ngút trời.
Chém.
Bên trên thiên đạo kiếm mang, hướng phía Cơ Hoàn Vũ bổ tới.
Đây là một loại để cho người ta run rẩy thế công, thiên kiếm đều xuất hiện, chém đi không trùng.
Hào quang đẹp mắt, mỗi một đạo đều có thô to như thùng nước, sắc bén vô cùng, như từng đầu dao long lao đến, không gì không phá, phảng phất có thể xuyên thủng bầu trời.
Cơ Hoàn Vũ sắc mặt nghiền ngẫm. Một kiện tiên đài tầng 2 tu sĩ binh khí.
Vậy mà xuất hiện ở loại người như ngươi trong tay.
Xem ra cái này phía sau có chút ý tứ.
Chỉ bất quá, ngươi một cái chỉ là tứ cực bí cảnh tu sĩ, lại có thể đem món binh khí này phát huy ra bao nhiêu đâu.
Ẩm.
Kiếm mang cùng thủ ấn va chạm, mặt đất đỏ nâu đều đang rung động ầm ầm, cắt đá như hồng thủy ngập trời, quét sạch hướng bốn phương tám hướng.
Tại giữa bọn hắn, đại địa giống như là hóa thành bao la, cắt đất tầng tầng lớp lớp. Như từng đạo sóng lớn đang cuộn trào mãnh liệt.
Hư không như vẽ quyển, giống như là bị người nắm trong tay, đại địa run run, phương thế giới này kịch liệt run rẩy.
Cái kia sát cơ vô tận, tuyệt đối có thể chu diệt hóa long cường giả kiếm mang, gặp được Cơ Hoàn Vũ hư không đại thủ ấn, trong nháy mắt mẫn diệt, giống như một cái tiểu bong bóng tựa như, đâm một cái liền phá.
Bàn tay lớn đập xuống, ầm vang vang lớn, đinh hai nhức óc, mặt đất sụt lún, giống như đại dương mãnh liệt.
Rất nhiều nham thạch to lớn cùng vô tận cắt đất. Bị đánh bắn bay đến trên bầu trời hơn ngàn mét cao, một phái tận thế hàng lâm cảnh tượng.
Cái này sao có thể?
Cường tráng đại hán trong lòng sợ hãi, khuôn mặt không thể tin.
Ầm.
Long trời lở đất, kích thứ hai đánh tới, phương viên ngàn trượng bên trong, sóng dữ ngập trời, tất cả đất đá đều bị đánh bay, sau đó ở trên bầu trời trở thành cho bụi.
Trên mặt đất, xuất hiện một cái phương viên ngàn trượng lớn không đáy hố sâu, tối om, cực kỳ dọa người.
Trong hố sâu, tràn đầy gãy chi hài cốt. Cảnh tượng vô cùng dọa người.
Dưới một kích này, cái này trên trăm tên giặc cỏ liền trong nháy mắt bị chém giết bảy thành. còn thừa xuống mấy chục danh lưu khấu, cũng là người người mang thương. Các ngươi ác quán man doanh, hôm nay có thể kết thúc tất cả tội ác. Cơ Hoàn Vũ lay động thân hình, đánh giết tới đằng trước. Ngươi giặc cỏ bối rối, mặc dù hàng năm giết người, sắp đến trên người mình, cũng sinh ra sợ hãi. Phốc, phốc. Cơ Hoàn Vũ không điểm đứt chỉ, một cổ lại một cổ thi thể ngã xuống, cái trán đều bị thần quang xuyên thủng. Hắn linh hoạt kỳ ảo như tiên, nhẹ nhàng, chân không chạm đất mà đi, không điểm đứt chỉ, huyết hoa nở rộ, di thi khắp nơi, hắn giống như phiến lá không dính vào người, ở trong thi cốt ghé qua, một điểm tơ máu đều không có. Rõ ràng là tại giết người, nhưng lại có một loại mỹ cảm, mang theo một khí chất xuất trần, phảng phất là đang diễn bày ra một loại nghệ thuật. Giết người nghệ thuật, giống như nước chảy mây trôi, như linh dương móc sừng, vô cùng tự nhiên, yêu diễm như vẽ, gần như cảnh đẹp ý vui. Ác ma. Đến từ địa ngục ma vương. Còn sống giặc cỏ triệt để hỏng mất, giờ phút này giống như cừu non, thân ở cái thất gỗ phía trên, chờ đợi không thể thay đổi vận mệnh, bị sâu xé. Tử vong cũng không đáng sợ, kém xa quá trình này, để cho người ta dày vò, đây là một loại để cho người ta nổi điên tra tấn. Đừng có giết ta a, ta nguyện ý vì đại nhân làm trâu làm ngựa, khóc thầm kêu to thỉnh thoảng truyền đến. Các ngươi những người này ta không dám dùng, cũng không thể dùng. Cơ Hoàn Vũ lắc đầu. Tại giết chúng ta trước, ngươi cần phải hiểu rõ hậu quả, đối địch với Minh Lân Vương, ở khu vực này, ngươi đem không cách nào sinh tồn. Cường tráng đại hán gầm thét, không ngừng lùi lại. Ta không biết khắp thế giới hô to, trời biết đất biết ngươi biết ta biết, còn có ai biết. Nơi này như thế trống trải, cũng không tồn tại cái gì người chứng kiến, làm các ngươi về sau tiện tay một chôn, lại có ai có thể tìm được đâu. Các ngươi việc gác bất tận, trên tay dính đầy máu tươi, đều lên đường đi. Cơ Hoàn Vũ đứng lơ lửng trên không, như thiên địa thần Phật. Năm ngón tay mở ra, trực tiếp oanh kích ra một đạo trắng đen xen kẽ thần quang. Trong chốc lát, giữa thiên địa chỉ còn lại có hai loại nhan sắc, một đen một trắng, trắng đại biểu chí dương, mà đen là đại biểu chí âm. Chí dương chí âm chi lực điên cuồng vặn vẹo lên, tản ra cực độ kinh khủng uy năng. Thần quang sáng chói, mang tới lại là hủy diệt. Một kích phía dưới, tất cả giặc cỏ diệt hết. Duy có cường tráng đại hán, còn có một bộ thân thể tàn phế tồn tại, kéo dài hơi tàn. Cơ Hoàn Vũ cười cười, ở trong mắt đại hán lại như là thị huyết ma thần. Hắn nô ra một cái tay, đem đại hán thu hút tới trong tay. Đại nhân, tha ta. Ta có thể dâng lên trọng bảo. Ta nói qua, ta tự nhiên sẽ từ trong thức hải của ngươi đạt được tất cả. Cơ Hoàn Vũ nô ra cường đại thần nghiệm, trực tiếp đâm vào thức hải của hắn, đọc đến trong lòng của hắn ký ức. Đây cũng là thần thức cường đại chỗ tốt, tâm hải của đối phương đối với hắn cùng không đề phòng đồng dạng, trực tiếp liền phá đi vào. Cơ Hoàn Vũ nhíu mày. Gia hỏa này quả thật là việc gác bất tận, chuyện thương thiên hại lý đếm mãi không hết, rất nhanh hắn tìm đến rồi mong muốn tin tức. Bắc vực thừa Thái Nguyên, tự nhiên hấp dẫn Trung Châu cùng Bắc Mạc dân du cư, bọn họ đều là nguyên mà đến, tạo thành một cỗ lực lượng đáng sợ. Cũng có Bắc vực bản thổ tu sĩ, quật khởi ở đây, có hắn tố cầu. Bọn hắn từng cái phân ra từng mảnh nhỏ địa bàn, xưng vương danh hiệu tôn. Vì Thái Nguyên, bọn hắn thậm chí có can đảm tập kích tất cả đại thánh địa khu mỏ gạo. Những người này tại Bắc vực được xưng là đại khấu, để từng cái thánh địa cực kỳ đau đầu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Thần Ngân Tử Kim. Đó cũng không phải khuyết đại, có chút lớn khấu cực kỳ khủng bố, thực lực có thể so với thánh địa thái thượng trưởng lão, tới vô ảnh đi vô tung, rất khó truy nã. Minh Lân Vương, tục truyền đản sinh tại một tòa minh đàm, là một đầu dị thú đắc đạo thành tinh, người khoác lớp vảy màu đen. Nó tu hành tuế nguyệt đã có 1.500 năm hơn, thực lực cực kỳ khủng bố, đã từng cùng giao quang thánh địa thánh chủ tranh phong mà không bại, vì vậy bị người tôn làm Minh Lân Vương. Trôi này thần kiếm màu đỏ ngỏm, chính là Minh Lân Vương tùy thân xứng binh, bị nó tế luyện hàng ngàn năm tuế nguyệt. Vạn khấu đại hội. Có chút ý tứ. Còn có thần kim. Mấy năm gần đây, bên trong Bắc vực quần quận sóng ngầm, từng cái đại khấu bắt đầu tương hỗ sâu chuối, muốn tạo thành liên minh, cùng thánh địa chân chính chống lại, từ âm thầm hướng đi bên ngoài. Đi qua, tuy có đại khấu thực lực kinh người, có thể địch thánh chủ. Nhưng là độc hành độc vãng, một khi thánh địa tụ tập mấy vị thái thượng trưởng lão, mặc hắn thực lực kinh thiên cũng khó trốn vẫn lạc kết quả. Bên trong giặc cỏ cũng không thiếu hữu thức chi sĩ, nhìn ra thiếu sót trong đó, muốn di bổ. Chỉ là, bên trong Bắc vực, đại khấu tạo thành thực sự quá phức tạp. Bên trong đại khấu, có thánh địa phản đồ, có bên trong thái cổ thế gia bất mãn gia tộc mà bởi vậy nhân kiệt rời đi, có Trung Châu tới dân du cư. Ở trong đó rất khó nói có hay không Trung Châu tứ đại hoàng triều, chư tử bách giáo phái tới Đông Hoang hô phòng hoán vũ ám tử. Đây hết thệ tất cả, chỉ có một chữ để hình dung, loạn. Chỉ bất quá nhiều người sức mạnh lớn, ba cái thối thợ dày đỉnh cái ra cắt lượng đâu. chung quy là để bọn hắn nghĩ ra một cái biện pháp. Cái kia chính là tạo thành vạn khấu liên minh, lấy chiến lực đến bàn luận vai vế. Ai mạnh nhất, người đó liền có thể thống lĩnh tất cả. Tại bất luận nội tình dưới tình huống, vạn khấu liên minh thực lực mạnh, thậm chí siêu việt từng cái thánh địa. Dù sao Bắc vực to lớn, đại khấu đâu chỉ vài trăm người. Trở thành vạn khấu liên minh minh chủ, thậm chí có thể nói liền là trở thành toàn bộ Bắc vực vua không ai. Thân phận tôn quý, quyền lực chi hiển hách, càng là siêu việt tất cả đại thánh chủ. Tại loại cám dỗ này phía dưới, đủ để bỏ đi trong liên minh bộ tất cả dị tâm. 15 năm về sau, chính là quyết ra minh chủ thời gian. Minh Lân Vương tự nhiên cũng không ngoại lệ, cũng muốn một hồi chí tôn vị. Nó âm thầm biết Bắc vực một cái nguyên thuật thế gia cất giữ có một khối nhỏ thần ngân tử kim, liền muốn mang tới luyện khí, dung nhập bên trong thần kiếm, gia tăng hắn uy năng. Minh Lân Vương thực lực cường đại, nhất cử nhất động của nó tự nhiên bị vô số người hoặc sáng hoặc tối chú ý, không cách nào tùy tiện xuất động. Huống chi, thần ngân tử kim là vật gì? Nếu là hiện thế, đủ để khiên động tâm thần của mọi người. Đây là cổ chi đại đế chuyên môn thánh vật, từ xưa đến nay, có mấy người từng chiếm được. Thậm chí, liền ngày xưa đại đế cũng không thể tìm được, có ít người bất đắc dĩ dùng nhục thân của mình tế luyện thánh binh, có thể nghĩ nó chân quý đến mức nào. Vật này vừa ra, tuyệt đối có thể dẫn phát đại loạn, rất có thể là máu chảy thành sông, thây chất thành núi, sinh linh đổ thán. Minh Lân Vương mặc dù cường đại, bất quá nói một cách thẳng thừng cũng chính là một cái tiên đài tầng 2 tu sĩ thôi. Thần ngân tử kim nếu là hiện thế, vô số mạnh mẽ hơn nó nhiều cường giả đều sẽ nhảy ra, thậm chí có thể sẽ có thánh chủ mang theo đế binh đến tham dự tranh đoạt. Một cái đại năng, lại có thể ngăn cản được ai? Vì vậy, nó âm thầm mệnh thủ hạ của nó lặng lẽ tiến về, tàn sát nguyên thuật thế gia, chiếm lấy thần kim. Chuyện này cũng chỉ có cường tráng đại hán một người biết được, lại trong thức hải bị đánh xuống lạc ấn, sinh tử toàn bộ trong một ý nghĩ, tự nhiên không cần lo lắng vấn đề tiết lộ bí mật. Chỉ là Minh Lân Vương thời vận không đủ, thủ hạ đụng phải cơ hoàn vũ trong tay, bị hắn toàn diệt, thần ngân tử kim tự nhiên cũng liền tuyên cáo đổi chủ. Cơ hoàn vũ một chỉ cường tráng đại hán đạo cung, một cái hộp ngọc tinh xảo xuất hiện ở trong tay của hắn. Một tay nắm hộp ngọc, cơ hoàn vũ liền cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ tác dụng với trong lòng bàn tay, suýt nữa không có lấy bắt đầu. Hộp ngọc bất quá lớn chừng bàn tay mà thôi, khoảng chừng hơn vạn cân nặng. Hộp ngọc mở ra, một đạo lóa mắt tử quang bắn ra, sáng lạn như hồng, cực kỳ chói mắt, không có cách nào nhìn thẳng. Quả nhiên là thần ngân tử kim. Trong hộp ngọc lặng lặng chứa một khối tử kim, có thể to bằng nắm tay tiểu. Đây là cơ hoàn vũ lần đầu nhìn thấy loại này thần chân, toàn thân trong suốt như tử toản, phát ra như mộng ảo hào quang, cho nên được xưng là thần ngân tử kim. Thần ngân tử kim, cực đạo thánh vật, trăm ngàn đời hiếm khi hiện lên, từ thái cổ thời đại cổ đến nay, vạn long xảo vạn long hoàng minh sắc từng chiếm được, đem tế luyện thành cổ hoàng minh, vạn long linh. Hắn mức độ quý hiếm căn bản là không có cách tưởng tượng. Đây là chuyên thuộc về đại đế thánh vật, thường nhân không cần nói đạt được, thì nhìn là nhìn một chút đều khó có khả năng. Hàng ngàn hàng vạn năm qua nó đều tựa như ảo mộng. Giá trị của nó là không có cách nào lường được, xưa nay kẻ thành đạo có vài chục vị, có thể chỉ có chút ít mấy người may mắn được đến rồi thần ngân tử kim. Cái này là thượng cổ đại đế tha thiết ước mơ đồ vật, rất nhiều thánh hiền cũng có thể nhìn mà không có thể đụng. Này giống như là cực đạo vũ khí phôi thô, là để cho người ta điên cuồng đồ vật, là đại đế chuyên môn thánh vật. Nó mỗi một tấc đều óng ánh trong suốt, tử quang lấp lóe, cùng tử toàn đồng dạng sáng lạ. Phía trên có đầu vệ hoa văn, giống như là thần linh nghiêm túc vẽ khắc lên, đây chính là cái gọi là thần ấn, cũng ca ngợi hữu hình thể hiện, là cái tên tồn tại nguyên nhân. Giữa thiên địa có mấy loại tiên kim, nhưng mỗi một loại tiên kim đều có hắn giá trị của không giống bình thường, đều có bản thân vô thượng bản nguyên áo nghĩa. Như là cái kia hoàng huyết xích kim thì là đại biểu bất tử cùng phục sinh, nó có thể niết bàn tái sinh, đây là một loại tiềm năng kinh người. Thần ngân tử kim nếu là bị tế luyện đến thông linh thông tiên cấp độ, cùng chủ nhân linh hồn giao hòa sau, có thể bắt trong thiên địa đại đạo phù văn. Nhất là tiến vào di tích cổ, thăm dò di chỉ lúc, có loại này tiên bảo nơi tay có thể có khả năng mô phỏng khắc lại người cổ đại ngộ đạo lưu lại các loại phù ngấn, diệu dụng vô tận. Thế gian có hai loại thần vật có loại này bắt thiên địa đạo văn nghịch thiên khả năng. Một là thông linh thông tiên thần ngân tử kim, hai là tiên linh lung. Nhưng kẻ sau không thực dụng, tương truyền chỉ có ở bên trong tiên giới đạt được tiên khí tới nhuần mới có thể dùng. Ở một giới này cơ hồ không có ý nghĩa. Mặc dù có loại thuyết pháp này, thế nhưng là từ cổ chí kim còn không có gặp ai đem thần ngân tử kim tế luyện đến như vậy nghịch thiên cấp độ, giao phó nó hoàn toàn mới sinh mệnh, thông linh nhi thần. Thần ngân tử kim không phải là không có người từng chiếm được, thế nhưng là luyện thành như vậy thông tiên lại chưa từng có, cái nhân cái này không có quan hệ gì với tu vi, cùng người nắm giữ gần tiên bản tính có quan hệ. Cường đại như vạn long hoàng, là cực đạo cường giả, đều chưa hẳn chân chính khai phát ra loại này thần kim bản nguyên áo nghĩa. Cơ Hoàn Vũ lặng lặng quan sát một lát, lại đem hộp ngọc đóng lại, làm như vậy miễn cho thánh vật tinh hoa sói mòn, không tế thành cực đạo vũ khí, nếu không có hộp ngọc lời nói dễ mất hắn tinh. Cùng lúc đó, hắn để cho mình bình tĩnh, tâm thần linh hoạt kỳ hảo, ở trên hộp ngọc khắc xuống lạc ấn. Thần sắc của hắn vô cùng trịnh trọng, lấy tâm thần làm bút, tại trên hộp ngọc khắc xuống một cái không thể phân biệt chữ cổ, một bút một vẽ, vô cùng chuyên chú, ngắn ngủi quên đi phía ngoài tất cả. Cơ Hoàn Vũ dựa theo hư không kinh bên trong ghi lại cổ pháp, ở trên hộp ngọc in dấu xuống 9 cái kỳ dị chữ cổ, 9 chữ cổ sắp xếp hoàn mỹ, giống như là có cải thiên hoán địa vậy đáng sợ ma lực, lập tức để hộp ngọc trở nên hỗn độn mông lung, giống như là đi tới khai thiên tích địa mới bắt đầu. Chương 21, Minh Lân Vương. Giờ phút này, 9 chữ cổ lạc ấn ở bên trong hộp ngọc, hỗn độn mông lung, thời gian phảng phất dừng lại, tại thời khắc này chỉ còn lại có đạo vận đang lưu chuyển, phảng phất đạt đến vĩnh hằng. Cứ như vậy, đủ để bảo đảm thần kim tinh hoa không biết sói mòn. Cơ Hoàn Vũ dùng thần lực tế luyện hộp ngọc, sau một lát, liền đem nó đặt vào trong bể khổ. Hộp ngọc vây quanh hỗn độn châu, đang lẳng lặng xoay tròn. Ầm. Đột nhiên, thần kiếm màu đỏ ngòm chấn động, từ đó xông ra một vệt ánh sáng ảnh, một ông già hiện hiện ra, sắc mặt tâm trầm, nói, vị tiểu hữu này có thể thủ hạ lưu tình. Phân thần ký niệm đại pháp. Cơ Hoàn Vũ nhíu nhíu mày. Chủ nhân đại hán giật mình, sau đó cung hỉ, hét lớn, chủ nhân, thuộc hạ vô năng, bị hắn cướp đi thần vật, liền ở trên người hắn. Tiểu hữu, mọi thứ đều giảng cứu một cái tới trước tới sau, hay là đem thần kim giao ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Minh Lân Vương mặt không biểu tình, hắn chỉ là một sợi thân nghiệm, nhưng đứng ở nơi đó, lại giống như cùng đại đạo tương hợp. Người âm thầm phái người huyết tẩy nguyên thuật thế gia, cướp đoạt thần vật, là vì tiền tài bất nghĩa. Thiên đạo hảo luân hồi, hôm nay rơi vào tay ta, cũng là hợp đại đạo. Cơ Hoàn Vũ rất cường thế, không nghĩ từ bỏ cái này cái cọc thần vật. Minh Lân Vương mắt lộ ra kỳ quang, một cái luân hải cảnh giới sâu kiến, không biết ngươi ở đâu ra dũng khí cùng ta đối kháng. Hắn vẫn là mặt không thay đổi muốn hỏi, uy áp lóe ra, khiến người ta cảm thấy sợ hãi khí tức. Ngươi đều có thể xuất thủ thử xem. Vắng lặng đại địa bên trên, Cơ Hoàn Vũ quần áo phiêu động, giống như thiên thần hạ phàm, hai con ngươi như tinh thần vậy sáng chói, đứng chắp tay, một mình ngăn cản phía trước. Hắn trong lúc phất tay, cùng thiên địa tương dung, nhất định làm cho người ta cảm thấy đạo pháp tự nhiên, thiên nhân hợp nhất cảm giác, làm cho không người nào có thể ước đoán thật sâu cạn. Ầm. Minh Lân Vương trực tiếp động thủ, nhô ra một cái bàn tay lớn màu đen chộp về phía trước, muốn đem Cơ Hoàn Vũ một cái tươi sống nắm chết. Hừ. Cơ Hoàn Vũ hừ lạnh một tiếng, tiến lên trước một bước, giơ tay phải lên, khí thế một chút trở nên mênh mông cổ phác, to lớn trang trọng, để cho người ta không nhịn được muốn cúng bái, không muốn trực diện. Hắn hét lớn một tiếng, hóa thành một đạo tử sắc thiểm điện vào tới, cho dù đối phương cảnh giới cao siêu, nhưng là hắn lại không hề sợ hãi. Quả đấm của hắn mang theo từng đạo lôi điện, không gì không phá, đánh phía trước hư không sụp đổ, hắn lập tức liền vọt tới Minh Lân Vương trước mắt. Ông! Hư không như một bức tranh, bị một bàn tay lớn màu tím kéo lấy, mãnh lực run run, đây là một bộ kinh người chẳng diện. Cơ Hoàn Vũ sức mạnh thân thể quá cường đại, căn bản không có cái gì có thể ngăn cản hắn, thậm chí muốn đánh vỡ hư không trói buộc, tránh thoát ra thiên địa lồng giam. Quả đấm của hắn cuối cùng cùng Minh Lân Vương bàn tay đánh nhau, giữa thiên địa phát ra một mảnh đâm ngày quan mang, tử sắc cùng hắc sắc ngút trời. Cái này giống như là thái cực sinh lưỡng nghi, sau đó đập đụng, như hai tòa núi lửa đồng thời phun trào, giữa thiên địa chói lọi. Đại địa bên trên không tiếng động chôn bụi, xuất hiện một mảnh hố sâu to lớn, hai loại năng lượng đem màu đỏ đại địa đánh thành cho bụi, biến mất một mảng lớn. Đang như là rèn sắt một dạng, Cơ Hoàn Vũ trực tiếp đem đại thủ chấn lên rất cao, phía trên xuất hiện từng đạo vết máu. Đơn thuần nhục thân cường độ, thánh chủ một chút, Cơ Hoàn Vũ lại có sợ gì chi? Tiểu tử, ngươi là cái gì thể chất, vậy mà có thể đạt tới cấp thánh chủ nhục thân? Minh Lân Vương mặt lộ vẻ kinh sợ. Cơ Hoàn Vũ niết niết miệng, ngươi đoán. Minh Lân Vương sắc mặt dữ tợn, xem ra ngươi thể chất siêu phàm, vậy cũng không sao, ta sẽ lưu tính mệnh của ngươi, đưa ngươi vĩnh thế cầm tù, mỗi ngày từ trên người của ngươi lấy máu, rèn luyện nhục thể của ta. Chỉ cần ngươi có thể làm được đến. Cơ Hoàn Vũ như thần vương đồng dạng đứng thẳng trong hư không, toàn thân nở rộ thần quang, liền sợi tóc đen xì đều có một tầng hào quang rực rỡ, từng bước một ép tới đằng trước. Không biết trời cao đất rộng tiểu bối, cho dù là thân thể ngươi cường đại lại như thế nào, thần lực đầy đủ một dạng có thể đem ngươi luyện hóa. Minh Lân Vương một cái tát hướng phía dưới đánh tới. Đại thủ phương viên chừng 10 trượng, đem Cơ Hoàn Vũ chùm lên phía dưới. Hiển nhiên, vừa rồi thân thể so đấu thất bại, để Minh Lân Vương cũng không dám khinh thường, vận dụng tự thân pháp lực, phải nhanh một chút kết thúc chiến đấu. Đang. Cơ Hoàn Vũ y nguyên không sợ, đứng trong hư không, vung đầu nắm đấm hướng lên trên đánh tới, toàn thân tách ra gai mắt tiên quang, vọt lên tận trời. Đinh Hai nhức góc vang lớn phát ra, Minh Lân Vương bàn tay rõ ràng run lên, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, hắn lật tay một cái, vô tận thần huy chạy xuôi mà xuống, giống như là vạn đạo thác nước lớn phóng xuống. Đây là ngập trời pháp lực, đủ để đem Cơ Hoàn Vũ đè chết mấy trăm lần, cực kỳ kinh khủng, mỗi một đạo thần huy đều đưa hư không xuyên thủng, giống như là ngàn vạn đạo thần lực dòng sông đang lao nhanh. Đây chính là có thể hùng thị thiên hạ đại năng, lật tay thành mây trở tay thành mưa, trong một ý niệm cũng đủ để cho đại địa bên trên máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Cơ Hoàn Vũ thân hợp hư không, cấp tốc tránh xa, đối mặt đại năng hắn không có một tia hy vọng, uy thế như vậy không gì so sánh nổi. Có thể hùng thị thiên hạ đại năng, bọn hắn giống to một tiếng liền có thể chấn vỡ sơn hà, thế gian lấy bọn hắn vi tôn, là các thánh địa cùng vô thượng đại giáo trưởng không giả. Ầm. Vạn đạo thần lực thác nước, một mảnh trắng xóa, để cho người ta hoảng sợ, tất cả đều rủ xuống, muốn đem Cơ Hoàn Vũ vây quanh. Trực tiếp giết ngươi quá tiện nghi, chậm rãi luyện hóa, đem hồn phách của ngươi rút ra. Minh Lân Vương thanh âm lạnh lùng thấu xương, muốn từng điểm ma diệt Cơ Hoàn Vũ. Còn chả lẽ lại sợ ngươi? Cơ Hoàn Vũ trên mặt không có một chút ý sợ hãi, tương phản trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Ta cho ngươi một cái cơ hội, ở đây quỳ xuống, dâng lên thần kim, cam nguyện hóa thành nô bộc, ta cho ngươi bảo lưu lại một điểm linh thức. Không biết sống chết. Cơ Hoàn Vũ thật sâu nhìn lấy trước mặt Minh Lân Vương, thôi, nếu biết ta hiện nay chiến lực, ngươi cũng không có cần thiết tồn tại. Trong bể khổ hỗn độn châu chấn động, thánh đạo pháp tắc ra thân, một chỉ điểm ra, không gian vỡ nát, đứng núi chịu xào cái này tia thần niệm không có lực phản kháng chút nào, sắp bị phá diệt. Minh Lân Vương thần niệm hóa thân toát ra vẻ sợ hãi, cổ chi thánh nhân. Cái này sao có thể? Cơ Hoàn Vũ nghe thấy lời ấy, giật mình trong lòng, không có lập tức tiêu diệt đi, mà là nhô ra thần thức, cưỡng ép siêu hồn một phen mới đem diệt sát. Có chút ý tứ Cơ Hoàn Vũ sắc mặt nghiền ngẫm, vậy mà có thể biết loại lực lượng này là thánh nhân lực lượng, xem ra cái này Bắc vực nước không phải bình thường sâu a. Cơ Hoàn Vũ tế ra hư không kính, một đạo tiên quang dung ra, mở ra một đầu không gian thông đạo, cái lối đi này đối diện chính là Minh Lân Vương bản tôn vị trí, cũng là vừa rồi siêu hồn đoạt được. Cơ Hoàn Vũ bước ra một bước, trực tiếp liền xuất hiện ở một cái sơn thanh thủy tú chi địa, mát mẻ cỏ cây khí tức theo gió tung bay dạng mà đến, huyền chuyển tiếng chim hót truyền vào trong tai. Đây là một cái hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von thế giới, như thơ như họa, thực vật xanh biếc, hồ nước thanh tịnh, sông nhỏ như thắt lưng ngọc. Nơi xa, dãy núi điểm điểm, như ẩn như hiện, đây là một mảnh sinh động thế giới. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 22, thủ hạ. Có thể nói, cảnh sát phi thường ưu mỹ, rất thích hợp tu hành, Cơ Hoàn Vũ ở trong này tâm linh yên tĩnh, cảm nhận được tự nhiên hương vị. Mặc dù còn kém rất rất xa Cơ gia, nhưng là xem như không tệ. Lúc này, một cái sắc mặt âm trầm lão giả, từ một cái sang trọng trong cung điện cất bước mà ra, sát cơ sôi trào, cái nhân hắn cảm thấy tự thân cái kia một tia thần thức hủy diệt, cái này khiến trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ. Lúc này, hắn thấy được sắc mặt ngoạn vị Cơ Hoàn Vũ, trong lòng nhảy một cái, cảm giác được cái này không hiểu người xuất hiện quanh thân lượn quanh đáng sợ đến rồi cực hạn uy áp, lập tức xoay người rời đi. Linh giác không sai, đáng tiếc. Cơ Hoàn Vũ đưa tay, liền đem hắn nhiếp vào trong tay, một chỉ điểm tại mi tâm của hắn, bắt đầu rồi siêu hồn. Sau một hồi lâu, Cơ Hoàn Vũ mới dừng lại, lâm vào thật sâu suy tư. Thì ra là thế. Cơ Hoàn Vũ sắc mặt không phải rất tốt, khó trách gia hỏa này có thể biết thánh nhân, cũng khó trách những giặc cỏ đó dám cử hành cái gì vạn khấu đại hội. Trên thế giới này, muốn nói thế lực cường đại nhất, tất nhiên phải kể tới những nắm trong tay đó cực đạo đế binh vô thượng thánh địa, đế binh trí cường, chỉ phải có đầy đủ thần lực cung ứng, thậm chí có thể chém xuống trên trời tinh thần, ở cái này không đế thời đại, là một loại tính quyết định chiến lược lực lượng. Nhưng là, đây cũng không phải là vô giải. Đế binh tự nhiên là vô địch, nhưng trưởng khống giả của nó cũng không phải. Làm đế binh trưởng khống giả cùng đối thủ chênh lệch quá lớn thời điểm, to lớn chênh lệch cảnh giới, đủ để cho đế binh lực uy hiếp đại đại giảm xuống. Trước đó, Cơ Hoàn Vũ rất kỳ quái, chỉ là đại khấu, tối đa cũng chính là đại năng đỉnh phong thực lực, làm sao dám vung rất nhiều thánh địa dâu hùm. Phải biết, Bắc vực sinh nguyên, từng cái thánh địa ở trong này đều có thiên đại lợi ích. Bình thường thì cũng thôi đi, chỉ cần những đại khấu đó dám hội tụ vào một chỗ, cử hành cái gì vạn khấu đại hội, trở thành một cự hình thế lực, tổn hại đến từng cái thánh địa lợi ích, sau một khắc, thì có ít nhất hai kiện đế binh đập trên đầu ở tại bọn hắn. Bọn hắn có cái gì lực lượng dám làm như vậy? Bọn hắn trước kia tự nhiên không, hiện tại thì có. Chỉ có lực lượng cấp chiến lược, mới có thể đối phó đế binh loại này lực lượng cấp chiến lược. Mà những cái này giặc có chiến lược lực lượng, cái kia chính là, thánh nhân. Bắc vực vậy mà ra một cái vừa mới thành thánh tồn tại. Cơ Hoàn Vũ hít một hơi thật sâu, gia hỏa này cử hành cái gì vạn khấu đại hội, là vì từ phía sau đài hướng đi sân khấu, chỉnh hợp toàn bộ Bắc vực giặc cỏ, trở thành một cự hình thế lực. Hiện tại chỉ là đang bế quan, khống chế tự thân tu vi, đợi đến 15 năm sau mới có thể hiện thân. Đối mặt một tôn thánh nhân, đại năng khống chế đế binh, là không để lại loại tồn tại này. Không có người muốn đối mặt một cái điên cuồng thánh nhân, sợ ném chuột vỡ bình phía dưới. Một khi vạn khấu đại hội tiến hành, cái kia thánh nhân tồn tại bạo lộ ra, những thánh địa này cũng không dám diệt trừ, trừ phi giết chết cái kia thánh nhân. Hắn nhìn lướt qua trước mặt nơm nớp lo sợ Minh Lân Vương, khó trách hắn biết ta lực lượng hiện ra thuộc về thánh nhân, gia hỏa này vậy mà đã trải qua âm thầm đầu nhập vào, trở thành cái kia thủ hạ của thánh nhân. Cơ Hoàn Vũ nhìn lấy Minh Lân Vương, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Tiền bối tha mạng, tại hạ nguyện vì tiền bối ra sức châu ngựa. Minh Lân Vương cắn răng, chém xuống một tia bản mệnh nguyên thần, đưa cho Cơ Hoàn Vũ, coi đây là bằng. Bị người khác nắm giữ bản mệnh nguyên thần, tương đương với đem mệnh đều giao ra, nhất niệm phía dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cơ Hoàn Vũ mặt lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi tán thưởng nói, thực sự là đủ quả quyết. Cũng được, tại Bắc vực, ta còn cần một cái thai mắt, ngươi chỉ phải làm thật tốt, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Đúng, chủ thượng. Biết chuyện này, lại phải biết món này có thể cải biến toàn bộ Bắc vực kinh thiên bí văn. Cơ Hoàn Vũ trong lòng cũng hiếm thấy sinh ra một tia cảm giác cấp bách, lập tức xé rách không gian, chạy tới Vân Đoạn Sơn Mạch. Vân Đoạn Sơn Mạch, thế núi dốc đứng, thẳng nhập tầng mây bên trong, nên tên là Vân Đoạn Sơn Mạch. Ốc đảo bên trong sơn mạch tự nhiên tràn ngập sinh cơ, không còn là chùi lủi cảnh tượng, phóng tầm mắt nhìn tới, xanh lục bát ngát. Đây khắp núi đồi đều là đại thụ. Cao nhất một ngọn núi, chừng 9000 mét, xương trắng bốc hơi, đám mây lượn lờ, phi thường hùng vĩ. Dãy núi này kéo dài mấy trăm dặm, trong núi cũng không môn phái, là một mảnh nơi vô chủ. Cũng không phải nói nơi đây không đủ rõ tú, mà là bởi vì hơn nghìn năm đến đã từng tuần tự có ba cái cỡ trung môn phái ở đây lập giáo, kết quả tất cả đều hủy diệt. Cái khác giáo phái cảm giác nơi đây bất tưởng, từ đó liền không người nhập chủ. Trên thực tế, Vân Đoạn Sơn Mạch phi thường thanh lệ, sơn thủy hữu tình, long tuyển cuồn cuộn, đai lưng ngọc quần núi, là một chỗ nơi tốt để tu luyện, bằng không thì cũng không biết tuần tự có ba cái giáo phái chọn chúng nơi đây. Cơ Hoàn Vũ tay cầm Vân Đoạn Sơn Mạch địa đồ, truy tìm ngày xưa đường sông tung tích. Đến mỗi một chỗ, liền sẽ nhô ra thần thức, từng tấc quét hình mà qua. Ỷ vào thánh nhân cấp thần thức, phàm là có chỗ chỗ khác biệt, tiện tay chém xuống một vệt thần quang, đem đại địa chém rách, không có vỡ nát đồ vật lại cẩn thận xem xét. Đồng thời, thôi động cái viên kia thanh đồng chiếc nhẫn, để cho nở rộ tiên quang, nhìn xem có thể hay không có thu hoạch. Mỗi tìm kiếm một đầu khô khốc đường sông, Cơ Hoàn Vũ cứ như vậy hành động. Thế là, Vân Đoạn bên trong dãy núi, Cơ Hoàn Vũ trên đường đi của trải qua, dù sao cũng là khanh khanh hoa hoa. Khi hắn đi tới Vân Đoạn ngoài dãy núi một đầu khô khốc dòng sông cổ bên cạnh, thanh đồng chiếc nhẫn lập tức bạo phát ra hào quang sáng chói, làm cho cả Vân Đoạn sơn mạch đều chấn động lên. Sau đó, một cái cổ pháp bình xuất hiện, phóng xuất ra một cỗ to lớn uy áp, khiến bầu trời run rẩy. Xoẹt, xoẹt. Ma bình chém ra từng sợi màu đen ánh sáng, giống như là tại phi tiên. Từng đạo to lớn cổ sáng bay thẳng trời cao, mỗi một cây đều như núi cao, tất cả đều là thân bình phát ra từng tia uy áp. Đây không phải kiếm khí, cũng không phải kiếm mang, chỉ là nó khôi phục lúc tự nhiên lưu động một chút năng lượng ba động, nhưng mặc dù như thế, liền đã đáng sợ tới cực điểm. Cổ sáng hóa thành một con rồng lớn, lập tức xuyên thủng trời cao, xông vào trong tinh vực, chui vào hắc ám cùng lạnh như băng trong vũ trụ. Ẩm. Vĩnh hằng cùng hưu quạng trong tinh vực. Một khỏa bay qua sao băng bị cái kia thô to tiên quang đánh thành một mịn, mặt khác có một mảnh mạch tinh khu vực bị đảo qua, trở thành bụi bặm. Đây chính là thôn thiên ma quán uy lực, vẹn vẹn chỉ là bình thân, lại còn không có triệt để phục sinh, liền cho thấy sợ hãi nghe nói dọa người uy năng. Vẹn vẹn một cái đồ vật, lại có thể chém dụng thiên ngoại bay qua sao băng, đây cơ hồ như thần thoại một dạng, uy lực cường tuyệt đến rồi để các cường giả hỏng mất hoàn cảnh. Cái này là như thế nào một loại lực lượng a? Thần linh cũng không có dạng này công kích lực đi. Giờ phút này, đông hoang cả vùng đất vô số cường giả xuyên thấu qua thiên đạo cảm ứng quan sát được một màn này, đều mặt không còn chút máu, trên mặt vô cùng thảm đạm, uy thế như vậy, mặc dù bọn hắn khổ tu 100 đời cũng không đạt được. Đây là lực lượng đế binh, đây là cái nào thánh địa vận dụng vô thượng đế khí? Không đúng, loại ba động này cùng hiện nay tất cả lớn truyền thừa bất hủ đế binh ba động không hợp, chẳng lẽ là một kiện không biết đế binh? Thanh đồng chiếc nhẫn đang cùng thân bình cộng minh. Sinh ra trong suốt, nó là bình thường đồng, mặc dù có thể như thế, hoàn toàn là thần lực tẩm bổ bố trí, hào quang ngàn vạn sợi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 23, Nguyên Thiên Thư. Cơ Hoàn Vũ kềm chế tâm tình kích động, thôi động hư không kính, cắt đứt thiên cơ, từ từ chấn phong mảnh không gian này, đồng thời hướng cái viên kia bên trong chiếc nhẫn quán thâu thần lực, truyền lại ra một cô ý niệm, để ma bình bình ổn lại. Sau một hồi lâu, thân bình bên trên uy năng tiêu tán, một cái cổ phác bình rơi vào trong tay Cơ Hoàn Vũ. Xem xét tỉ mỉ, bình gốm cổ phác đơn giản, chỉ có thân bình mà không nắp bình, nó phảng phất là một đứa bé tùy ý chế thành sau lại bị người vứt bỏ, thân bình bên trên cho bụi khắp cả người, giống như khắc lên dấu vết tháng năm. Cơ Hoàn Vũ trong lòng không thể bình tĩnh, thân bình cổ phác lại phảng phất đại đạo vật dẫn, có thể thôn nạp hạ đại vũ trụ. Lại tản mát ra một loại khí tức thần bí, để Cơ Hoàn Vũ hỗn độn thể bản nguyên cũng không ngừng kích động. Cơ Hoàn Vũ không tự chủ vận chuyển bản nguyên, ngưng thần nhìn kỹ. Bình gốm thay đổi, phảng phất là một mảnh chân thật tinh không, có thể nuốt mất tất cả, để thiên địa đều hướng đi kết thúc. Trong thoáng chốc, có thể trông thấy, cổ mục che trời, man long, hồng hoàng sinh linh hoành hành, trên mặt đất mênh mông khắp nơi đều là khói lửa chiến tranh, trong đại hoang chiến trường vô tận, cuối cùng cổ chi đại đế ra, bình định bát hoang. Thiên tân vạn khổ, rốt cuộc đến rồi. Cơ Hoàn Vũ vận dụng thần lực tiến hành đơn giản tế luyện, đem đặt vào khổ hải. Bình gốm xuất hiện ở trong khổ hải của hắn, lặng lặng chìm ở đó, không nhúc nhích, giống như là mãi mãi như một bản thạch, trầm ổn mà đại khí. Chuyến này, đã có thể được xem là viên mãn. Cơ Hoàn Vũ âm thầm cân nhắc, lại, đi qua như thế nháo trò, Bắc vực sẽ thành nơi thị phi, đông hoang trên tất cả thánh địa đều sẽ đưa ánh mắt phóng tới nơi này, giặc cỏ sau lưng thánh nhân, thời gian cũng phải khổ sở đi. Bắc vực xuất hiện cùng đế có liên quan manh mối, đủ để cho tất cả đại thánh địa điên cuồng, có thể muốn gặp, tương lai Bắc vực nhất định là gió nổi mây phun. Ta bước kế tiếp, hồi cơ ra sao? Cơ Hoàn Vũ trầm tư một lát, đông nhiên mi tâm nhảy một cái, thành tựu thành tâm thành ý chi đạo tâm linh tại nhắc nhở vào hắn, có người muốn đến, đến rồi, động tác thật nhanh. Nếu đã tới Bắc vực, cái kia không ngại lại nhiều mang một ít đồ vật trở về. Cánh tay phải của hắn giống như là muốn tan chảy, dùng sức cắt đứt phía trước. Một đạo hừng hực quang diễm một khe lớn lan tràn, phảng phất muốn đem trọn phiến thế giới chia làm hai nửa. Cơ Hoàn Vũ cất bước bước vào, trong nháy mắt liền đã tới Tử Sơn. Đứng ở đỉnh ngọn Tử Sơn, hắn sờ soạn một cái, Nguyên Thiên Sư hậu duệ ở nơi này Tử Sơn phụ cận, một mực cúng bái Tử Sơn, Nguyên Thiên Thư cũng coi là một bộ khoáng thế kinh văn, về sau chưa hẳn không dùng được, liền quyết định là nó. Thân hình như điện bắn ra, hắn tại thị sát phạm vi ngàn dặm bên trong ốc đảo, cuối cùng hắn phát hiện một mảnh diện tích hơn 10 dặm ốc đảo bên trong có một cái từ thạch đầu đắp lên thành trại, không trải qua bách hộ mà thôi, toàn bộ cộng lại cũng bất quá hơn ngàn người. Cơ Hoàn Vũ đứng ở bên trong không trung, đã cường đại đến cực điểm thần thức bao phủ toàn bộ ốc đảo, nên chính là chỗ này. Chỉ là, hiện tại cái này trại tình huống không tốt lắm, có trên 100 tên kỵ sĩ, tốc độ cực nhanh, như một cơn gió lốc, kích thích trùng thiên bụi mù, xông về cái trại đá này. Những người này tọa kỵ không phải bình thường ngựa, đều là vảy long lánh, thân cao thân dài, rất và mỡ, đây là long lân mã, hình thể giống như ngựa, khoác trên người thanh lân, ngày đi 4-5 ngàn dặm, không biết mệt mỏi. Đều cho lão tử dừng lại. Một cái rất làn da ngăm đen trung niên nam tử quát. Trên 100 thất long lân mã vọt vào trại đá, tọa kỵ người trên đều là quát, đem bọn ngươi khai thác đến nguyên cũng giao đi ra, nếu như không thể đưa trước 500 cân nguyên, liền diệt đi thôn các ngươi trại. Vị đại nhân này, các ngươi nửa tháng liền đến thu một lần nguyên, chúng ta chỗ nào lấy ra được nhiều như vậy nguyên a? Một vị lao nhân lớn tiếng giải thích. Bớt nói nhảm, các ngươi dạng này hái nguyên người từ trước đến nay đều chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tranh thủ thời gian giao ra, không phải ngày này sang năm chính là của các ngươi ngày rỗ. Chính giữa cái kia trung niên mặt đen nam tử trách mắng. Đại nhân, chúng ta thực sự không bỏ ra nổi nhiều như vậy nguyên, không tin, các ngươi cũng có thể soát người, chúng ta không có bất luận cái gì phản kháng. Lao nhân kia chắp tay nói. Đúng không đủ. Liền đem các ngươi toàn thôn nam nhân giết chết, nữ nhân bắt đi. Trung niên mặt đen rất càn rỡ. Trại đá đám người tình xúc động, vô luận nam nữ lao hấu, tất cả thôn dân đều là nắm đao nhọn, nên giết thiên đao thổ phỉ, chỉ biết khi dễ bách tính, tại sao không đi những môn phái đó cướp bóc, bắt nạt kẻ yếu cầu vật. Bọn hắn rất nhiều người đều có đại thế lực ở sau lưng đến đỡ, cùng một ruột, cấu kết với nhau làm việc xấu. Liều mạng với bọn hắn. Đúng vậy a, không làm như vậy một dạng không có đường sống Trương Nhị gia, hạ quyết tâm làm đi. Trong thôn thanh tráng niên đều rất kiên cường, nhìn thấy những giặc cỏ đó, không có ý sợ hãi, đều là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đã các ngươi cứng như vậy xương cốt trung niên mặt đen sắc mặt tâm tàn, chúng tiểu nhân, cho ta đem bọn hắn thôn trại diệt, nam giết hết, nữ nhân toàn bộ mang đi. Đám kia giặc cỏ chu lên sông về cái trại đá này, triển khai sắp một trường giết chóc. Cơ Hoàn Vũ đứng xa xa nhìn một màn này, nhíu mày, Bắc vực nơi này thực sự là hỗn loạn tương mừng, dưới ban ngày ban mặt, giặc cỏ hoành hành, động một tí liền muốn giết người cướp của. Đối mặt loại tình huống này, Cơ Hoàn Vũ không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là hướng phía dưới nhìn một cái, trong hai con ngươi một tia sáng chớp hiện. Ông! Phiến thiên địa này giống như là bị định trụ, trở thành chuyên môn một cá nhân thế giới, không gian chi lực lưu chuyển, vô tận sát phạt khí cơ trùng thiên. Sau đó, ầm, cái kia trên trăm danh lưu khấu ở tại không gian hoàn toàn tan vỡ, hóa thành bột mịn, không còn tồn tại. Ầm, ngập trời không gian chi lực phun trào, như một mảnh đại dương màu bạc đang cuộn trào mãnh liệt, để tất cả mắt thấy đây hết thể người đều chấn kinh, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cơ Hoàn Vũ âm thầm thao túng, loại này lực lượng quần cuộn vọt vào trong trại đá, những nơi đi qua, không có người thụ thương, nhưng lại phong ốc lắc lư, một chút thạch khí vỡ vụn. Còn có một chút tồn đời thời gian đã lâu thạch khí cứ như vậy lặng lẽ biến mất. Lại, thần trí của hắn, cũng là vô thanh vô tức lẻn vào đến này vị ở trong cái thôn này hy vọng cao nhất lão giả trong thức hải, không ngoài sở liệu, tìm được cái kia bộ phận nguyên thiên thư hạ lạc. Đưa tay đem bộ kinh văn này nhiếp vào trong tay, đây là một bản ngân sắc kinh thư, lại là kim loại khắc thành, có thể có trăm trang, sau khi tới tay hết sức trầm trọng, phía trên có khắc ba cái chữ cổ, nguyên thiên thư. Ngân câu thiết họa, bút lực hùng hồn. Tiểu chữ trầm ngưng, như ba đầu thương long nằm xuống. Đây là Nguyên Thiên Thư. Cơ Hoàn Vũ thần sắc trang nghiêm, trịnh trọng mở ra Nguyên Thiên Thư, từng đạo ánh sáng màu bạc bắn ra, tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như là từng viên kim cương đang nhấp nháy. Đây quả nhiên là một kiện tối bảo, không nói trước nội dung bên trong, chính là chất liệu cũng thiên hạ hán hữu, không thể phá vỡ. Đây là một kiện bí bảo, tu vi không tiết sâu cũng có thể tế dùng. Kinh thư bên trong. Từng cái chữ cổ giống như là từng khỏa tinh thần đang nháy rượu, chiếu sáng rạng rỡ, cái này quyển bạc thư để cho người ta nhìn một cái, liền yêu thích không buông tay. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 24, Thạch khí. Nguyên Thiên Thư khúc dạo đầu ạ kỳ rồ si, đây không chỉ là tìm nguyên thánh thư, càng xiển thuật thiên địa nhân, thông qua nguyên mà gần nói, cuối cùng muốn làm là thiên nhân hợp nhất. Nâng cao là quan tượng vũ thiên, túi là quan pháp vũ địa, xem chim thú chi văn, cùng địa chi nghi. Nội khí bắt đầu sinh, khách sáo thành hình, nội ngoại tăng theo cấp số nhân. Khí thừa phong là tán, giới thủy là dừng lại, cổ nhân tụ chi dùng không tiêu tan, hành chi dùng có dừng lại. Cơ Hoàn Vũ liên tục lật qua lật lại trang sách, lục tục ngo ngoe gặp được dạng này ghi chép, đây quả nhiên là một môn bao la học vấn tinh thâm. Hắn hướng về sau lật qua lật lại, ngân sắc thiết giấy, lưu động ra dị sắc, để hắn thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, không hổ là kỳ thư, bên trong thuật gần như nói. Không nói phương pháp tu luyện. Nhưng lại tiếp cận đạo pháp, liên quan đến rất rộng, giảng cứu thẩm tra sông núi tình thế, hình dạng mặt đất kết cấu, thiên tướng biến hóa, dính đến âm dương ngũ hành, còn có người phép thiên nhân cảm ứng, huyễn hoặc khó hiểu, không lưu loát khó hiểu. Bên trên ứng tinh tượng, hạ hiện lên dư đồ, thiên điệu tạo ra, quẻ đi yên ổn, Cơ Hoàn Vũ đọc thôi, trầm tựu nửa ngày, quá phức tạp, đây là một môn cao thâm kinh văn, tùy thuộc đồ vật lớn hơn. Khó trách, từ xưa đến nay, tổng cộng vẹn vẹn ra 5 vị nguyên thiên sư. Trương gia có như thế kỳ thư, cũng chỉ có sơ tổ tu thành. Cơ Hoàn Vũ có chút cảm thán, muốn trở thành nguyên thiên sư quá khó khăn, trăm trang nguyên thiên thư trôi nhớ rất rườm rà, cần tốn hao lớn tinh lực đi tìm hiểu mới được, căn bản không có khả năng một lần là xong. Khi hắn lật qua lật lại đến nửa bộ sau lúc, càng ngày càng giật mình, bên trong ghi lại thần thông, có thể khu núi đi biển bắt hải sản, cảm ứng tinh túc, người cùng thiên hợp, có thể cùng đại năng tranh phong. Tinh tế phẩm vị. Có thể cảm giác được bản kinh thư này tự có chưa nhất định chi ý, tựa hồ phía trước còn có đường có thể đi. Cơ Hoàn Vũ biết, đây không phải ảo giác, mà là xác thực. 3.000 năm về sau, Trương gia vị này nguyên thiên sư tiên tổ, sẽ dùng nguyên thuật thủ đoạn, xóa đi thần linh quốc, giết chết trong đó tổ vương. Cảnh giới như vậy, là có thể cùng thánh nhân tranh phong. Làm Cơ Hoàn Vũ lật đến mấy tờ cuối cùng lúc, hắn đột nhiên phát hiện, tại mỗi hàng chữ dấu vết dưới, đều có một hàng chữ nhỏ, cùng nguyên thiên thư chính văn kiểu chữ khác biệt. Giống như là hậu nhân thêm vào. Trong cốc không cốc dã, vô hình vô ảnh, không lịch không tuân, chỗ ti bị bất động, thủ tĩnh không suy, cốc lấy nhựa thành, không gặp kỳ hình. Đây là một thiên phương pháp tu hành, tuyệt không phải nguyên thiên thư bản trải qua, đây là năm thần chi thuật, cũng chính là tu luyện đạo cung tâm pháp, là dưỡng mệnh chi bí. Bản này phương pháp tu hành, lập ý cao xa, đọc hiểu một lần, liền để Cơ Hoàn Vũ đối với đạo cung bí cảnh có chút lĩnh ngộ. Tây Hoàng Kinh. Xem xong rồi bản này nguyên thuật lĩnh vực cao nhất kinh văn, đem khắc họa ở bên trong thức hải, Cơ Hoàn Vũ vừa tối bên trong đem hắn thả lại tại chỗ, thở bình thường tàn phá bừa bãi không gian lực lượng, sau đó im ắng bỏ chạy, chỉ để lại ở trong thạch trại quỳ mọp xuống đất, hô to trời xanh có mắt các thôn dân. Xa rời khỏi nơi này về sau, Cơ Hoàn Vũ dừng một chút, nhìn lấy thừa cơ lấy đi, cất giữ ở bên trong hư không kính thạch khí, cùng ký ức Hạ Nguyên Thiên Thư toàn bộ trải qua, sờ soạn một cái, ta làm như thế, có phải hay không là không tốt lắm? Thôi, nếu cầm nhiều như vậy chỗ tốt, cũng liền tận một điểm của ta lực, cho bọn hắn một cái an tĩnh hoàn cảnh sinh hoạt đi. Nói xong, Cơ Hoàn Vũ một tay hư chạm tại trước mặt trong không gian. Rầm rầm. Yếu ớt không gian, dưới một kích này, trực tiếp xuất hiện một cái không gian thật lớn khe hở, tạo thành một cái thông đạo, Cơ Hoàn Vũ bước ra một bước, liền nhờ vào đó vượt qua khoảng cách mấy trăm dặm. Ở nơi này đầu không gian thông đạo bên kia, là một mảnh vùng núi, đều là rừng đá. Nơi này không có cái gì thảm thực vật, chỉ có một dòng sông ghé qua mà qua. Ầm. Không gian chi lực như hạo hãn buông dương, thiên địa đều tựa như muốn phá thoái, một thân ảnh cao to xuất hiện, đứng ở trong hư không, nhìn xuống càn khôn. Lúc này, loại này cuồn cuộn đáng sợ thần lực cũng kinh động đến đóng quân ở bên trong rừng đá giặc cỏ, ngươi là ai? Một cái hung đồ kêu to lên. Cơ Hoàn Vũ nhô ra cường đại thần niệm, trực tiếp đâm vào thức hải của hắn, đọc đến trong lòng của hắn ký ức. Đây cũng là thần thức cường đại chỗ tốt, tâm hải của đối phương đối với hắn cũng không để phòng đồng dạng, trực tiếp liền bị người đọc đến ký ức. Cơ Hoàn Vũ nhíu mày, rất nhanh hắn tìm đến rồi muốn tin tức. Đám người kia, quả thật là việc gác bất tận, chuyện thương thiên hại lý đếm mãi không hết. Ánh mắt quét qua, vô thanh vô tức, tên kia giặc cỏ liền hôi phi yên diệt. Người nào tự tiện xông vào địa bàn của chúng ta? Phân phật một tiếng, những giặc cỏ đó tất cả đều lao đến. Cơ Hoàn Vũ lạnh lùng đứng ở trong hư không, chậm rãi duỗi ra một cái tay, chỉ dùng một kích, tựa như tinh thần vẫn lạc, không khác biệt tiến công, toàn bộ rừng đá trong nháy mắt hôi phi yên diệt, đem tất cả giặc cỏ toàn bộ bôi giết sạch sành xanh. Sau đó Cơ Hoàn Vũ quay người, hư không lần thứ hai vỡ ra, hắn lần thứ hai đi vào. Hư không vỡ ra, một cái tát vỗ xuống, quay người rời đi. Như vậy lặp lại, chỉ dùng ngắn ngủn thời gian một nén nhang, phạm vi ngàn dặm bên trong 10 cái giặc cỏ cứ điểm liền bị hắn hoàn toàn quét dọn sạch sẽ. Còn chưa đủ, nơi này vẫn sẽ bị người khác chiếm cứ. Đã như vậy, Cơ Hoàn Vũ vượt qua mấy chục vạn dặm, gặp được vừa mới nhận lấy thủ hạ của Không Lâu Minh Lân Vương, truyền đạt ý chí của hắn, để hắn trở thành Tử Sơn phạm vi ngàn dặm bên trong duy nhất bá chủ, cấm chỉ ngoại lai giặc cỏ tiến vào, cũng âm thầm giúp đỡ Nguyên Thiên Sư nhất mạch hậu duệ. Làm xong những cái này, Cơ Hoàn Vũ vung ống tay áo vung lên, vô cùng tiêu sái về tới Cơ gia. Về phần toàn bộ Bắc vực sẽ bị sau đó mà đến tất cả đại thánh địa dày vò thành cái dạng gì, vậy hắn sẽ không quản. Trở lại Cơ gia, Cơ Hoàn Vũ âm thầm chui vào bế quan trong đất, yên ổn tính toán, phảng phất sự tình gì đều chưa từng xảy ra, nhưng có chút câu lên khóe miệng, tỏ rõ lấy tâm tình vui thích. Lấy ra hư không kính, cái này đế binh vốn là Cơ gia dùng để phụ trợ Cơ Hoàn Vũ tu hành, đáng tiếc lại bị hắn coi là một kiện chữ vật công cụ, nếu là hư không đại đế đã biết, không thông báo không biết đem cái này đại nghịch bất đạo hậu nhân cho chấn áp cái 80-100 năm. Nhẹ nhàng chấn động hư không kính, một đống lớn thạch khí rơi xuống đi ra, đây là từ cái này cái trong trại đá đoạt được, đã từng là thứ đệ ngũ Nguyên Thiên Sư lưu lại thần tảng, đáng tiếc bị địa phủ quái vật tăng cắp. Không biết, ta so Diệp Phàm sớm hơn 2.000 năm, trong này thần vật có thể hay không nhiều hơn một chút. Nghĩ đến liền làm, mượn nhờ hư không kính, hắn âm thầm thôi động Cơ gia giấu giếm đế trận, vì để phòng vạn nhất. Tại toàn bộ bên trong Cơ gia, nếu là có cường giả ngưng thần nhìn kỹ, liền có thể phát hiện tại Thần Sơn đại địa phía trên tuyên khắc vô tận thần văn, cùng lúc đó, mỗi một tòa cung điện phía trên đồng dạng có vô tận thần văn đang lưu chuyển, cùng hô ứng lẫn nhau, phảng phất là đại trận từng cái trận nhãn. Trong hư không, còn có chí cường giả lấy quần quận thần lực ngưng tụ thiên địa lại thế, là gấn đạo văn vào trong đó. Đại địa, cung điện, hư không, vô tận thần văn tại hòa lẫn, ước vạn phức tạp thần văn tại tương hỗ tổ hợp, liên tiếp cấu thành một cái cùng hư không vô tận tương liên, có thể bao quát cửu thiên thập địa chư thiên vạn giới có được không thể tưởng tượng nổi uy năng đại trận. Đây chính là hư không đại đế năm đó lưu lại đế trận. Đế trận thêm đế binh, dù cho là một tôn chuẩn đế, cũng không thể ở đây làm cản. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 25, đế binh công phạt. Ai có nguyệt phiếu thì đề cử vào bộ thiên đạo thư viện cho mình nhé. 7. Hắn đem hư không kính làm đại trận trận nhãn. Lập tức một cổ vô hình tràng vực liền bao phủ lại những cái này thạch khí, phàm là có chỗ dị động, trực tiếp chính là một sợi cực đạo vĩ lực đập tới. Cơ Hoàn Vũ do dự một chút, lại đem Thôn Thiên Ma Quán Thân Bình lấy ra, che đậy đỉnh đầu của tại chính mình, bảo vệ tự thân. Chuẩn bị hoàn toàn về sau, hắn mới bắt đầu phá vỡ những cái này thạch khí, cái này không thể trách hắn cẩn thận quá mức, dù sao địa phủ thế lực mạnh mẽ quá đáng, có một việc tiên khí, còn có mấy vị trí tôn, loại này đội hình, làm sao khinh thường bắt đầu. Cơ Hoàn Vũ động thủ, liên tục cắt 7-8 cái thạch khí, đều là phế thạch, cái gì cũng không có. Nhưng là cũng không có nản chí, mà là tiếp tục động thủ cắt đá. Đột nhiên, một cỗ hương khí dao động ra, như lan tự xạ, thấm vào ruột gan, say đến tận trong xương cốt người ta. Cơ Hoàn Vũ trong lòng nhảy một cái, âm thầm thôi động thần lực, ra chỉ ở bên trên hư không kính, mà nối nghiệp tục cắt đá. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Mảnh đá bay tán loạn, rất nhanh, tối niền đá bên ngoài ra đá bị bong ra từng mảng hơn phân nửa, Cơ Hoàn Vũ phát hiện có vệt nước tràn ra. Cơ Hoàn Vũ cẩn thận bong ra từng mảng ra đá, cuối cùng từ máy cán trung tâm mổ đi ra một cái cây nhục đậu khấu, hiện lên màu hồng phấn, có điểm giống quả đào. Hương khí chính là cái này mai cây nhục đậu khấu phát ra, hương thơm xông vào mũi, để cho người ta không nhịn được nghĩ một hơi nuốt vào. Nguyên lai là nhân nguyên quả. Hơi suy tư, Cơ Hoàn Vũ hiểu loại này cây nhục đậu khấu theo hầu. Nhân nguyên quả, loại vật này cực kỳ khó tìm, không có gì ngoài nguyên thiên sư bên ngoài. Cũng chỉ có trôi chảy có bộ phận chân long huyết dịch yêu vương mới có thể dựa vào thiên phú thần thuật phát hiện, loại trái cây này là đại địa kết trái giả long châu. Loại trái cây này diệu dụng nhiều hơn, rơi vào luyện trong tay dược đại sư, có thể nấu luyện ra thần đan, liền xem như một vị trạm đạo vương giả, cũng có thể nhờ vào đó duyên thọ 50 năm đến 100 năm. Có thể luyện chế thần đan, kéo dài thọ nguyên, đây tuyệt đối là báu vật vô giá trên đời. Nhân nguyên quả mặc dù không bằng thái cổ thần dược, nhưng là cũng có thể xưng hiếm thấy chân phẩm. Nếu là có thể không ngừng hấp thu thiên địa tinh hoa, nó có thể trở thành địa mệnh quả, cũng danh hiệu giả Long Châu, không thể so với thần dược kém. Hiện tại cắt ra, khá là đáng tiếc. Cơ Hoàn Vũ lật tay lấy ra một cái hộp ngọc, đem cái này mai chân quý trái cây để vào trong đó, lại ở trên hắn in dấu xuống 9 cái đế tự, bảo đảm tinh hoa không mất, mới trân trọng đặt ở một bên. Hắn tiếp tục cắt thạch, mở ra một cái cối xay đá, khi hắn cắt đến cối xay trung tâm lúc, bắn ra vạn đạo thần mang, giống như là từng cây kim châm bay ra. Để cho người ta mắt mở không ra. Đây hết thể quá đột nhiên, nhiều tầng thạch áo rơi xuống đất, thạch tâm như một vòng mặt trời nhỏ, không cách nào nhìn thẳng vào, nước mắt biết không tự chủ được chảy xuống dưới. Là thần nguyên A. Hắn híp lại hai mắt, đây là một hạt rất nhỏ hạt châu, chỉ có to bằng hạt đậu tương, tạo thành từ ánh sáng, không giống như là vật chất, dường như một ít một dạng thần thánh nhất nguồn sáng. Đem thạch tâm hoàn toàn lột ra, viên này nguồn sáng nhất định không chìm, lơ lửng giữa không trung, vô cùng thần dị. Nó giống như là thiên địa một điểm bản nguyên, để cho người ta nhịn không được đi thân cận. Nhìn thoáng qua về sau, Cơ Hoàn Vũ cũng sẽ không đang chăm chú, dù sao toàn bộ cơ gia tài nguyên đều mặc hắn lấy dùng, thần nguyên đều gặp mấy loại. Hắn lại lục tục mở ra thạch khí, một lát sau, lại có một vòng nóng rực thần mang bắn ra, chói lọi chói mắt, thần thánh khí tức đập vào mặt, nhưng là Cơ Hoàn Vũ cũng không xem cái này thần nguyên, từ trong đá vụn lay ra một túm hồng mao, yêu diễm vô cùng, giống như là bị huyết thủy nhuộm qua. Có chút bi thảm thảm khí tức, rất đáng sợ. Nhíu nhíu mày, thôi động đế binh, đem hoàn toàn hóa thành hư vô, lại tịnh hóa xuống toàn bộ cung điện, mới yên lòng. Nguyên Thiên Sư số mệnh. Địa phủ. Cơ Hoàn Vũ vẻ mặt nghiêm túc, không nói thêm gì, lại cắt ra một cái thạch thép cùng một cái tạ đá. Cái kia cối niền đá xác thực cái gì cũng không có, nhưng là cái kia tạ đá rất không bình thường, ở trong nhất lòng vị trí, lại có một trái cây bằng đá. Rất hiển nhiên, nó trôi hết linh khí, sau đó triệt để hóa đá. Quy về phàm vật. Đáng tiếc, thứ này tuyệt đối không phải phàm vật, đáng tiếc bị hút đi tinh hoa. Giang giác. Hắn tiếp tục cắt thạch, liên tiếp mấy chục kiện đều là không có chút nào thu hoạch. Biết cắt tới một cái chung không bệ đá. Một cái trong bệ đá trống rỗng, trừng chậu rửa mặt lớn như vậy trống chỗ, lưu lại có một chút điểm thần nguyên mảnh vụn. Nhíu nhíu mày, Cơ Hoàn Vũ trân trọng mở ra một khối khác thạch khí, nội bộ mặc dù không có trống rỗng, nhưng có một quái dị cái gì đã hóa đá. Nhìn thấy một màn này, liền Cơ Hoàn Vũ cũng không thể bình tĩnh, Nguyên Thiên Sư lưu lại thần tàng, căn bản không có một loại tục vật. Đây tuyệt đối là hóa đá địa mệnh quả. Khối này trong đồ đá có một to bằng cái bát thạch châu, rất giống nhân nguyên quả, cũng có chút giống long châu, tuyệt đối là biệt danh là giả long châu địa mệnh quả. Địa mệnh quả, đó là thật không kém hơn bất tử thần dược tồn tại. Vật này như xuất thế, tuyệt đối sẽ chấn kinh thiên hạ, không cần nói các thánh địa thánh chủ, chính là Trung Châu mấy đại hoàng chủ đều muốn khom lưng muốn nhờ. Lịch đại lao thánh chủ cùng lão hoàng chủ có được ước vạn giảm giang sơn, lúc tuổi già nghĩ đến một gốc thái cổ thần dược kéo dài tính mạng cũng không thể, chỉ có thể tự ẩn hiện trong đại hoang. Trên thực tế, chưa nghe nói qua có người thành công tìm được. Thế nhưng là, ngày xưa Nguyên Thiên Sư lưu lại thần tàng, nhất định là như vậy nghịch thiên thần vật, ngẫm lại cũng làm người ta chấn kinh. Cơ Hoàn Vũ lại lựa chọn sử dụng một khối thạch khí, đem thạch khí ra đá tầng tầng bong ra từng mảng, lập tức một cỗ cực độ âm hàn khí tức tiết lộ mà ra, dần dần cường thịnh. Làm Cơ Hoàn Vũ phá vỡ toàn bộ thạch khí trong nháy mắt, một cỗ khí thế kinh khủng trong nháy mắt bao phủ phương thiên địa này, vạn vật ở đây hướng đi kết thúc, phảng phất là thiên địa chúng sinh nơi trở về của tử vong. Một cỗ âm phong cuồn cuộn mà ra, quét sạch cửu thiên thập địa, bộ lông màu đỏ bay tán loạn, phảng phất muốn đem người ở giữa hóa thành quỷ. Tại âm phong bao phủ phía dưới, trong mơ hồ có thể gặp được, một khối này trong đồ đá, có một gốc quái dị thực vật, đã trải qua tiếp cận hóa đá. Mặc dù trạng thái cực độ ác liệt, nhưng là nó vẫn dao động ra từng tia thần tính quang huy, linh khí mờ mịt, có một cỗ khí tức thần thánh, giống như là có thể tịnh hóa người thể xác tinh thần, gột rửa linh hồn của con người cùng nhục thân. Đây là một cái, giống như Chu Tước Tê. Đây chẳng lẽ là Chu Tước bất tử thần dược? Cơ Hoàn Vũ trong mắt bạo phát ra trước nay chưa có quan mang. Nhưng vào lúc này, quần quần thiên địa âm phong co vào, tụ tập thành hình, một cái toàn thân trên dưới bị bộ lông màu đỏ bao khỏa quái vật xuất hiện, bộ lông của nó đỏ làm người ta sợ hãi, phảng phất có máu muốn nhỏ xuống. Nó nhìn chăm chú Cơ Hoàn Vũ, trong ánh mắt tràn đầy tham lam cùng khát vọng, một tiếng gào thét long trời lở đất, chí cường thánh nhân uy áp đánh thẳng tới. Ông! Cổ điện run run, đế trận bị thúc giục, vô tận thần năng tập trung đến nho nhỏ này trong cung điện, rất nhanh biến thành một cái diễn võ trường, ở vào một mảnh không gian kỳ dị bên trong. Đem chiến trường hạn định ở tại mảnh không gian này, mặc dù trong này đã sinh đã tử, bên ngoài cũng không phát hiện được mảy may. Một mảnh thánh quang vẩy rơi xuống, trong hư không một cái cổ kính chìm nổi, một sợi cực đạo đế uy vẩy xuống, một mảnh mông lung ánh sáng, thánh khiết mà quý khí, nhưng cũng áp lực như vũ trụ chìm. Ẩm! Cái kia hồng mao quái vật, cường đại có thể so với đại thánh, có thể vỡ nát một hành tinh cổ tồn tại, tại thời khắc này cũng đều cảm nhận được tử vong uy hiếp, đế binh vô địch, không thể chống lại. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 26, thu hoạch. Giống. Quái vật một tiếng gào thét, trong mơ hồ hư không phá vỡ, một cỗ khí tức tử vong từ một chỗ khác trong không gian chạy ra, lại có đối kháng hư không kính xu thế. Ta không tin ngươi thật có thể ngăn trở hư không kính. Cơ Hoàn Vũ hét lớn, phun ra hỗn độn châu, cả gia chỉ ở tại hư không kính bên trên, sau đó dùng sức thôi động, lần này không chỉ một sợi đế uy, mà là một chùm buông xuống. Đây là một cỗ bàng bạc uy áp, như trong vũ trụ ước vạn hàng tinh hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đạo hủy diệt trùng sáng, không gì không phá, trực tiếp xuyên qua thiên thượng địa hạ. Loại ba động này, để thập phương đám mây tất cả đều sát na tán loạn, để hư không toàn diện vặn mẹo, cũng không biết xuyên thủng bao nhiêu thứ nguyên không gian, sâu thấu rất nhiều tiểu thế giới. Cảm nhận được một kích này đáng sợ, ở hải này hồ sinh tử tồn vong một khắc, quái vật đỉnh đầu đều vọt lên một cột máu, cơ hồ muốn đánh xuyên thiên địa, hắn thực sự liều mạng, vận dụng sức mạnh cực tẫn, dẫn động một không gian khác tồn tại, gia trì bản thân, đến đối kháng hư không kính. A! Đáng sợ tiếng giống, chấn khai tuyết nguyệt, vỡ tung không gian, vang lên ầm ầm, giống như là thiên quân vạn mã đang lao nhanh, đinh thai nhức góc không đủ để hình dung, phá vỡ thời gian trường hạ. Cơ Hoàn Vũ một chỉ điểm ra, từ hư không kính ở bên trong lấy được cơ gia đế trận trưởng khống quyền tại thời khắc này phát huy tác dụng, vô cùng vô tận trận văn bên trong từ hư không xen lẫn mà ra, bao trùm đến rồi mặt kính phía trên. Ẩm. Tại đế trận gia chỉ phía dưới, hư không kính bắt đầu rồi hồi phục quá trình, phát ra một cỗ khai thiên lích địa khí tức, như một mảnh cổ lao vũ trụ đang diễn hóa. Giống như là mở ra tiên vương chi tàng, một đoạn đại đạo thần âm vang vọng đất trời, còn có một đoàn bảo quang mờ mịt, lượn lờ đế kính, tràn ngập ra một mảnh hùng vĩ và cổ điện, rủ xuống vạn trượng hỗn độn khí. Tình cảnh này cực kỳ làm người kinh hãi, một mảnh trắng xóa, như có hơn vạn đầu thác nước lớn từ thiên ngoại rủ xuống mà xuống, cơ hồ làm cho tâm thần người vỡ nát. Triệu hoán đại đế hư ảnh. Đúng lúc này, Cơ Hoàn Vũ thôi động cổ kính, thả ra một loại cấm thuật. Hư không cổ kính một khi phục sinh, sẽ có vô tận kỳ ảo có thể dùng, bây giờ mới vừa ở vào khôi phục sơ kỳ, chỉ có thể vận dụng tiêu hao ít nhất cấm pháp, một tôn cổ đế ở trong kính hiện hiện. Sau đó vừa sải bước đi ra. Đây là cổ kính in dấu xuống một cái bóng, là cổ chi đại đế lưu lại, tuy không phải chân thân, nhưng cũng có nghịch thiên chi lực, triệu hoán mà ra sau sẽ vô cùng đáng sợ. Đây chỉ là tiêu hao ít nhất cấm thuật, chỉ vì một cái bóng mờ. Nếu là cổ kính triệt để phục sinh, như đại đế chân thân một kích, đem không gì so sánh nổi. Ầm. Cái kia đạo mịt mờ cái bóng rất kinh người, đem không gian chúng quanh tất cả đều hủy diệt, kéo theo ngập trời hỗn độn nhào về phía quái vật. Cùng lúc đó, toàn bộ đế trận trong nháy mắt này, từ trong hư không nhiếp thủ vô lượng thần năng, đều ra chỉ ở tại hư không kính bên trên, lập tức để cái này hư ảnh trở nên vô cùng chân thực, phảng phất hư không đại đế lại đến thế gian. Tại thời khắc này, chư thiên vạn vực đều tựa như bắt đầu lay động, thiên địa đại đạo rung động ầm ầm. Thời gian giống như là dừng lại, hư không phảng phất đọc lại, hết thảy tất cả đều là yên tĩnh, chỉ có cái bóng mờ kia, phảng phất tại nghịch thời gian trường hà, thẳng hướng phía trước. Một kích này, giống như một sợi thái sơ chi quang, cái gì cũng không có thể ngăn cản, siêu việt qua không gian trói buộc, mở ra thời gian gông xiềng, sát na phương hoa, một cái chớp mắt kinh diệu thiên cổ, không gì không phá. Hóa trăm ngàn đòn làm một kích, trực tiếp vỡ nát tất cả ngăn cản, chí cường pháp tắc kinh hiện thế gian, khủng bố đến rồi cực hạn, thời gian trường hà, không gian biển cả, hóa thành hỗn độn, tiên quang lưu chuyển, đại đạo ù ù, mênh mông bát ngát, phá diệt tất cả. A. Trực diện cái này cái thế một kích, hồng mao quái vật giống to, ho ra đầy máu, toàn thân đều ở vàng, các loại pháp tắc đảo ngược, tại một mảnh hào quang sáng chói bên trong, nhục thân cùng nguyên thần hôi phi yên diệt, trong hư không huyết vũ bay tán loạn, sau đó hóa thành xích quang thiếu đốt, mảnh trời này khung sụp đổ, không ngừng hủy diệt, trở thành rách nát khắp trốn chi địa. Sau đó, hư ảnh lại xông tới cái không gian kia tiết điểm, chém ra một kích, rối loạn cổ kim, đứt đoạn không gian thông đạo. Cắt đứt thiên cơ, để cái kia một mặt tồn tại không có chỗ xuống tay. Luận đến không gian chi đạo, phóng nhãn vạn cổ 30 đế, lại có ai có thể so sánh hư không đại đế. Cơ Hoàn Vũ thở bình thường nơi đây không gian ba động, để hư không kính bình tĩnh lại, liền phảng phất sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Tiếp đó, chính là thu hoạch thời khắc, Cơ Hoàn Vũ quan sát tỉ mỉ bội cây này quái dị cây, giống như chu tước, túc hạ sinh ra rễ cây, nhưng lại đã trải qua gần như hóa đá. Mặc dù cây trạng thái cực độ ác liệt, nhưng là nó vẫn dao động ra từng tia thần tính quang huy, linh khí mờ mịt, có một cỗ khí tức thần thánh, giống như là có thể tịnh hóa người thể xác tinh thần, gột rửa linh hồn của con người cùng lục thân. Nhìn lấy nó, dù là Cơ Hoàn Vũ trong nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Đây chính là bất tử thần dược a. Cơ Hoàn Vũ thận trọng nâng lên nó, nhô ra thần thức cẩn thận quan sát, mặc dù đại bộ phận đã trải qua hóa đá, nhưng là rễ cây bộ vị còn sót lại chút ít thần tính tinh hoa cùng đại đạo pháp tắc mảnh vỡ. Còn tốt, tiêu diệt đầu kia hồng mao quái vật, bảo vệ loại này giữa thiên địa độc nhất vô nhị tiên chân, nếu là đến chậm một bước nữa, bị đầu kia quái vật đem tinh hoa trong đó hoàn toàn thôn phệ hết, dù cho là một vị đại đế đến đây, cũng là không thể cứu vãn. Chỉ là phiền toái là, nó thần tính tinh hoa trôi qua quá nhiều, trừ phi có chân quý giống nhau thần tính vật chất bổ sung, nếu không căn bản là không có cách cứu trở về. Bất quá, cái này đến không sao, đổi thành người khác có lẽ sẽ thúc thủ vô sách, nhưng là ta đọc qua nguyên tắc, một chút thần tàng ở tại, vẫn tương đối rõ ràng, nhưng thời điểm mang tới là có thể. Thận trọng đem bụi cây này hóa đá bất tử thần dược cất kỹ, phong tiến vào bên trong một cái hộp ngọc, lại để vào mấy khối lớn chừng quả đấm thần nguyên, tưới nhuần tại nó, miễn cưỡng bảo trì lại hoạt tính của nó. Cơ Hoàn Vũ nhìn về phía còn dư lại mấy khối thạch khí, lần thu hoạch này bất tử thần dược mặc dù sinh mệnh lâm nguy, nhưng là bảo vật vô giá, để hắn đối với đồ còn dư lại tràn đầy chờ mong, nhưng là lại không biết quái vật kia đến cùng gieo họa bao nhiêu, bên trong cũng có thể là công dã chẳng, tâm thái của loại mâu thuẫn này, để Cơ Hoàn Vũ có chút lo được lo mất. Sau đó mở ra vật liệu đá bên trong, là một gốc hóa đá cây nhỏ, không cần nghĩ cũng biết, tuyệt đối là nghịch thiên thần vật. Mặc dù đã sớm nghĩ tới loại khả năng này, nhưng là thực sự thấy cảnh này, vẫn còn có chút thất vọng. Nguyên Thiên Sư lưu lại những vật này, nếu như đều bị ta chiếm được, chỉ sợ trời cao cũng không cho phép, bởi vì mỗi một gốc đều có thể nghịch thiên cải mệnh. Cơ Hoàn Vũ nghĩ lại, lần này chiếm được một gốc thần dược, đã trải qua rất không tệ lạnh. Bình phục tâm thái của tự thân, sau đó dứt khoát đem còn dư lại 8 cái thạch khí tất cả đều mở ra. Kiện thứ nhất thạch khí bị cắt mở, thạch tâm chảy ra một chút màu xám cho bột phấn, như hạt cắt một dạng, rơi đầy đất. Đây nhất định là đồ tốt, bất quá tinh khí bị hút đi, chỉ còn lại có bột phấn, nếu không chắc chắn sẽ là tái tạo lại toàn thân thần vật. Lắc đầu, Cơ Hoàn Vũ không thể phán đoán đây rốt cuộc là cái gì, bất quá cũng không cần thiết truy đến cùng, bởi vì nó đã không có giá trị. Liên tiếp cắt 4 kiện thạch khí, thạch tâm hoặc là trống rông hoặc là hóa đá, kỳ chân tinh hoa đều là không còn tồn tại. Làm thứ 5 kiện thạch khí bị cắt mở, là một khỏa đầu của khô cát, chỉ có một tầng vỏ khô thiếp ở trên xương cốt, trên đầu có một ít cỏ dại vậy khô héo sắc loạn phát, vô cùng thưa thớt, tản mát ra lạnh leo thấu xương. Tại vỡ vụn ra trong viên đá, còn có một số thần nguyên mảnh vụn, ở trên tuyết địa chiếu lấp lánh, đem viên này đầu phụ trợ càng thêm dữ tợn. Đi qua kiểm tra cẩn thận, có thể phát hiện, đầu hẳn là bị phong tại một khối thần nguyên bên trong, đáng tiếc thần nguyên bị nhân vật đáng sợ ăn hết, chỉ còn lại có đầu của khô cát. Không chỗ hữu dụng đồ vật. Tiện tay ném ở một bên, hắn liền cắt ra thứ 6 kiện thạch khí, nhàn nhạt hương thơm tràn ra, có từng điểm chất lỏng chảy ra. Cẩn thận mở ra thạch khí, trung tâm chỉ có một vũng nước, tản ra điểm điểm mùi thơm ngát, không biết là cái gì. Cơ Hoàn Vũ đem chất lỏng thu vào ngọc khí bên trong, cẩn thận quan sát cũng không có nhìn ra cái gì, liền đem hắn đặt một bên, đến lúc đó tìm lao tổ nhìn xem. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 27, đột phá. Còn thừa lại cuối cùng 2 kiện thạch khí, Cơ Hoàn Vũ nhẹ nhàng gõ, đem bên trong một cái thạch đầu mở ra. Thạch tâm có một to bằng hạt đào tím gan, nó cũng không có phong ở trong thần nguyên, nhưng lại tràn ngập sinh mệnh lực lượng. Đây là mật đá cơ hoàn vũ quan sát tỉ mỉ, đã biết nền tảng, có thể trợ ta tu thành nguyên thiên thần giác, đạt đến cảnh giới viên mãn. Nguyên thiên thư bên trong có rõ ràng ghi chép, đá thần sinh ra mật, có thể rõ hai mắt, thần giác đại thành, thiên nhãn tự sinh. Tiên linh nhãn, âm minh nhãn các loại, đều là thiên nhãn một loại, chính là tiên thiên tạo ra. Hậu thiên trừ phi công tham tạo hóa, không phải khó mà sinh ra thiên nhãn. Nguyên thiên thần giác, đạt đến viên mãn, có thể thành thiên nhãn. Lịch đại nguyên thiên sư đều sinh ra mạnh nhất thiên nhãn, có thể nhìn xuyên hư vô, nhìn thẳng bản nguyên. Đáng tiếc nó là màu tím, cũng không phải là màu vàng mật đá, còn chưa trưởng thành. Nó ra chống đỡ nhân nguyên quả, không bằng thái cổ thần dược. Cơ hoàn vũ ít nhiều có chút tiếc nuối. Hắn nghĩ nghĩ, nói, may mắn không có thương tổn được, có thể dùng thần nguyên vì đó cung cấp tinh khí, giúp nó thành thủ. Mật đá, đối với nguyên thiên sư mà nói là bảo vật vô giá, cầm cái gì cũng không có thể đổi. Có thể trợ nguyên thiên thần giác đại viên mãn. Chân chính nguyên thiên sư, cho dù không sử dụng nguyên thuật, cũng có thể một chút nhìn xuyên đại địa cổ mỏ, tung hoành thiên hạ, nhưng nếu nguyên bên trong bí mật, đều có thể thấy rõ. Còn thừa lại cái cuối cùng thạch khí, cơ hoàn vũ vung đao, thế nhưng là cái gì cũng không có cắt ra đến, bên trong trống rỗng, kỳ chân sớm đã không gặp. Thôi, có thể có ba kiện chất bảo, đáng giá. Nhân nguyên quả còn chưa tính, trước mắt hắn không cần dùng, nhưng là chu tức bất tử thần dược cùng mật đá thu hoạch được. Đối với tương lai của hắn là có trợ giúp, mặc dù hai cái này trước mắt đều chưa có xếp hạng chỗ dụng võ gì. Bất tử thần dược cứu chữa, muốn đưa vào danh sách quan trọng, còn cái này mai mật đá, cũng may ta cơ gia thần nguyên phải không thiếu, có thể dùng thần nguyên đi bồi dưỡng, để nó trở thành kim sắc. Cơ hoàn vũ run tay đem mật đá đặt ở một khối to như gương mặt tiểu thần nguyên phía trên, cũng khắc xuống pháp trận, để nó hấp thu thần nguyên tinh hoa, gia tốc trưởng thành của nó. Sau đó, lại từ ngày thường bên trong lầm thực. Đem đến từ giao chỉ tiền chỉ ao nước đưa ra một bộ phận, đem sắp sửa tử vong chu tức bất tử thần dược để đặt trong đó, tiến hành tầm bổ. Giao chỉ thánh địa tiên trì, không hổ là lúc toàn thịnh có thể so sánh sinh mệnh thần tuyển tiên trì, coi như từ trốn cũ rời xa, tiên căn bị hao tổn, chỉ còn lại có 7-8 phần, vẫn công hiệu phi phàm, chu tức bất tử thần dược trạng thái lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tốt hơn nhiều, dập dờn ra thần tính quang huy từng tia từng sợi, bao phủ toàn bộ cung điện. Không giờ khắc nào không tại có thể tịnh hóa cơ hoàn vũ thể sát tinh thần, gột rửa hắn linh hồn cùng nhục thân. Cơ hoàn vũ cảm thụ được đối với tự thân giúp ích, nhẹ gật đầu, đáng giá, có một bụi này thần dược làm bạn, bên trong thay đổi một cách vô tri vô giác, tu hành tiến độ tăng lên chí ít mấy lần, đây vẫn chỉ là một gốc không trọn vẹn thần dược, khó có thể tưởng tượng, nếu như là hoàn chỉnh, lại sẽ có như thế nào thần hiệu. Tại trong lòng cơ hoàn vũ, đối với bất tử thần dược coi trọng, lại để cao mấy phần. Bắc vực hiện tại gió nổi mây phun, ta vẫn là lẳng lặng tu hành, dùng cơ gia tài nguyên, tại thời gian ngắn nhất kéo lên đến đạo cung cảnh giới đỉnh phong, lại nói cái khác. Cơ hoàn vũ nhắm hai mắt lại, lâm vào thâm trầm nhất trong trạng thái tu luyện. Đạo cung bí cảnh, ta tới. Luân hải ở dưới rốn, có thể có lớn cỡ bàn tay, đạo cung là ở trên hắn, cơ hoàn vũ lĩnh hội hư không kinh, minh ngộ cùng nhưng, hắn đối ứng tại ngũ tạng, là ngược xương sườn khép lại. Đạo cung bên trong năm tôn thần chi, cùng chúng nó có liên hệ cực lớn. Có thể diễn sinh đạo lực, hóa xuất sinh cơ, quả thật dưỡng mệnh chi địa. Tâm, lá gan, tỳ, phổi, thận năm cái tạng khí hợp xưng ngũ tạng, cũng danh hiệu năm thần, tàng tinh khí mà không cuồn cuộn, vận mệnh mà không hủ, là nhân thể vô cùng mạnh mẽ một cái bí cảnh. Người có thể dưỡng thần là bất tử, năm thần tồn tại, thanh xuân mãi mãi, thông ngũ khí, liền thiên địa, giả dích vô tận, có thể vĩnh tồn thế gian. Đạo cung, không thể coi thường bí cảnh, nếu muốn bất hủ, muốn từ này bí cảnh chịu khổ cực. Nếu muốn nâng cao một bước, thể ngộ tiên đạo, cũng cần ở đây diễn hóa ngũ hành. Cơ hoàn vũ trong cơ thể hỗn độn khí xông ra thân thể. Mịt mờ sương mù, khủng bố thần năng, đem hắn bao khỏa, giống như là một cái đồng lô đem hắn thu vào. Đúng vậy, tại thời khắc này, hắn lấy thịnh vượng tinh khí đúc thành thiên địa hỏa lô, đem chính mình xem như tiên đan, đủ kiểu dung luyện. Không gặp bị ngạn vân khởi vân diệt, thần cung hiện hiện, cơ hoàn vũ thấy rõ ràng, ở trên luân hải chỉ có một tòa thiên khuyết chi môn, chỉ cần xông đi vào. Liền tiến vào một cái khác bí cảnh. Dương ta thần buồm, phá hải mà ra, lại đến nhất trọng thiên. Ung dung trường âm tại luân hải vang lên, hắn thừa phong mà lên, khổ hải ngập trời, đem hắn đưa vào trong mây. Thần kiêu hành không, kéo dài tới hắn dưới chân của đến, đem hắn đưa hướng thiên khuyết trước, cách rất xa, đã có thể nhìn thấy, bên trong là một vùng trời mới. Dưới chân thương hải sinh, trong mây ngày khuyết mở, tha thiết ước mơ đạo môn, thấy ở xa xa. Cơ hoàn vũ nhanh chân tiến lên, càng ngày càng gần. Hắn sớm đã tích lũy đầy đủ, một khi phá nhập đạo cung, cũng không phải là mộng hoa huyễn cảnh. Ầm. Thiên khuyết trong cửa lớn, truyền đến thần linh khí tức, hắn cảm nhận được đạo lực, thẳng tới phụ cận. Chỉ còn lại một bước, hắn liền có thể tiến vào đạo môn. Cơ Hoàn Vũ ngừng chân, quay đầu nhìn xuống dưới, thương hải khói bay, vân yên cùng nổi lên, hắn thấy không chỉ là luân hải, còn có từng màn chuyện cũ. Hắn vượt qua đường, không chỉ là một cái bí cảnh, vẫn là một khoảng thời gian, thủy triều lên xuống, hào quang tan hết, hắn đột nhiên quay đầu trở lại, một bước bước ra ngoài. Sau một khắc, trời cao đất rộng, hắn tiến nhập một mảnh thiên địa mới, phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ, vẩn mãn không gian. Cùng lúc đó, Cơ Hoàn Vũ thể nội, rung động ầm ầm, ngũ khí chiều ngày, năm đạo như rồng thần khói, vọt lên tận trời. Cơ Hoàn Vũ thăng cấp vào đạo cung bí cảnh, dưới mắt đứng trước lựa chọn, đến tột cùng trước tu vị nào thần chi. Nhân tâm hành động, huyết hành vu chư kinh, đem thần lực vận chuyển về các nơi, ta làm chọn lựa đầu tiên tâm chi thần tàng. Hắn hơi suy tư, liền làm ra quyết định. Đạo cung thế giới, một mảnh sương mù, khắp nơi đều là sương mù, chờ đợi vào hắn đi khai phát, hắn chỉ có thể giấy chứng nhận cảm giác, đi tìm cái kia một thần tàng. Tâm là thân người thống trị, vạn sự căn bản, ngũ tạng lục phủ đại chủ cũng. Có thể nói, tất cả căn bản, đều là này thần tàng hóa ra, Cơ Hoàn Vũ trực tiếp đi về phía trước, dựa vào cảm giác, rất nhanh liền phá vỡ mê vụ, đi tới phụ cận. Tâm chi thần chi, hình như chưa mở hoa sen, chưa thành hình người, cho thấy còn ở trong hóa sinh, nếu muốn bất hủ, chờ mong trường tồn, cần từ đó cất bước. Tinh khí cấu thành thân người căn bản, tiến vào đạo cung bí cảnh, phải làm là, hóa tinh là thần, để thần chi sinh ra. Sinh chi lai gọi là tinh, hai tinh tương bác gọi là thần. Cơ Hoàn Vũ mặc niệm cổ kinh. Hắn nhất thông bách thông, từng có qua thánh nhân cảnh giới thể ngộ, đang tu hành thời điểm, hắn rất thuận lợi. Thiên thiên chi tinh hóa sinh, hậu thiên chi tinh tầm bổ. Tiên thiên chi tinh, cùng nhân thể xuất sinh, là cá nhân thiên địa bắt đầu, hình cố mà thần sinh, hình tạ là thần diệt. Hậu thiên chi tinh, thì cần luyện hóa mà được, mạo xưng thần dưỡng mệnh. Làm đi tới gần về sau, Cơ Hoàn Vũ cảm giác nóng sóng ngập trời, tâm chi thần tàng, dương khí cực độ cường thịnh. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 28, huyết tế ma bình. Đóng người cùng thiên địa tương hợp, ngày có ngày, người cũng có ngày, quân phụ chi dương, ngày cũng. Nhân thể cùng thiên địa đối ứng, tâm chi thần tàng, là thân thể người chi thiên ngày, là tất cả sinh cơ căn bản, có thể nói trọng yếu nhất, thành đạo cung năm đại cảnh giới số 1. Nay thần tàng, là thần chi bên trong chi mặt trời, lấy dương khí là dùng, thôi động mệnh có thể tuần hoàn, duy trì nhân thể bất hủ, làm cho sinh cơ không thôi. Tại thời khắc này, Cơ Hoàn Vũ phát hiện, bên trong Hỗn Độn Châu, hỏa trúc đạo văn phá lệ sinh động, đem ngoại giới trong cung điện tùy ý để thần nguyên vỡ nát, đem tinh khí chuyển hóa thành hỏa tính tinh khí, lập tức liền vọt vào thể nội, trực tiếp bồi bổ hình như chưa mở chi liên hoa trạng thần chi. Tâm là hỏa tạng, chiếu sáng vạn vật. Cơ Hoàn Vũ minh ngộ nói, thân thể chi thiên nhật, không thể không dương, tẩm bổ vạn vật, cơ thể trường tồn căn bản. Ầm. Cái kia giống như hoa sen thần tàng, xua tan sương mù, Cơ Hoàn Vũ toàn thân thư thái, lỗ chân lông thư giãn, một cô kỳ dị đạo lực chảy ra, tràn về mỗi một tấc máu thịt. Hắn sơ lâm đạo cung bí cảnh, tiên thiên chi tinh hóa sinh, tâm chi thần tàng, như mặt trời giữa trời, cái này tựa như thiên địa bắt đầu, vạn vật mới sinh, thân thể con người mặt trời xuất hiện. Đạo cung bí cảnh, từ đó mở ra, hắn đem từng bước một hướng về phía trước, mở ra thiên địa mới. Luân giữ hải diện âm dương, ngũ đại thần tàng hóa ngũ hành. Đúng vậy, luân hải sinh âm dương, hắn cảm thấy bắt được một tia tu bí cảnh duy nhất thượng cổ đại năng bí mật. Trong cung điện thần nguyên bị luyện hóa, bổ sung tiến trong cơ thể mặt trời từng cái tâm chi thần tàng, nó càng phát hỏa hồng, bắt đầu diễn biến thành người chân thật hình. Trong thức hải, kinh văn tại hoanh minh, để Cơ Hoàn Vũ thấy được không đồng dạng như vậy con đường tu hành, thấy được phong cảnh không giống nhau. Đại đạo duy nhất, ta nói duy ngã. Chư thiên vạn tượng, đều là tôn mệnh ta. Trung quy là chưa đến thời điểm. Cái kia nhân hình băng tán, Cơ Hoàn Vũ lựa chọn một con đường khác, tâm chi thần tàng giống như chưa mở chi liên hoa, hóa sinh ra từng đạo tinh khí, cuối cùng chưa lộ sắc thành thần chi. Ở trong quá trình này, hắn cảm thấy tự thân cường đại, nhân thể chi thiên ngày từ từ bay lên, chậm rãi hạ xuống, tuần hoàn qua lại, tiên thiên chi tinh hừng hực thiêu đốt. Hậu thiên chi tinh tầm bổ, không ngừng vọt tới, dung nhập này thần tàng, trở nên càng phát đỏ bừng trong suốt, giống như là hoàn toàn trở thành chân thật mặt trời. Cơ Hoàn Vũ thể nội rung động ầm ầm, hắn thấy được đại hải vô lượng, thấy được mặt trời lên mặt trời lặn, thấy được sinh khí, thấy được phồn vinh mạnh mẽ, vô hạn sinh cơ. Ầm. Như mặt trời ban trưa. Tâm chi thần tàng bốc lên, ổn định ở nhân thể thế giới trong hư không, giống như là giữa trời kiều dương, đặt đến cường thịnh, vô tận khí tức lan tràn ra. Cơ Hoàn Vũ biết rõ, hắn đột phá đạo cung đệ nhất trọng cảnh giới, bước qua đạo khảm này, thế nhưng là hắn cùng với người khác thuế biến hoàn toàn không giống. Căn bản không có hóa hình ra thần chi, vầng mặt trời kia vẫn như cũ treo ở nơi đó. Thâm chi thần tàng, đặt đến đỉnh phong, đi vào viên mãn. Mặc dù không có thần chi xuất hiện, nhưng Cơ Hoàn Vũ cũng không thất lạc, hiện tại hắn không hy vọng thể nội xuất hiện một chính mình khác, như thế nhất hợp tâm ý của hắn. Cơ Hoàn Vũ cảm thấy tự thân cường đại, có loại kia dậm chân có thể băng liệt núi sông cảm giác. Ta cần loại cảm giác này, không cần cái gọi là thần chi, tâm chi thần tàng vốn là ứng như thế, hóa thành mặt trời, làm việc cho ta. Trong cơ thể của hắn xông ra từng đạo liệt diễm, đó là tiên thiên chi tinh, bị hậu thiên tinh hỏa đàm quấn, cháy hương hực, Cơ Hoàn Vũ như là dục hỏa chủ sinh, toàn thân quần áo đều bị thiêu hủy, cơ thể trong suốt lập lòe, tràn đầy lực lượng thần bí. Mãi cho đến thật lâu sau đó, tinh hỏa mới biến mất, ẩn vào trong cơ thể của hắn. Cơ Hoàn Vũ có chút mừng rỡ, một trận cảm thán, trong gia tộc ghi chép, Luân Hải, Đạo Cung, Hóa Long, mấy cái này bí cảnh, coi là tốt nhất đột phá bí cảnh, quả là thế. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì cái này ba cái bí cảnh, chỉ cần có hoàn chỉnh kinh văn cùng đầy đủ tài nguyên, nguyên cùng long thủy, liền có thể dễ dàng đem tu tới viên mãn cảnh giới, không cần cân nhắc cái khác. Thành tựu Đạo Cung bí cảnh. Chỗ ở bên trong Khổ Hải Hỗn Độn Châu cùng thôn Thiên Ma Quán, cũng tự động lên cao, tiến nhập bên trong Đạo Cung. Thành tựu Đạo Cung bí cảnh, so với lúc trước, có trên bản chất thuế biến, có thể bắt đầu tế luyện thôn Thiên Ma Quán. Đem hình dáng kia thức cổ pháp bình gốm lấy ra, cắn răng, từ trong cơ thể của hắn, có sen lẫn hỗn độn khí huyết dịch chảy ra, rắc vào thân bình bên trên, đồng thời, vận dụng hư không kính, đem hắn bản thân tinh thần mượn nhờ huyết dịch, khắc họa tại ma bên trong bình, đây là mượn nhờ huyết tế chi pháp, đánh xuống bản thân lạc ấn. Miễn cưỡng khắc xuống một lần ấn ký, sắc mặt Cơ Hoàn Vũ vô cùng tái nhợt, cơ hồ sủi lơ trên mặt đất, cũng may tiến vào Đạo Cung bí cảnh thời điểm, lựa chọn cái thứ nhất thần tàng là tâm chi thần tàng, đối với trong cơ thể huyết dịch vận chuyển có trợ giúp rất lớn. Lại vội vã nuốt mất một cái tiểu dược vương, mới lấy lại sức lực. Dù sao, hắn cùng đế binh chênh lệch quá xa, mặc dù mượn nhờ hư không kính trợ giúp, vẫn muốn trả giá bằng máu. Lại, đây còn là bởi vì hắn là hỗn độn thể, trong mơ hồ cùng cái này ngoan nhân đại đế ma thân đúc thành đế binh có gan không rõ cảm ứng duyên cớ, không phải là đế huyết, cái này bình gốm chẳng thèm để ý. Mỗi ngày tới một lần, thời gian một năm, liền có thể chân chính đánh xuống lạc ấn của ta. Cơ Hoàn Vũ sắc mặt trắng bệch. Nghĩ đến tình huống như vậy muốn tiếp tục dòng dã một năm, sắc mặt trở nên vô cùng ảm đạm. Yên lặng, hắn hút tới một khối thần nguyên, mượn nhờ tinh khí, bắt đầu tan ra trong cơ thể dược lực, cũng nhờ vào đó kéo lên cảnh giới càng cao hơn. Thời gian đung dung, hắn yên lặng ở bên trong tu hành, không chi xuân hạ cùng thu đông. Mà trong cơ thể hắn thế giới, sương mù mông lung, hắn đi vào kế tiếp thần tàng, giống như là tại đăng thiên lộ, thành công vượt qua cái kia bậc thang về sau, giống như tiên phàm có khác. Đạo Cung cảnh giới thứ hai thực lực, so với cảnh giới thứ nhất cũng không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần, quả nhiên có không thể vượt qua chi hường câu. Mặt trời chiếu trên không, thủy trung lơ lửng trên đỉnh đầu khi hắn, chiếu sáng con đường phía trước. Rất nhanh, Cơ Hoàn Vũ liền cảm nhận được vô cùng bén khí tức, hắn tìm được phổi chi thần tàng, ở trong ngũ hành thuộc kim. Phổi chi thần tàng, liên tiếp linh khí chi thần nói, bao trùm tạng phủ, vị trí cao nhất, danh xưng hoa cái, xưng là người đứng đầu của ngũ tạng. Thiên điệu tinh khí chí thanh. Thổ nạp thiên địa thần nguyên, lấy làm chủ, thật sự là ngũ đại thần tàng trọng yếu nhất. Hắn cảm nhận được đồng bộ sinh cơ. Nay thần tàng, truyền vận tinh khí thần, bố tán đến toàn thân, bên ngoài đạt đến da lông, lấy ôn nhuận, nhu nuôi ngũ tạng lục phủ, tứ chi bách hải, cơ đầu gối da lông, tác dụng to lớn, vượt quá tưởng tượng. Chư khí giả, đều là thuộc về phổi.